Chương 744. Kế hoạch tuyệt mật chương 744, kế hoạch tuyệt mật thăng liền mười mấy cấp, con lần oan ức cũng không tính ủy khuất hắn. Ta lắc đầu cười nói, ngươi bây giờ chuẩn bị đi cái kia bên trong. Lâm Nhất Trình mở lời hỏi ta chỗ. Đi trước lội biên cảnh, trở về sau hai ta lại cẩn thận thương lượng làm sao thiết trí cả bẫy. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Vậy ta về trước phủ chờ ngươi. Lâm Nhất Trình gật đầu đồng ý, ta gật đầu qua đi lấy tay giữ chặt Hứa Xương Y rìa tay, cái sau hơi cảm thấy kinh ngạc quay đầu mà trông, ta hướng nó gật đầu cười một tiếng, hai người trong khoảnh khắc tuấn di đi tới biên cảnh trụ sở. Kim Sĩ Đại Bằng còn tại doanh địa, nhưng là tinh thần lộ ra rất hề hoài, dạng này động vật liền nên bay lượn chân trời, chờ ở cái này bên trong làm nó cực kỳ buồn khổ. Tại nhìn thấy Hứa Xương Y rìa về sau, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức chạy vội tới, tiếng kêu bi thiết thần sắc lộ ra cực kỳ bị khuất. Hứa Xương Y rìa bước nhanh về phía trước vớt ve an ủi. Mặt tướng bái kiến chân nhân. Trịnh Trọng biết được ta đến, lập tức từ trong doanh trướng đi ra thi lễ tham kiến. Trịnh tướng quân vất vả. Ta gật đầu đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy. Trịnh Trọng đóng giữ biên cảnh cực kỳ rét lạnh, 39 ngày khí canh giữ ở giã ngoại khẳng định không phải cái gì tốt mùi vị. Ta chân nhân lo lắng, mặt tướng chuyện buồn phận. Trịnh Trọng đứng dậy mở miệng. Gần đây quân địch nhưng có gì động? Ta mở miệng hỏi. Bắc Tề cùng Bắc Chu đều tại biên cảnh đóng quân có chút ít quân đội. Diêu Giả ngày đó là từ khu không người quanh co tiến vào Bắc Tề cảnh nội, vẫn chưa cùng Bắc Tề biên cảnh trú quân chính diện tiếp xúc. Hoàn toàn như trước đây dựng một trướng, chỉ là gần đây hình như có đẩy nhanh tốc độ dấu hiệu. Trịnh Trọng nghĩ mở miệng trả lời. Trịnh Trọng lời nói làm ta nhíu mày. Bắc Tề một trướng là ngăn cản dị thú dùng, đẩy nhanh tốc độ chế tạo liền biểu thị Diệp Ngạo Phong sắp động thủ, phóng hỏa thiêu hủy Bắc Tề một trướng. Ta quay người nhìn thoáng qua Hứa Xương Y Lệ, hướng nó làm thủ thế, ra hiệu ta đi trước chủ tướng doanh trướng, cái sau gật đầu đáp lại. Mặt tướng cũng có này nghĩ, nhưng Bắc Tề dựng một trướng sử dụng cây cối đều là tại chỗ chặt cây, khí ẩm rất nặng, không dễ thiêu đốt. Theo sau lưng ta Trịnh Trọng mở miệng, hắn lời này biểu thị phía Bắc Tề rất có thể dự liệu được chúng ta biết phóng hỏa. Một trướng bên trong nhưng có gỗ thông. Ta tiến vào doanh trướng. Không có. Trịnh Trọng mở miệng trả lời. Trịnh Trọng lời nói chứng minh suy đoán của ta, Bắc Tề thật sự có phòng bị. Bản tọa sẽ sai người cho các ngươi đưa tới dầu đen, trước đó các ngươi gấp rút thao luyện, một chướng một trừ, lập tức phát binh tận diệt địch quân. Ta mở miệng nói ra, ta cái gọi là dầu đen kỳ thật chính là dầu hỏa dầu thô, lúc này người cũng không am hiểu khai thác dầu thô, cho nên sản lượng ít, bất quá một chướng một khi bốc cháy lên liền có thể hòng khô chung quanh những cái kia ở mức một, bởi vậy dầu đen chỉ là cái lửa dẫn, cũng dùng không được rất nhiều. Tuân lệnh. Trịnh Trọng dứt khoát trả lời. Sau đó trò chuyện đều là một chút quan tâm lời nói, ta tình huống hiện tại thuộc về lãnh đạo xuống tới kiểm tra, tự nhiên phải biểu thị đối thuộc hạ quan tâm, mà Hứa Xương Y thì nhân cơ hội này đi quan sát một chút tộc nhân của mình, hoàng tộc mọi người đối với loại này nghiêm hàn thời tiết 10 điểm không thích ứng, cũng may Trịnh Trọng đối bọn hắn quan tâm có thừa, chặt cây đại lượng cây cối cho đốt cháy sưởi ấm, to lớn chậu than ngày đêm bất diệt. Sau nửa canh giờ ta cùng Hứa Xương Y lìa cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng trở về. Rời đi ngày gần, Hứa Xương Y trên đường đi đều không có mở miệng, cho đến tới gần Trường An mới nhẹ giọng mở miệng. Nhanh thì mượt hơn, chậm thì 2 tháng. Ta thở dài trả lời, theo ngày trở về tới gần, ta cảm giác nhớ nhà lại có chỗ giảm nhạt, mặc dù ta cực lực tránh cùng cái thời không này người có chỗ liên quan, nhưng vẫn là tại trong vô hình lưu lại rất nhiều lo lắng. Hứa Xương Y liền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng nữa, nàng càng ngày càng ít, thiếu làm ta đoán không ra nàng tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Trở lại Trường An về sau, Hứa Xương Y liền vẫn chưa cùng ta cùng đi Lâm Nhất Trình phủ đệ, mà là trở lại ngoại ô doanh trại, to lớn doanh trại bên trong bây giờ chỉ có số lượng rất ít mấy tên man hoang tộc nhân, mấy ngày trước tuyết động còn chưa tan đi. Trên mặt tuyết mấy đạo thương mà sáng dấu chân vì vắng vẻ doanh trại tăng thêm điệu hiệu chi ý. Hứa Xương Y lìa đưa mắt nhìn ta thuấn di rời đi, nhưng là nàng không biết ta vẫn chưa thuấn gì, mà là ẩn tàng thân hình nhìn xem nàng một mặt tịch liêu đi tiến. Vào lúc trước ở qua gian phòng, đối này ta chỉ có thể lại lần nữa đáp lại thở dài một tiếng. Làm sao vậy, có tâm sự? Lâm Nhất Trình thấy ta từ nội thất đi ra thời điểm trên mặt phiền muộn, ân cần mở miệng hỏi. Không có việc gì, chúng ta hôm nay tính toán cẩn thận một chút, tận lực nghĩ ra lợi dụng thái tuế giết chết Diệp Ngạo Phong biện pháp. Ta đi đến trước bàn ngồi xuống. Vì cái gì vội vã như vậy? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi. Tận lực tại chiến tranh kết thúc trước đó đem Diệp Ngạo Phong giết chết, không phải chiến tranh kết thúc, hắn vô cùng có khả năng tìm một chỗ trốn đi. Ta mở miệng nói, ta sợ nhất sự tình chính là Diệp Ngạo Phong kéo dài thời gian, hắn kéo lên, ta kéo không nổi. Có đạo lý, Diệp Ngạo Phong trả thù tâm lý rất nặng, nếu hắn phát hiện chiến thắng vô vọng, rất có thể sẽ vô kỳ hạn kéo dài thêm. Lâm Nhất Trình gật đầu đồng ý cái nhìn của ta. Nói một chút ngươi khoảng thời gian này cân nhắc kết quả. Ta trực tiếp đi vào chính đề. Ngươi sẽ pháp thuật Diệp Ngạo Phong cũng biết, hắn cũng có thể phát hiện thái tuế, đã hắn có thể phát hiện thái tuế, hắn liền sẽ không hướng cạm bẫy bên trong nhảy, ta bây giờ tại nghĩ ngươi có biện pháp gì hay không để Diệp Ngạo Phong không muốn phát hiện thái tuế. Lâm Nhất Trình phân tích về sau mở miệng đặt câu hỏi. Không thể, Kim Tiên Linh Khí thi triển quan khí thuật không có quan sát góc chết. Ta trầm ngâm một lát lắc đầu mở miệng, Lâm Nhất Trình nói tới tình huống là vấn đề mấu chốt, Diệp Ngạo Phong nếu như phát hiện thái tuế, hắn tất nhiên đoán được ta muốn dùng thái tuế đối phó hắn, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa. Thái tuế có thể hay không di động? Lâm Nhất Trình hỏi lại. Nguyên thần có thể di động, nhưng là bản thể không thể, muốn vây khốn Kim Tiên, chỉ có thể dùng thái tuế bản thể. Ta mở miệng trả lời. Vậy cũng chỉ có thể đem Diệp Ngạo Phong dẫn qua, quá khó, hắn không phải người ngu. Lâm Nhất Trình trầm ngâm hồi lâu lại lần nữa lắc đầu, thiết kế cơ quan giết chết Diệp Ngạo Phong là trọng yếu nhất một cái kế hoạch, cũng là khó khăn nhất áp dụng một cái kế hoạch. Tất cả vấn đề đều là thứ yếu, chính yếu nhất vấn đề chính là như thế nào để Diệp Ngạo Phong biết rõ là cái cạm bẫy còn hướng bên trong nhảy. Ta cười khổ lắc đầu, giết Diệp Ngạo Phong liền có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là giết thế nào là cái vấn đề lớn. Ta đối Diệp Ngạo Phong hiểu rõ không có ngươi thấu triệt, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút tính cách của người này, nhìn xem chúng ta có thể hay không từ tính cách của hắn bên trên tìm tới giết hắn biện pháp. Lâm Nhất Trình nâng bình trà lên vì ta rót một chén nước. Ý chí kiên định, rất có dạ tâm, tâm ngoan thủ lạn, tự phụ đang nghi. Ta nhớ lại chụp một chân thuật. Tự phụ. Lâm Nhất Trình mở miệng cắt ngang lời ta, tự phụ tới trình độ nào? Cái này khiến ta nói như thế nào đây, tóm lại liền rất tự phụ. Ta cười khổ lắc đầu, ta đối một người đánh giá có một nửa là căn cứ sự thật làm ra phân tích, một nửa khác chính là trực giác. Diệp Ngạo Phong sở tác sở vi đều cho thấy người này cực kỳ tự phụ, nhưng là để ta nói ra hắn tự phụ tới trình độ nào, ta còn thực sự không có cách nào trả lời. Đã không gạt được hắn liền dứt khoát đường dấu, trực tiếp để hắn phát hiện kia bên trong là cái cạm bẫy. Lâm Nhất Trình cao mày chậm rãi mở miệng, hắn biết là cái cạm bẫy sẽ còn tới nhảy vào hả? Ta nghi ngờ hỏi, nếu Diệp Ngạo Phong phát hiện ngươi muốn vây khốn hắn cơ quan còn không có xây xong, ngươi nói hắn sẽ đi hay không cái kia còn không có xây xong cạm bẫy bên trong cứu người? Lâm Nhất Trình lộ ra tiểu dung, ý của ngươi là nói chúng ta thiết tốt cạm bẫy về sau, lại cho hắn tạo thành một loại cạm bẫy còn không có xây xong ảo giác, để chính hắn tiến vào cạm bẫy. Ta hiểu Lâm Nhất Trình ý nghĩ. Đúng, nhưng là chúng ta tiền kỳ làm việc nhất định phải làm tốt, tất cả chi tiết nhất định phải cân nhắc đến, chúng ta nhất định phải lưu lại cung cấp Diệp Ngạo Phong phân biệt suy nghĩ chi tiết, mà lại chúng ta lưu lại chi tiết nhất định phải cực kỳ nhỏ, thậm chí là ẩn không thể gặp, chỉ có dạng này, bị hắn phát hiện về sau hắn mới sẽ không hoài nghi những cái kia manh mối là chúng ta tận lực lưu lại lừa dối hắn, đến cuối cùng, hắn tại sai lầm đầu mối cơ sở bên trên làm ra sai lầm phán đoán, mới có thể thúc đẩy hắn tự cho là đúng nhảy tiến vào cạm bẫy. Lâm Nhất Trình một câu dùng mấy cái nhất định phải. Ta minh bạch ngươi ý tứ, biện pháp này có thể thực hiện. Ta nghe vậy nghiêm mặt gật đầu, Lâm Nhất Trình nói tới biện pháp này không thể nghi ngờ là một cái biện pháp khả thi, mặc dù cực kỳ phiền phức, nhưng là khả thi rất cao. Biện pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng là thực hành bắt đầu rất khó khăn, ta hiện tại liệt kê một chút chúng ta việc cần phải làm, chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Lâm Nhất Trình mở miệng nói. Ta nghiêm mặt gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn mở miệng. Thái thuế bên trên chùa chiền bên trong có hòa thượng, những này hòa thượng xử lý như thế nào? Lâm Nhất Trình hỏi. Những này hòa thượng không chỗ ích lợi gì, có thể giết chết. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói, ngươi cùng Diệp Ngạo Phong pháp thuật có thể phân biệt ra được người chết thời gian à? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi, chúng ta chẳng những có thể căn cứ hồn phách để phán đoán tử vong thời gian, còn có thể căn cứ thi thể khí tức để phán đoán tử vong thời gian. Ta mở miệng trả lời, nếu như chúng ta giết những hòa thượng kia, Diệp Ngạo Phong có thể tìm tới hồn phách của bọn hắn à? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi, người sau khi chết hồn phách bình thường sẽ không ngưng lại nguyên địa, Diệp Ngạo Phong cũng sẽ không cho bọn hắn chiêu hồn, cho dù chiêu hồn cũng vô dụng, những hòa thượng kia nói là ngoại ngữ. Diệp Ngạo Phong nghe không hiểu. Ta lắc đầu nói thật ta không biết rõ Lâm Nhất Trình vấn đề dụng ý vậy liền trước đừng giết những hòa thượng kia, đợi đến cơ quan cạm bẫy sau khi bố trí xong lại giết, mục đích làm như vậy là để Diệp Ngạo Phong căn cứ thi thể tình huống tới làm ra chúng ta tìm tới thái tuế thời gian rất ngắn, còn đến không kịp bố trí cạm bẫy sai lầm phán đoán, cuối cùng chính là vì chúng ta làm bộ cạm bẫy không có thiết tốt gia tăng có độ tin cậy. Lâm Nhất Trình mở miệng nói, có đạo lý. Ta nghiêm mặt gật đầu, Lâm Nhất Trình cân nhắc rất nhỏ bé, Diệp Ngạo Phong tại chùa triển chung quanh phát hiện vừa mới chết không lâu hòa thượng thi thể, hắn liền sẽ cho là chúng ta vừa tìm tới thái thuế, đã chúng ta vừa tìm tới thái thuế, người cạm bẫy kia không có bố trí tốt cũng liền hợp tình hợp lý. Kế tiếp vấn đề chính là có đồ vật gì có thể làm cho Diệp Ngạo Phong không nhìn thấy thái thuế. Lâm Nhất Trình lông mày lại nhăn. Ta nói qua, không có đồ vật có thể che lấp thái thuế khí tức. Ta lắc đầu nói, ta không rõ Lâm Nhất Trình nói hồi lâu tại sao lại quay lại đến. Chúng ta đã muốn làm bộ thiết trí cạm bẫy, dù sao cũng phải làm ra bộ dáng, cái này che lấp khí tức đồ vật trên thực tế vẫn là dùng đến lừa dối Diệp Ngạo Phong, để hắn cảm giác chúng ta tại thiết kế cạm bẫy. Lâm Nhất Trình mở miệng giải thích. Huyền thiết có thể mức độ lớn nhất che lấp khí tức của nó. Ta mở miệng nói, Lâm Nhất Trình một giải thích, ta mới hiểu được đi qua, ta cùng Lâm Nhất Trình lúc này đối thoại sơ ý người là tương đối khó lý giải. Vậy liền dùng huyền thiết, tại chùa chiến nơi hẻo lánh đắp lên huyền thiết tấm sắt, để Diệp Ngạo Phong nhìn thấy về sau nghĩ lầm chúng ta muốn dùng huyền thiết đến thiết trí cơ quan. Lâm Nhất Trình ngừng, như vậy lại sẽ làm hắn coi là ta cạm bẫy không có xây xong. Ta gật đầu cười nói, chuyện khó khăn nhất rốt cục nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đúng. Diệp Ngạo Phong căn cứ đại bàng bụng bên trong đen hạt trái tim tìm tới nơi đó thời điểm sẽ phát hiện chết đi không lâu hòa thượng cùng đắp lên tại góc tường huyền thiết tấm sắt, dưới loại tình huống này hắn sẽ tự phụ cho là mình phán đoán là chính xác, kể từ đó liền vô cùng có khả năng đột nhiên nhảy tiến vào cạm bẫy. Lâm Nhất Trình cũng lộ ra tiểu dung. Cứ như vậy định, chúng ta tiếp xuống lại hoàn thiện chi tiết. Ta gật đầu cười nói, chi tiết đợi một chút lại nghĩ, ta bây giờ muốn biết đến là chúng ta dùng để vây khốn Diệp Ngạo Phong thật cạm bẫy làm sao bố trí. Lâm Nhất Trình lắc đầu mở miệng. Đừng nghĩ, chỉ có thái thuế bản thể có thể vây khốn hắn tuấn di chi thuật. Ta lắc đầu nói, có thể vây khốn bao lâu? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi. Thái thuế bản thể là không tại âm dương ngũ hành bên trong, cho nên thuấn di chi thuật không cách nào thi triển, nhưng là những pháp thuật khác lại không ảnh hưởng, cho nên Diệp Ngạo Phong hoàn toàn có thể dùng linh khí thông suốt mở thái thuế bản thể, tùy theo đào tẩu. Không thể thời gian dài vây khốn. Lâm Nhất Trình nhíu mày mở miệng. Không thể, chỉ cần thái thuế bản thể có khe hở, hắn lập tức liền có thể đào tẩu. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói, vậy lưu cho ngươi giết thời gian của hắn liền rất có hạn, ngươi có nắm chắc giết hắn à? Lâm Nhất Trình có chút ít thần sắc lo lắng nói. Chỉ cần hắn tiến vào cạm bẫy, ta tuyệt đối có thể tại 5 giây bên trong chặt xuống đầu của hắn. Ta hừ lạnh mở miệng, Diệp Ngạo Phong tu vi so ta muốn thấp, huyễn hình quyết thêm hiên viên kiếm tất nhiên có thể muốn tính mạng hắn. 5 giây. Lâm Nhất Trình nghi ngờ lặp lại. Hắn ôm đi Hải Nhi, ngự khí thông suốt mở thái thuế bản thể nhiều nhất cần 5 giây, tại cái này trong vài giây nếu như ta không giết được hắn, hắn liền chạy rơi. Ta mở miệng giải thích. Vậy thì tốt, ngươi cảm giác kế hoạch này chừng nào thì bắt đầu áp dụng tương đối thỏa đáng. Lâm Nhất Trình tư duy phi thường có trật tự tính. Không bao lâu Diệp Ngạo Phong liền sẽ xua đuổi dị thú đến tập kích bắt chủ, đến lúc đó ta sẽ lưu tại Trường An chống cự dị thú, khi đó lại bắt đầu áp dụng ta kế hoạch, bất quá trước đó huyền thiết tấm sắt nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị, ta còn phải dành thời gian đi gặp cái kia thái thuế, nó là nhân vật mấu chốt, trước hết làm thông công tác của nó. Ta nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Cần ta làm cái gì? Lâm Nhất Trình thấy ta đã có dự định, mở miệng hỏi. Người kế tiếp theo đốc công chế tạo gấp gáp sẵn nỏ, còn có cung binh nỏ bình cũng được nắm chặt thời gian huấn luyện, lão Nưu bộ đội vừa lên tiền tuyến, nơi này lực lượng liền yếu, còn có Huyền thiết tấm sắt cũng muốn ngươi đến bí mật chuẩn bị, mặt khác phái người đi cho Trịnh Trọng đưa chút dầu thô, ta để hắn phóng hỏa thiêu hủy Bắc Tề một trướng. Ta vừa nói đứng lên. Ngươi chừng nào thì đi gặp kia thái tuế? Lâm Nhất Trình thấy ta đứng lên biết ta muốn đi. Trong thời gian ngắn trước không gặp nó, miễn cho những hòa thượng kia phát hiện cái gì. Ta lắc đầu nói. Lưu lại ăn cơm đi. Lâm Nhất Trình mở miệng lưu khách. Không được, ta đi bồi Hứa Xương Ý đi dạo chơi Trường An. Ta mở miệng nói ra. Chiến tranh vừa kết thúc ta muốn đi, thừa dịp trước bao tác bình tĩnh ngày theo nàng bốn phía đi dạo đi. Chương 745 Cổ vận nếp xưa chương 745, cổ vận nếp xưa khi ta mời Hứa Xương Y đi du lịch Trường An thời điểm, nàng vui vẻ đáp ứng, thích dạo phố tựa hồ là nữ nhân thiên tính, nữ nhân sở dĩ thích dạo phố truy bản tố nguyên là bởi vì các nàng hiếu kỳ, nữ nhân dạo phố cùng nam nhân thám hiểm trên thực tế là đều là lòng hiếu kỳ quậy phá. Trường An là quốc đô, nhiều năm xây dựng cùng nghỉ ngơi lấy lại sức làm cho Trường An cực kỳ phồn vinh, chúng ta đi đến đường lớn bên trên thời điểm chính là buổi trưa. Trên đường phố tuyết động đã sớm bị thanh đi, mặc dù mặt đường còn có chút ít cho nước, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thương gia mở cửa kinh doanh tứ phía nên tài cùng tiểu phiến xuyên đường phố đi ngõ hẻm gọi hàng bán. Nếu như tại hiện đại, ta sẽ ngay lập tức mang Hứa Xương Y đi trung tâm mua sắm mua quần áo, nhưng là lúc này trên đường cái là không có bán thợ may, cửa hàng bên trong chỉ bán vải áo, lúc này quần áo chất vải tự nhiên không có cái gì hóa học vật liệu tổng hợp, lúc này vải áo đại khái chia làm 3 loại, quý nhất chính là tơ lụa chế phẩm, cái này mềm mại sa hoa tơ tầm vải vóc là danh môn quý tộc chủ yếu vải áo. Tiếp theo là vải đồng, cái này chất liệu vải vóc cũng không rẻ, bởi vì bông vào lúc này vừa mới ở Trung Quốc biên cương một vùng trồng, sản lượng rất thấp, vải đồng tính thấm hút tốt, không kích thích làn da, chủ yếu là dùng để làm áo lót, cũng chính là nội y, thường thấy nhất chính là vải bố, cái này vải vóc thô ráp dùng bền, là đại chúng chế tác quần áo chủ yếu vật liệu, thuần ma đại chúng không quá phổ biến, nhưng là bao tải đại đa số người đều gặp, vải bố chính là cùng loại với bao tải chất liệu vải vóc, nhưng là so cái kia muốn mảnh một chút. Hứa Xương Y tại vải vóc cửa hàng lưu luyến thật lâu, cuối cùng chọn lựa một thất vải đồng cùng một thất vải bố, tơ lụa nàng không thích. Dưới cái nhìn của nàng kia có hoa không quả, mà lại dễ dàng dốc thịt cọ lên mau, đối với nàng loại này lâu dài sinh hoạt tại man hoang địa khu người mà nói cũng không áp dụng, đã nàng thích, vậy ta liền mua cho nàng xuống tới, trên thực tế những vật này cũng không thể xem như thượng thừa, ta hiện tại có thể làm nàng phân phối cống phẩm bài bóc, nhưng là dạo. Phố niềm vui thú ngay tại ở mua đồ, chiến hậu ta lại nhiều đưa tặng một chút hoàng gia sử dụng cống phẩm cho nàng. Giày là có thành tự phẩm, nhưng là những cái kia giày đều là chút xã hội tầng dưới chót người mặc, cấp cao giày không có. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì mua giày muốn lượng chân, mà đại môn đại hộ nữ tử là sẽ không tùy ý cởi giày lượng chân mua. Tại thời cổ, nữ nhân chân là gần với trước ngực mông tư ẩn bộ vị, không dễ dàng gặp người. Đầu châm đồ trang sức cùng nữ nhân vật phẩm trên đường cái cũng có bán ra. Hứa Xương Y thì không thi phấn trang điểm cũng không thích vô dụng đồ trang sức. Bất quá tại nữ vì duyệt kỷ giả dung tâm lý thúc đẩy phía dưới, nàng hay là thử mấy thứ đồ trang sức. Tại ta đối nó ca ngợi qua đi, nàng liền hai xuống. Nàng chỉ muốn để ta xem một chút nàng mang đồ trang sức dáng vẻ. Trên thực tế nàng không thích những vật này. Trên thực tế một người tâm lý tuổi cùng nàng sinh lý số tuổi là không có trực tiếp quan hệ, Hứa Xương Y thì mặc dù y nguyên hơn 40 tuổi, nhưng là bởi vì nàng lâu dài ở tại man hoang khu vực, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, tăng thêm nàng chưa nhân sự, cho nên tâm tính của cô bé còn tại trên người nàng giữ lại, đối với Trường An rực rỡ muôn màu hiếm lạ sự vật rất là hiếu kỳ, bất kỳ cái gì một nhà cửa hàng đều sẽ làm nàng dừng lại hồi lâu, trên mặt u buồn chi tình cũng quét sạch sành xanh, thay vào đó chính là vui vẻ cùng tò mò. Hứa Xương Y thì dung mạo là tốt nhất chi tư, đi tại trên đường cái khó tránh khỏi sẽ đưa tới không ít ghé mắt cùng thăm dò. Một màn này làm ta cảm thấy buồn cười, nếu như những cái kia đăng đồ tử biết nàng này có thể giá bằng lăng không ngày đi 1,000 giảm, Dương Cung giận bắn giết địch ngàn bước, bọn hắn phải chăng còn dám mang theo loại này dâm tục ánh mắt nhìn nàng. Hứa Xương Y gì cảm thấy hứng thú nhất hay là những cái kia trên đường cái trưng bày bán ra ngọc khí đồ cổ, những này lịch sử lắng động vật phẩm mang theo nồng hậu dày đặc văn hóa khí tức, bởi vì thời gian chiến tranh sắp tới, tất cả mọi người nghĩ đồn kim tụ ngân chuẩn bị thiên tai, cho nên những này ngọc khí đồ cổ đều rất rẻ, Hứa Xương Y đã thích, vậy liền hết thảy mua xuống, lúc này đồ cổ ngọc khí chưa có hàng giả. Không giống xã hội bây giờ khắp nơi đều là hàng ái, đi phan ra vườn đi một vòng tất cả đồ cổ toàn năng tìm ra tỉ mỗi mặt, ta cùng kim cương pháo tại hiện đại đã từng đã đánh cược, khỏi phải quan khí thuật, đơn thuần dựa vào nhãn lực đi phân rõ thật giả đảm bảo, kết quả ta mua một cái bị người dùng nước tiểu làm cũ thanh đồng kiếm, mà kim cương pháo thì mua một con 502 dính liền sứ thanh hoa. Nữ nhân dạo phố là không biết mọi mệnh, từ giữa trưa đến trạm vạng tối mua đồ vật nhiều đến làm ta chỉ có thể thi triển pháp thuật đến mang theo. Ta mang người đi ăn cơm. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác định canh giờ, Trường An ban đêm cũng cấm đi lại ban đêm. Quá muộn thương gia liền thu quán. Từ Xương Áo nghe vậy mặt giãn ra đáp ứng, ta liền dẫn nàng đi tới Trường An xa hoa nhất tiệm ăn, Hứa Xương Y Lìa đi tới cửa đánh trống nuôi quân, nàng không thích loại trường hợp này, nàng muốn đi xem dân chúng bình thường đều ăn cái gì. Hứa Xương Y Lìa nguyện vọng ta đương nhiên phải giúp nàng đạt thành, liền dẫn nàng chuyển tới Đông Thành một chỗ hoa đang ăn đường phố. Ở niên đại này bên trong, người với người ẩm thực chênh lệch rất lớn, chẳng những chất lượng trên coi chênh lệch, số lần cũng không giống nhau. Hoàng thượng cùng trọng thần ăn 4 bữa cơm, sáng trưa tối thêm bữa ăn khuya, phổ thông thần tử cùng mọi người môn hộ một ngày ăn 3 trận, người buôn bán nhỏ một ngày chỉ có sớm tối 2 bữa, 2 bữa ăn một đêm. Cái này thành ngữ hình dung chính là cổ nhân sinh hoạt khắc khổ, tại thời cổ đây là chế độ, đương nhiên cũng cửa đóng bụng chụp ăn, điều kiện tiên quyết là ăn lên. Tại Nam Bắc triều thời kỳ, cơ bản nấu nướng phương pháp cơ hồ đều có, trên xào nấu nổ, quái mức nướng trưng, lúc này sinh hoạt tại xã hội cao tầng người là không thích ăn thịt, sở dĩ không thích cũng không phải là không muốn ăn, mà là tại bọn hắn xem ra thịt sẽ mục nát người thân thể. Mà những cái kia sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người thì phi thường khát vọng ăn thịt, đáng tiếc là bọn hắn ăn không nổi, chỉ có thể ăn lục xúc xuống nước. Cái gọi là lục xúc chỉ chính là ngựa, trâu, dê, heo, chó, gà, những động vật này tại Nam Bắc triều thời kỳ đều có. Rau quả chủ yếu có cải trắng, rau cải xôi, khoai sọ, củ cải, rau hẹ, dưa leo, hồ lô, ngó sen, hạt đậu, rất nhiều cận đại rau quả vào lúc này còn chưa có xuất hiện. Hiện đại nữ nhân đều thích làm bộ mình là thức ăn chay chủ nghĩa người, trước mặt người khác giả vờ giả vịt ta không ăn thịt ở lương điệu bên trong len lén gặm móng heo. Trên thực tế các nàng sở dĩ làm là như vậy vì biểu hiện mình cao nhã, đáng tiếc là cao nhã không có cho thấy, thư giả ngược lại hiện ra đến, kỳ thật tự nhiên chính là tốt nhất, cũng là đẹp nhất, ta không có chút nào cảm giác Hứa Xương Y ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn cháo hình tượng có cái gì bất nhã, tương phản lại cảm giác nàng rất chân thực, giới ăn mặn là tu đạo bên trong người sự tình, phàm nhân liền chớ cùng lấy tham gia náo nhiệt, không ăn thịt người chẳng những không có khí lực, còn quả tinh thiếu khí. Lát cá sống tại đại chúng trong ấn tượng là Nhật Bản quỷ tử đồ ăn, trên thực tế nó nơi phát nguyên là Trung Quốc, nhưng là lúc này không có giới kết thúc, gia vị chủ yếu là gừng. Bởi vì là mùa đông, cho nên vùng duyên hải sò hến cũng được lấy vận chuyển tới, chỉ bất quá lúc này người còn không am hiểu ăn cái này, hải sản chủ yếu là vị tươi, mà lúc này người đối mùi thơm tình hữu độc chung. Hàn Quốc thịt nướng cũng là từ Trung Quốc chuyển qua đời, chỉ bất quá bây giờ thịt nướng có điểm giống bánh bao nhân thịt, bánh mì ở giữa thả lấy tương qua rau xà lách cùng thịt mỡ, cái này đồ ăn vào lúc này là nghèo khó người ta mỹ thực, cấp cao đám người khinh thường ăn cái này. Trứng cá muối lúc này cũng có, nhưng lại không phải cá tầm cá tử, mà là phổ thông cá nước ngọt cá tử, lúc này thuộc về một loại thức ăn vật liệu, trừ cái đó ra lúc này gia vị cùng gia vị chủ yếu là muối, giấm, tương, đường, hành, gừng, hoa tiêu, thịt muối, tỏi, đường là từ A Tam chỗ ở chuyển tới, lúc này là quý giá gia vị. Về phần quả ớt loại này mang theo khuynh hướng tự ngược đãi gia vị lúc này cũng không có ở Trung Quốc xuất hiện. Hứa Xương Y thích nhất chính là ngọt cơm, lúc này người đều thích ăn dính mét, phương Bắc hạt kê vàng cùng phương Nam gạo nếp đều là loại này, cái này đồ ăn tại làm tốt về sau sẽ còn lên trên thả táo đỏ, tình huống này cùng Trung Quốc hiện tại dân tộc hồi ẩm thực quen thuộc có chút cùng loại. Ban đêm giờ hợi, bắt đầu cấm đi lại ban đêm, hai người đi bộ trở về doanh địa, trở lại doanh địa về sau Hứa Xương Y đi cao hứng bừng bừng sửa sang lấy ban ngày mua đồ vật, mà ta thì có chút hăng hái ở bên cạnh đánh giá nàng. Hôm nay có thể nói là hai người nhận biết đến nay nàng vui sướng nhất một ngày. Chương 746. Đại hiển thần uy chương 746. Đại hiển thần uy sau đó lại bồi tiếp Hứa Xương Y đi du lịch 2 ngày, 3 ngày sau đó biên cảnh chuyển đến chiến báo nội dung là Châu Chân Nhân đã tổn thương Bành tướng quân, một trận chiến này báo làm ta dở khóc dở cười, truyền luôn Vu Thanh Trúc về sau, cùng Vu Thanh Trúc làm ngắn ngủi trò chuyện, biết được Kim Cương Pháo vừa tới tiền tuyến liền đánh ta vừa tăng lên tướng quân, đánh một trận về sau để người ta cuốn gói rời đi, Vu Thanh Trúc từ đó nói cùng. Kim Cương Pháo căn bản cũng không nghe nàng. Lúc đầu ta là nghĩ trực tiếp lưu thủ Trường An phòng ngừa Diệp Ngạo Phong thúc đẩy dị thú đến đây công thành, nghe tới tin tức này chỉ có thể rời đi Trường An đi tiền tuyến tọa trấn chỉ huy, Kim Cương Pháo là không sợ trời không sợ đất hạng người, chỉ có ta có thể quản được hắn. Đi tới Kim Thành thời điểm phát hiện Kim Cương Pháo đã chiếm cứ trung quân hành dinh, Bành tướng quân bị hắn làm tới lệnh trướng đi. Ngươi thế nào đến? Kim Cương Pháo đối với ta đến cảm thấy kinh ngạc. Lính của ngươi đâu? Ta nhíu mày nhìn xem ngồi tại đem vị bên trên Kim Cương Pháo, doanh trướng bên ngoài vẫn chưa phát hiện hiện đại hóa bộ đội bóng dáng, chỉ có con kia mỹ thử nằm ở doanh trướng bên ngoài. Đại bộ đội ở phía sau, ta tới trước. Kim Cương Pháo từ đại vị bên trên đi xuống lôi kéo ta liền cái. Ngươi gấp ba lửa bốn chạy tới liền vì đánh người. Ta vung tay tránh ra hắn lôi kéo. Cái kia cẩu nhật phía sau nói xấu ta, ta đạp hắn một cước cũng không tính là cái gì đi, ai biết hắn như vậy không trải qua đánh. Kim Cương Pháo bĩu môi phản bác. Liên một cước. Ta nhíu mày hỏi, đạp một cước cùng quyền đấm cước đá tính chất cũng không đồng dạng. Thật liên một cước. Kim Cương Pháo trừng mắt trả lời. Được rồi, ta đi xem hắn một chút đi. Ta lắc đầu đi ra doanh trướng, Bành Trì sở dĩ bị đánh tất cả đều là ta cho hắn đưa tới. Thật sự là danh phủ kỳ thực thai bày và gió. Tham hỏi một chút may mắn nhất cũng xui xẻo nhất Bành tướng quân về sau, doanh trướng ngoại chuyện đến vội vàng tiếng vó ngựa, Kim Cương Pháo bộ đội cùng lên đến. Nhanh cho lập tức nước cho ăn liệu, ngày mai xuất chiến. Được không? Yêu ba uống bốn Kim Cương Pháo thấy ta đi ra doanh trướng, lập tức tăng thêm được không hắn cũng biết có ta ở đây thời điểm hắn là không làm chủ được. Hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi khẳng định hiểu rất rõ hắn, ngươi cũng hẳn là biết ta không quản được hắn. Vu Thanh Trúc từ bên cạnh doanh trướng đi đến bên cạnh ta lắc đầu cười khổ. Đại quân hôm nay xuất phát, các ngươi làm sơ chỉnh đốn, 3 ngày sau bắt thượng. Ta mở miệng nói, hơn ngàn bên trong lộ trình 3 ngày chạy xong, một ngày bình quân 300-400 bên trong, đôi này ngựa thể lực là cái rất lớn khảo nghiệm, lúc này những này ngựa khỏe miệng toàn có bọt trắng, không nghỉ ngơi mấy ngày căn bản không thể lại chạy. mọi người đối với mệnh lệnh của ta tự nhiên là kiên quyết chấp hành. Bành Trì tướng quân cố nén đau xót chỉ huy Bắc Thượng, ba người cùng hiện đại hóa bộ đội lưu tại Kim Thành hơi sự tình chỉnh đốn, ba ngày sau xuất phát. Phẩm thành Đông Bắc 400 bên trong là mặt khác một cái thành lớn Cố Thành. Mọi người đi tới Cố Thành ngoại vi thời điểm Bành Trì đã ở ngoài thành kéo ra tiến công tư thế, chỉ chờ chúng ta đến liền muốn quy mô công thành. Mẹ nhà hắn, những này hòa thượng thế nào còn dám tới đâu? Kim Cương Pháo nhíu mày đánh giá thành nội những cái kia tăng ni khí tức, trong thành trừ bạn hơn quân coi giữ bên ngoài còn có không dưới 100 tên tăng ni, phía bắc tề đạo sĩ đã tử vong, không chết cảm giác được đại sự không tốt cũng chạy hết, hiện tại chỉ còn lại có không sợ chết hòa thượng. Ta nhíu mày lắc đầu vẫn chưa trả lời Kim Cương Pháo lời nói, mà là lắc thân tiến lên sử dụng rời núi quyết bắt bay cửa thành to lớn, sau đó tuấn di mà quay về. Lên đi, xem ngươi. Ta quay đầu nhìn về phía Kim Cương Pháo. Vẽ vời thêm chuyện, ta cũng có thể mở ra. Kim Cương Pháo đối với ta rời đi cửa thành vì bọn họ đã thông con đường cũng không cảm kích. Ngôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, các huynh đệ cùng ta hướng. Kim Cương Pháo kéo cài chốt cửa thân, xét chuột vọt tới trước. Những cái kia câm nhất chiến sĩ khi nhìn đến truyền lệnh quan phất cờ hiệu về sau y y y nha nha kêu là theo đuôi phía sau. Bước thương tầm bắn muốn cao hơn nhiều cung tiễn, không đợi được đạt đối phương cung tiễn tầm bắn Kim Cương Pháo bọn người liền hướng về phía trên đầu tường cung binh nổ súng. Bước thương đối cung tiễn, ai thắng ai thua không chút huyền niệm. Những cái kia trên tường thành cung binh tại bước thương bắn phá phía dưới giống như là thủy triều đổ xuống. Giờ khắc này ta đang muốn làm năm liên quân tám nước xâm nhập Bắc Kinh thời điểm phải chăng cũng là loại tình cảnh này? Giữ vững cái khác cửa thành, không muốn thả đi trong thành người. Ta quay người hướng Bành Rực rỡ mở miệng, cái sau gật đầu đáp ứng, ngược lại phân phó xuống dưới. Ta hành động này là vì phòng ngừa trong thành cư dân đào thoát về sau tăng ni lại lần nữa tự bạo. Trên thực tế ta hành động này hơi nhiều hơn, bởi vì trong thành tăng ni rất nhanh liền phát hiện trên tường thành cung binh lọt vào Kim Cương Pháo đám người công kích. Theo bọn hắn nghĩ Kim Cương Pháo bọn người sử dụng chỉ là một loại ám khí, sai lầm nhận biết dẫn đến bọn hắn nhao nhao lấy linh khí hộ thể phóng tới Kim Cương Pháo kỵ binh. Bọn hắn là muốn liều mạng thụ thương hủy đi Kim Cương Pháo. Bọn người trong tay bất thương, nhưng là bọn hắn không biết là bị viên đạn đánh trúng nhưng khác biệt tại bị cung tiễn bắn trúng, nhất là những viên đạn này đầu đạn còn có thể bảo tạng. Phán đoán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, lúc này ta rốt cuộc biết vì cái gì tại xã hội hiện đại bên trong tu đạo tập võ người càng đến càng ít, bởi vì chính mình tân tân khổ khổ mấy chục năm luyện thành tuyệt kỹ còn bù không được một viên đạn, lúc này những cái kia tăng ni tại bước thương bắn phá phía dưới nhau nhau rơi xuống đất bỏ mình, Kim Cương Pháo bọn người chỉ sợ nó rơi xuống về sau bất tử, mỗi một người đều nhiều bổ sung mấy thương, bảo đảm đối phương đều chết hết. Từ khí tăng ni kết quả bi thảm làm cho Cố Thành quân coi giữ vong hồn đại mạo, hoảng sợ phía dưới tự nhiên trận cước đại loạn, kể từ đó Kim Cương Pháo kỵ binh rất nhanh liền hướng tiến vào trong thành, chỉ cần là đầu chọc liền mở súng bắn giết, chỉ cần người mặc quân phục liền lấy nó tính mệnh, chiến cuộc rất nhanh hiện ra tiêu chuẩn thiên vệ một bên. Chân nhân, nặng trụ phải chăng cùng tiến vào? Bành Trì lời nói đánh gãy suy nghĩ của ta. Ta nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu, cái này bị ta vượt cấp tăng lên tướng quân hay là có tài năng chỉ huy, Kim Cương Pháo tiên phong mặc dù lợi hại, nhân số dù sao có ít, nhất định phải hậu viện cùng tiến vào, nếu không rất dễ dàng bị quân địch kịp phản ứng cho chặn đường. Ngoài ra hắn không có nói thẳng nặng trụ hẳn là cùng tiến vào mà là nói nặng trụ phải chăng cùng tiến vào, cái này liền cho thấy hắn đối ta tôn trọng, lịch triều lịch đại quan lại đều là giống nhau, ai nhắc lên quan viên liền nghe ai. Vành Trì thấy ta gật đầu, lập tức dẫn đầu quân tốt nhanh chóng cùng tiến vào chi viện, mà ta cùng Vu Thanh Trúc thì lăng không mà lên, tại trên không nhìn xuống chiến cuộc. Những này thương nhưng so 38 đại cái nhi lợi hại nhiều. Vu Thanh Trúc biểu lộ cảm xúc, nàng đã từng sinh hoạt tại dân quốc thời kỳ, khi đó đã có súng ống, bất quá không có lợi hại như vậy. Người sinh hoạt niên đại có người Nhật buồn. Ta nghe vậy quay đầu nhìn lại, 38 đại cái nhi là Nhật Bản quân đội phối phát 38 thức bước thương tục sừng, Vu Thanh Trúc biết loại này thương liền cho thấy nàng trước đó gặp qua người Nhật buồn. Vu Thanh Trúc nghe vậy vẫn chưa mở miệng trả lời vấn đề của ta, chỉ là khẽ gật đầu, nàng đã từng muốn hướng ta nói rõ nàng trước đó trải qua sự tình lại bị ta cự tuyệt, bây giờ ta ngược lại phi thường muốn biết nàng đều trải qua sự tình gì. Ta sở dĩ loại suy nghĩ này là bởi vì ta từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được nàng đến cùng ra ngoài cái gì động cơ đang giúp ta, Hứa Xương Y đi trợ giúp ta là ra ngoài tư tình, mà Vu Thanh Trúc giống như không có đơn giản như vậy, nàng mặc dù thưởng thức ta, nhưng không có đạt tới ái mộ tình trạng. Phía dưới chiến sự hoàn toàn ở Kim Cương Pháo đám người trong lòng bàn tay, bước thương sử dụng không thể nghi ngờ sẽ ra tốc Bắc Tề thành trì luôn hãm, căn cứ phía dưới công thành tiến độ đến xem, nhiều nhất 3 canh giờ liền có thể giết sạch tăng ni cùng quân coi giữ công hãm cố thành. Ta cùng Kim Cương Pháo mặc dù đã từng phục dịch tại bộ đội đặc chủng, nhưng là chúng ta lúc trước vẫn chưa trải qua chính quy chiến trường, Kim Cương Pháo lúc này tỏ vẻ ra là cực kỳ chuyên nghiệp tư thế chiến đấu, tả hữu điểm xạ thương thương chế địch, trước sau chú ý ứng rất có chương pháp, hắn mặc dù không phải người thông minh, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là một cái chiến sĩ tốt. Lúc trước ta đã từng nhiều lần tới sóng vai chiến đấu, bình tĩnh mà xem xét ta thích cái loại cảm giác này, nhưng là cái loại cảm giác này đã một đi không trở lại, ta hiện tại đã xa xa vượt qua hắn, giữa hai người hữu nghị mặc dù chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng là tu vi chênh lệch lại càng lúc càng lớn, nếu như nơi đây chiến sự kết thúc, ta tất nhiên có thể tấn thân Đại La Kim Tiên, đến lúc đó chúng ta khoảng cách sẽ còn kéo lớn hơn. Đại La Kim Tiên chi vị tất nhiên thuộc về ta, điểm này ta chưa hề hoài nghi tới. Diệp Ngạo Phong mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng là hắn đi là đường quên co, dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ có thể làm hắn cách chính đồ càng ngày càng xa. Mặc dù ta chưa hề hoài nghi tới mình có thể tấn thân Đại La, nhưng là ta lại cũng không biết tấn thân Đại La về sau ta lại biến thành bộ dáng gì. Lúc trước rất nhiều ý nghĩ cùng dự định đều là xây dựng ở ta chủ quan suy đoán phía trên, sự thật đến cùng là như thế nào ta cũng không biết. Nếu như tấn thân Đại La Kim Tiên về sau Tam Thanh không cho phép phân thân ta hạ phàm làm sao bây giờ? theo thời gian trôi qua cùng chiến sự tiến triển, trong lòng của ta càng phát ra lo lắng bất an, lo lắng sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Chân nhân, phải chăng tiếp nhận đầu hàng? Nhưng vào lúc này, phía dưới Bành Trì ngẩng đầu hô to xin chỉ thị, tiếp nhận đầu hàng tên như ý nghĩa chính là tiếp nhận đối phương đầu hàng. Buông xuống binh khí, lưu nó tính mệnh. Ta không chút do dự gật đầu mở miệng, ta là tới chinh phục Bắc Đế, không phải đến giết chóc con tốt. Bắc Chu chân nhân có lệnh, buông xuống binh khí, lưu ngươi tính mệnh. Bành Trì nghe vậy lập tức mở miệng hô to, tả hữu phó tướng cũng phụ họa theo đuôi, một cử động kia không thể nghi ngờ là tan rã địch quân quân tâm hữu hiệu sách lược, rất nhiều Bắc Đế quân tốt nghe vậy đều bùng vũ khí xuống quỳ xuống bên đường. Thiện trạng hàng tốt người, quân pháp xử trí. Bành Trì thấy có quân tốt đầu hàng, lập tức không mất cơ hội cơ hô to lên tiếng, hắn lời kia vừa thốt ra đầu hàng quân tốt lập tức đến tăng gấp bội, lúc này quân nhân đều là bị ép buộc nhập ngũ, không có người nào ưa thích làm binh đánh trận, đối bọn hắn đến nói giữ được tính mạng cùng người nhà đoàn tụ mới là trọng yếu nhất. Quân tốt bỏ vũ khí xuống về sau chiến sự rất nhanh liền kết thúc, kim cương pháo xuất lĩnh hiện đại hóa bộ đội tổn thất cực kỳ có hạn, kỳ thật song phương tổn thất cũng không lớn, phía bắc tề vạn hơn quân tốt có rất nhiều đều là đầu hàng, mà bên ta tổn thất quân tốt bất quá ngàn hơn. Lao bu, kiểu gì? Kim cương pháo mang về đội ngũ về sau lăng không cấp đến bên cạnh ta, một mặt đắc ý rất tốt, đạn dược còn có bao nhiêu? Ta gật đầu tiếu đáp ngược lại mở miệng đặt câu hỏi. Yên tâm tốt, giết tiến vào nghiệp thành không có gì vấn đề. Kim cương pháo lòng tin tràn đầy. Rất tốt. Ta gật đầu lần nữa mở miệng. Chiếu như thế cái tốc độ dùng không được một tháng ta liền có thể đấu Bắc Tề hạng ổ. Kim cương pháo vừa mới chiến thắng, lòng tự tin cực độ bành trướng. Rất tốt. Ta gật đầu lần nữa. Ngươi sẽ còn nói biệt điểm sao? Kim cương pháo bĩu môi trừng mắt. Khởi bẩm chân nhân, hàng tốt xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này Bành Trì ở phía dưới ngưỡng mộ mở miệng. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta rơi xuống hắn bên cạnh thân mở miệng hỏi. Bành Trì mặc dù là ta vượt cấp tăng lên, nhưng là tài năng chỉ huy chi cao làm ta đại xuất ngoài ý muốn. Mặt tướng coi là những này hàng tốt không thể biên đội tác chiến, nhưng đều phóng thích lấy loạn địch tâm. Bành Dực dỡ trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Rất tốt, theo ngươi kế sách. Ta gật đầu cười nói, những này đầu hàng binh sĩ đích xác không thể theo đội tác chiến, nếu như đem bọn hắn thả đi, tin tức này nhất định truyền khắp Bắc Tề. Đến lúc đó những cái kia bị ép nhập ngũ quân tốt nói không chừng sẽ còn trông mong nóng trông chúng ta đi giải phóng bọn hắn đâu. Chương 747. Phân thân thiếu phương pháp chương 747. Phân thân thiếu phương pháp mặt tướng cái này liền đi làm. Bành Trì nghe vậy thi lễ thủ mệnh. Trinh Đông tướng quân, hảo hảo cố gắng, chớ có khiến bản tọa thất vọng. Ta quay đầu cười nói. Mặt tướng nguyện thề chết cũng đi theo chân nhân. Bành Trì quỳ xuống dập đầu. Hắn sở dĩ kích động như thế là bởi vì hắn mặc dù là ta vượt cấp cất nhắc cũng không có danh hiệu, không có danh hiệu liền tương đương với ở vào khảo sát kỳ, sở dĩ làm an bài như vậy là bởi vì Dương Trung cùng Lâm Nhất Trình đối với hắn cũng không yên tâm, bây giờ một câu nói của ta không thể nghi ngờ đem hắn trực tiếp chuyển chính thức, Trinh Đông tướng quân chính là danh hào của hắn. Đừng đi theo hắn, cầm đánh xong chúng ta liền đi, hiệu Trung Quốc gia của ngươi đi. Kim Cương Pháo vượt lên trước xen vào một câu miệng, ta gật đầu ra hiệu Kim Cương Pháo nói có đạo lý, sau đó đưa tay ra hiệu hắn bắt đầu. Lưu người trấn thủ thành này, lên nồi nấu cơm, dưới hồ dậu xuất phát, lại lấy lâm tế. Ta mở miệng ra lệnh, tục ngữ nói binh quý thần tốc, sĩ khí duệ thịnh chi lúc nhất định phải nhất cổ tác khí công thành chiếm đất. Tuân lệnh. Bành Trì thụ mệnh lui ra. Công thành chiến kết thúc về sau, bộ đội trưởng quan đương nhiên phải tuần tra mới chiếm thành trì. Ta cùng Vu Thanh Trúc cùng Kim Cương Pháo ba người liền tại quân tốt bồi hộ phía dưới tuần thành thị sát, bởi vì chiến sự vẫn chưa cầm tiếp theo bao lâu, cho nên cố thành cũng không có gặp nghiêm trọng phá hư. Trong thành cư dân nhao nhao xuất ra đồ ăn thăm hỏi Bắc Chu binh tốt, bọn hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải là bởi vì yêu quý chúng ta, mà là vì lấy lòng chúng ta. Đối với phổ thông cư dân đến nói, ai cầm quyền không liên quan bọn hắn sự tình, sinh hoạt y nguyên muốn kế tiếp theo, chỉ cần bất tử liền phải còn sống. Đối với bọn hắn thăm hỏi, ta tự nhiên sẽ không tiếp nhận, đây cũng không phải tuân thủ cái gì tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, mà là ta không nghĩ nhiều dân, càng sâu tầng ý nghĩ là lo lắng bọn hắn hạ độc hại Bắc Chu binh tốt, rừng lớn, cái gì chim chóc đều có, thành lớn loại người gì cũng có, không thể không phòng. Quân tốt chém giết hồi báo chính là mỗi người một cân thịt 92 lượng rượu đế, loại này người hiện đại nhìn lắm thành quen đồ ăn vào lúc này lại là cực lớn xa xỉ, bọn quan binh từng cái mặt mày hớn hở. Đối bọn hắn đến nói có thể còn sống ăn bữa cơm no chính là thiên đại hạnh phúc. Những cái kia hàng tốt tự nhiên không chiếm được cơm canh, Kim Cương Pháo nhìn thấy những cái kia đã cởi khôi giáp trong gió rét run lẩy bẩy Bắc Tề binh tốt rất là không đành lòng, thế là liền mệnh đầu bếp đem động vật xuống nước xào nấu cung cấp, để bọn hắn ăn bữa cơm no lại về nhà. Đối với Kim Cương Pháo cử động, ta cảm thấy đồng ý, hai người chúng ta đều không phải tâm ngoan thủ là người, chúng ta chỉ đối với địch nhân hung ác, những người này không phải địch nhân của chúng ta. Chiếm lĩnh một tòa thành trì về sau sau tiếp theo làm việc là cực kỳ rườm rà, cần tiếp thu thanh kho, trấn an cư dân, lôi kéo thân hào nông thôn. Những công việc này chúng ta tự nhiên không có thời gian đi làm, thế là Bành Trì liền lưu lại không ít quân tốt tại cố thành, phòng ngừa sinh ra dân biến, mà đại bộ đội thì rời đi cố thành kế tiếp theo bắc tiến vào, tiến về bắc bộ lâm tế. Bước thương sử dụng gia tốc chiến sự phát triển, sau đó trô đến thành trì theo như cố thành nhẹ nhõm công khắc, Bành Trì lúc trước phóng thích hàng tốt sách lược cũng phát huy tác dụng cực lớn, những cái kia thủ thành quân tốt tại tượng trưng làm sơ chống cự về sau liền bỏ vũ khí đầu hàng, có rất nhiều thậm chí là trực tiếp mở thành đầu hàng, ngay cả chống cự đều không chống cự. Tại trong lúc này đã từng phát sinh qua một kiện có ý tứ sự tình, bỏ vũ khí xuống quân tốt tại được phép rời đi thành trì về sau vậy mà đổ thừa không đi, thẳng đến ăn được dê bỏ xuống nước mới lên đường về nhà. Tình cảnh này khiến Kim Cương Pháo lớn tiếng cười mắng không có tiền đồ mà ta thì thật sâu cảm giác được lúc này dân chúng sinh hoạt khang khổ. Liên tục thắng lợi khiến Bắc Chu quân đội sĩ khí như hồng, không đủ tháng hơn liền đẩy đi vào Bắc Tề quốc đô Nghiệp Thành, 20.000 quân đội tại Nghiệp Thành phía nam xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị phát động sau cùng thế công. 100.000 quân tốt sở dĩ chỉ còn lại có 20.000 cũng không phải là bởi vì chiến tranh giảm quân số, mà là mỗi công khắc một tòa thành trì về sau liền muốn lưu lại không ít quân coi giữ. Bất quá mặc dù bên ta chỉ có 20.000 quân tốt, nhưng đều là 100 dặm chọn một tinh nhuệ, già yếu tàn tật tất cả đều lưu tại lúc trước bị chúng ta công khắc thành trì bên trong. Ngoài ra mặc dù quân tốt không nhiều, hậu bị vật tư lại cực kỳ sung túc, đại lượng cấp dưỡng từ phía sau liên tục không ngừng đưa tới. Bộ đội đóng trại về sau ta bắt đầu quan sát Nghiệp Thành bên trong tình huống. Nghiệp Thành là Bắc Tề đô thành, tường thành tự nhiên cực kỳ cao ngất, cư dân cũng là rất nhiều, triều đình quan viên cũng phần lớn tụ tập tại cái này bên trong, bởi vì lúc trước đã biết được Bắc Chu tại quy mô tiến công, cho nên trong thành hẳn là tích xúc đại lượng cấp dưỡng, quân tốt số lượng hẳn là có hơn 3 vạn người, từ khí trở lên tu vi tăng ni còn có 100 người, ngoài ra trong thành còn tụ tập không ít phi cầm, không hỏi cũng biết là Hứa Xương Bình triệu ngự mà đến. Mặc dù trong thành có đại lượng tử khí, nhưng là ta vẫn tại rất nhiều linh khí bên trong phát hiện mấy đạo ta khí tức quen thuộc, kia là lão đại Mã Lăng Phong, lão tam Long Bộ Phong, lão lục Mộ Dung Truy Phong cùng lão bát Ôn Kiều Phong. Mã Lăng Phong là Bắc Tề quốc sư, hắn tự nhiên hẳn là tại cái này bên trong, nhưng là lão tam lão lục cùng lão bát lại không nên xuất hiện tại cái này bên trong, nhất là lão bát, hắn cũng không thích Mã Lăng Phong, hắn tới làm gì? Lão bu, bọn hắn thế nào đến? Kim Cương Pháo Quan khí thuật tự nhiên cũng có thể phát hiện Nghiệp Thành bên trong đồng môn khí tức. Hẳn là Mã Lăng Phong gọi tới. Ta nhíu mày mở miệng, Mã Lăng Phong có thể gọi động đến bọn hắn. Kim Cương Pháo cũng là lông mày cao chặt. Mã Lăng Phong là Tử Dương Quan trưởng giáo, hắn có thể điều động tất cả Tử Dương Quan đệ tử. Ta lắc đầu mở miệng, lão tam lão lục cùng lão bát một mực tránh cùng ta cùng Kim Cương Pháo chính diện tiếp xúc, bây giờ vậy mà rời đi Tử Dương Quan đi tới Nghiệp Thành, xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là Mã Lăng Phong lấy trưởng giáo thân phận ra lệnh cho bọn họ đến. Làm sao xử lý, có đánh hay không? Kim Cương Pháo mở miệng hỏi. Trước vân vân. Ta lắc đầu mở miệng, Kim Cương Pháo hiện đại hóa bộ đội chỗ mang theo đạn dược trên cơ bản tiêu hao hết. Từ Bắc Chu vận chuyển đạn dược hoàng tộc nữ tử còn chưa tới đến, lúc này tự nhiên không thể công thành, chính yếu nhất chính là ta nghĩ đợi đến buổi chiều nhìn xem Ôn Khiếu Phong có thể hay không tới truyền đạt tin tức gì, hắn cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, có chuyện gì hắn sẽ sớm nói cho ta. Thành. Kim Cương Pháo gật đầu đồng ý, lúc này hắn là thật không có chủ ý, thường nói quan tâm sẽ bị loạn, Mộ Dung Truy Phong lúc này ở trong thành, nếu như nàng có cái gì sơ suất, hậu thế Mộ Dung Truy Phong sẽ lập tức biến mất, Kim Cương Pháo phi thường rõ ràng điểm này. Buổi trưa hạ trại, một mực đợi đến giờ tí, Ôn Khiếu Phong cũng không có đến đây. Lúc này ta bắt đầu lo lắng, trên thực tế Ôn Khiếu Phong là biết đốt hương truyền ngôn chi pháp, nếu như hắn có chuyện gì muốn nói cho ta biết hoàn toàn có thể truyền ngôn bẩm báo, bây giờ chẳng những người không đến, ngay cả câu nói nhi đều không có. Đạn dược làm sao còn chưa tới? Kim Cương Pháo cũng mà bắt đầu lo lắng, hắn lo lắng nguyên nhân là Lâm Nhất Trình tại hôm qua liền báo cho đạn dược đã phát ra, theo lý thuyết lúc này đã đến. Trước mắt còn có bao nhiêu đạn? Ta quay đầu hỏi. Không đến 2,000 phát. Kim Cương Pháo mở miệng trả lời. Lại cùng các loại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta mở miệng nói ra, chúng ta sở dĩ có thể như thế nhanh chóng công chiếm Bắc Tề tất cả đều là bởi vì có bức thương, nếu như mất đi đạn, bức thương chính là thiêu hỏa côn, bất quá lúc này vấn đề này cũng không phải là ta lo lắng nhất chính là Mã Lăng Phong mệnh lao tam lao lục cùng lao bát xuất chiến nên địch, Tử Dương Quan đệ tử nặng nhất môn hộ, đối với trưởng giáo mệnh lệnh sẽ kiên quyết chấp hành, giống Kim Cương Pháo loại này dám đoạt trưởng giáo lệnh bài lăng đầu. Thanh mấy trăm năm cũng ra không được một cái, nếu như Mã Lăng Phong ra lệnh cho bọn họ nên địch, ta là giết hay là không giết? Bẩm chân nhân, Nghiệp Thành quân coi giữ chính tại chỗ cửa thành tụ tập, hình như có mở thành xuất chiến chi ý. Nhưng vào lúc này, Bành Trì tiến vào doanh thông báo. Ta cùng Kim Cương Pháo nghe vậy lập tức đi ra doanh trướng ngẩng đầu quan sát, phát hiện chính như Bành Trì nói, Nghiệp Thành quân coi giữ ngay tại thành nội tụ tập, lửa đêm đã thắp sáng, thật muốn ra khỏi thành tiến công chúng ta. Cái kia cẩu Nhật muốn dùng bọn hắn đánh tiên phong. Kim Cương Pháo đưa tay bắt chỉ cao giọng chửi rủa, hắn cái gọi là đồ chó hoang dĩ nhiên là chỉ Mã Lăng Phong, mà bọn hắn thì chỉ là kia ba vị Tử Dương Quan đồng môn, lúc này khí tức của bọn hắn đang xuất hiện tại đội ngũ hàng đầu. Thật hèn hạ nha. Ta nhịn không được mở miệng mắng, Mã Lăng Phong vậy mà dùng đồng môn của mình ra cùng ta giao chiến. Hắn biết ta không có khả năng hướng bọn hắn động thủ. Làm sao xử lý? Kim Cương Pháo đội vàng hỏi. Cái gì làm sao xử lý? Ngươi có thể hướng bọn hắn mở thương à? Ta quay đầu nhìn hằm hằm, gia hỏa này vừa có nan đề liền hỏi ta làm sao xử lý, ta nào biết được làm sao bây giờ, ta chỉ biết không thể hướng đồng môn của mình hạ thủ, ta cùng Diệp Ngạo Phong cùng Mã Lăng Phong có thủ, nhưng ta đối cái khác đồng môn cũng không có thủ à, mặc dù bọn hắn lúc này cũng không biết ta kiếp trước đã từng cùng bọn hắn đồng môn học nghệ 30 năm, nhưng là chính ta là rõ ràng, kiếp trước kia đoạn ký ức ta làm sao có thể quên, Tam sư minh rất là nhân hậu. Đối ta cực kỳ quan tâm, một mực lấy tiểu cựu xưng hô ta, Mộ Dung Truy Phong ở đời sau đối ta xem như thân đệ, huống hồ nàng hay là Kim Cương Pháo lão bà, ta cũng không thể đem nàng thế nào, Ôn Khiếu Phong cũng không cần phải nói, cùng ta quan hệ cá nhân tốt nhất, ta có thể giết hắn à, quá hèn hạ, quá hèn hạ. Kim Cương Pháo nghe vậy chỉ có thể dậm chân mắng to. Chân nhân, như thế nào chỗ chi? Bành Trì thấy đối phương đã làm ra tiến công tư thái, đội vàng hỏi ta làm sao bây giờ? Phong ngự. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, ta không thể giết đồng môn của mình, thế nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn bộ đội của mình bị hao tổn. Chỉ có thể trước bố trí xong phòng ngự trận thế. Bành Trí nghe vậy lập tức triệu tập bộ đội tổ chức phòng ngự. Thông chi bộ đội của ngươi, chuyên đả hòa thượng. Ta quay đầu nhìn về phía Kim Cương Pháo, Kim cương pháo hiện đại hóa bộ đội không có nhiều đạn dược, trước đem hòa thượng giết lại nói. Hòa thượng không ra nha, đánh cái gì? Kim cương pháo lại lần nữa đưa tay bắt chỉ, ta nghe vậy ngẩng đầu bắt nhìn, quả nhiên phát hiện những cái kia tăng nhân cũng vô xuất trinh dự định, lãnh binh chỉ có bộ đội tướng lĩnh cùng tử dương quan ba vị đồng môn. Vậy liền đánh sĩ quan, ba người bọn hắn sau khi đi ra ta đến xử lý. Ta nhíu mày mở miệng, tử dương quan đồng môn ta tự nhiên là không thể giết bọn hắn, thực tế không được đành phải đem bọn hắn ba cái trước chế trụ. Cửa thành mở, kim cương pháo mở miệng hô, ngược lại chạy hướng bộ đội của mình chuẩn bị chỉ huy chiến đấu. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy Lâm Nhất Trình đốt hương truyền luôn vu khoa trường, ngươi mau trở lại, thành Trường An bên trong xuất hiện rất nhiều cự hình quái vật, gặp người liền giết, ngươi mau trở lại, số lượng nhiều lắm, rất nhiều, rất nhiều. Có người đồn. Bên cạnh Vu Thanh Trúc thấy ta sắc mặt âm tình bất định, đoán được ta tại tiếp thu người khác đốt hương truyền luôn. Diệp Ngạo Phong thúc đẩy đại lượng dị thú tại tiến công Trường An, bọn hắn cho ta dưới cái bẫy, để ta không có cách nào phân thân chiếu cố. Ta nhíu mày mở miệng, Lâm Nhất Trình không phải cái thích nói chuyện giật gân người, hắn cuối cùng dùng ba câu nói cường điệu dị thú số lượng nhiều. Có thể thấy được trong thành Trường An xuất hiện dị thú số lượng rất nhiều. Làm sao bây giờ? Vu Thanh Trúc cũng phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta nghe vậy chậm rãi lắc đầu không có mở miệng, lúc này bày ở trước mặt ta chính là cái lựa chọn khó khăn, nếu như lưu lại ứng chiến, hang ổ liền muốn bị Diệp Ngạo Phong cho giết đi, nếu như trở về cứu viện, nơi này chiến sự liền không có cách nào xử lý, vừa đến đối phương có hai tên thiên tiên cùng đại lượng tử khí tăng nhi, thứ hai có đồng môn ở bên trong, kim cương pháo chắc chắn sẽ không giết bọn hắn, huống hồ đạn dược còn cực độ thiếu thốn, đến lúc đó tất nhiên là thảm bại. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chương 748. Mệt mỏi chương 748, mệt mỏi ta cho các ngươi dọn sạch chướng ngại lại trở về. Ta trầm ngâm một lát cuối cùng làm ra quyết định, Nghiệp Thành là Bắc Tề Quốc đô, người trong Phật môn đông đảo, nếu như ta lúc này rời đi cái này bên trong, phe ta những người này thế tất yếu bị Bắc Tề bao vây tiêu diệt. Vu Thanh Trúc gật đầu đồng ý, nàng cũng biết Nghiệp Thành có hai tên thiên tiên là sẽ không tuấn di pháp thuật, đấu pháp thời điểm nếu rơi vào tay hai người vây công, nàng tuyệt đối không vớt được chỗ tốt. Lúc này cửa thành đã mở ra, bên trong sông ra đại lượng Bắc Tề binh tốt, lĩnh đội trừ mấy tên tướng quân chính là Tử Dương quan ba vị đồng môn, ta ngưng thần mà đối đai cho đến đối phương khoảng cách bên ta trận địa ngoài trăm bước ngừng lại mới khắc tuấn di tiến lên lấy tay bắt lấy Mộ Dung Truy Phong, ta bắt nàng tự nhiên không phải vì giết nàng, đối với ta mấy cái này thổi không nỡ đánh không được sư minh sư tỷ ta chỉ có thể đem bọn hắn đưa tiễn. Bắt lấy Mộ Dung Truy Phong cánh tay về sau lập tức tuấn di mang theo nàng trở lại Tử Dương quan, không đợi nàng mở miệng nói chuyện liền lại lần nữa tuấn di mà quay về, bắt trước làm theo đem Long Vũ Phong cùng Ôn Khiếu Phong mang trở về. Cửu sư đệ, chúng ta Ôn Khiếu Phong lấy lại tinh thần muốn mở miệng nói chuyện. Đừng nói, ta biết là hắn buộc các ngươi, đừng có lại đi ta liền cho các ngươi đưa đến hải ngoại đảo hoang. Ta bất đắc dĩ thở dài ngược lại thuấn di trở lại chiến trường, Kim Tiên Chi thuấn di chi thuật thần diệu nhất, Tử Dương quan khoảng cách Nghiệp Thành có hơn ngàn bên trong thời gian ngắn bọn hắn là về không được. Trở lại Nghiệp Thành bên ngoài thời điểm song phương đã đưa trước lửa, Kim Cương Pháo vì bảo tồn thực lực vẫn chưa để cho mình bộ đội đánh tiên phong, mà là thối lui đến chỗ cao tìm cơ hội xạ kích, lúc này là ban đêm. Mọi người chỉ có thể căn cứ đối phương lựa đem đến tìm kiếm mục tiêu, cơ hội là lung tung mở thương, chỉ có kim cương pháo có thể sử dụng quan khí thuật tìm kiếm tướng lĩnh mở thương kích giết, mấy thương qua đi tướng lĩnh ngã xuống đất, sau đó thiên tướng lập tức tiếp nhận chỉ huy. Cái này một tình hình nói rõ Bắc Tề đã ngờ tới chúng ta sẽ mở súng bắn giết tướng lãnh của bọn họ, đã sớm sớm nghĩ kỹ đối sách. Ta ổn định thân hình về sau lập tức bắt đầu tìm kiếm Mã Lăng Phong cùng Diệt Tình Ni cô chỗ, đảo mắt tả hữu lại phát hiện bọn hắn đã ẩn tàng rơi khí tức của mình, nhưng vào lúc này Lâm Nhất Trình đốt hương truyền ngôn lại lần nữa truyền đến, Trường An tình thế cấp bách. Ta về trước đi nhìn xem, một hồi liền trở về. Ta mở miệng hướng Kim Cương Pháo nói: "Ngươi đi chỗ nào? Đúng, ngươi đem Truy Phong làm đến nơi đâu?" Kim Cương Pháo cũng không biết Trường An phát sinh biến cố, hắn quan tâm nhất chính là Mộ Dung Truy Phong phải chăng an toàn. Đưa về Tử Dương Quan, hiện tại Diệp Ngạo Phong chính thúc đẩy mãnh thú công kích Trường An, ta phải trở về nhìn xem. Ta giản lược hướng Kim Cương Pháo nói rõ tình huống. Cái kia cậu Nhật làm sao chuyên chọn cái này mấu chốt thêm phiền? Kim Cương Pháo nhíu mày truy hỏi: "Không nói, ta về trước đi." Ta nói xong tuấn di trở lại Trường An, vừa hiện ra thân hình Liên minh Bạch Lâm Nhất Trình vì sao lại như thế vội vàng gọi ta trở về, lúc này Trường An khắp nơi đều là hung tàn dị thú, những này dị thú mặc dù lớn tiểu không nhất phẩm loại khác nhau, nhưng là đều không ngoại lệ đều là người khoác dài mao, hôn dài răng lợi, vừa nhìn liền biết là từ cực Bắc Nghiêm Hàn địa khu bị xua đổi tới. Bởi vì lúc này là ban đêm, quân tốt đều không thể trong bóng đêm quan sát được những này dị thú hành tung, bởi vậy căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống cự, chính yếu nhất chính là Bắc Chu sàng nọ đều là an trí tại đầu tường đối ngoại phòng ngự, mà những này dị thú là từ trong thành xuất hiện, cho nên trên tường thành quân tốt lúc này còn tại bệ bộn nhiều việc điều chỉnh cung nọ vị trí. Nghi ngờ Lăng Không đảo mắt tả hữu, phát hiện toàn bộ Trường An tường thành cũng không có lỗ hổng, ngược lại là trong thành trên mặt đất có mấy chỗ đen nhánh cửa hàng, bởi vậy có thể thấy được những này dị thú đều là từ trong thành mấy chỗ địa đạo chui ra ngoài, nhớ lại trước đó Trường An dưới mặt đất chấn động, chắc là Diệp Ngạo Phong thúc đẩy một loại nào đó có thể đào hàng cự hình sinh vật đào móc địa động mà sinh ra chấn động. Hiện tại những địa đạo kia lối ra đã không còn dị thú nhảy lên ra, tất cả dị thú tất cả đều nhảy lên tiến vào trong thành Trường An. Trên đường phố khắp nơi là dữ tợn gào thét dị thú, ngưng thần phân biệt rõ ràng, phát hiện những này dị thú đại khái chia làm ba loại, một loại hình thể to lớn giống như voi, nhưng là bộ dáng lại cùng voi hoàn toàn khác biệt, toàn thân hoàng bao, đầu lớn như cái đấu, răng nanh cự răng, đuôi dài lên đất, mặt khác một loại là lão hổ họ Hàng Sa, hình thể cùng lão hổ. Tương tự, khác biệt chính là đầu lâu bên trên mọc ra bốn cái lỗ thai, đây là những săn giết gấu Bắc Cực bốn thai Bắc Cực hổ, số lượng nhiều nhất động vật ta cũng nhận biết, kia là cực bắc địa khu cực địa thương lang, loại này dã thú chẳng những di động cấp tốc còn cực kỳ hung tàn, tại săn thức ăn thời điểm dù là ăn no cũng sẽ đem còn lại con mồi toàn bộ cắn chết. Lúc này Trường An thành chân chính địa ngục nhân gian, khắp nơi là truy đuổi vệ nhân dị thú cùng thụ thương kêu rên cư dân, bình thường phong ốc căn bản không ngăn cản được bọn chúng va chạm, trải qua va chạm về sau va sụp cánh cửa vào nhà liền cắn, những động vật này rõ ràng bị đói thật lâu, lúc này dị thường hung tàn, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là bị động vật cắn chết cư dân thi thể, trong không khí huyết tinh chi khí khiến người nghe ngóng muốn nói. Rút ra hiên viên kiếm chém giết mấy đầu cự thú về sau ta liền từ bỏ kế tiếp theo chém giết suy nghĩ, dị thú nhiều lắm, trong thời gian ngắn cùng muốn là giết không hết, hơi suy nghĩ lập tức tuấn di đi tới Lâm Nhất Trình phủ đệ, phát hiện nơi đây cũng chính chịu dị thú công kích, Lâm Nhất Trình tại trong sân không ngừng giã bước, mà Hứa Dương Y thì đứng tại nóc nhà phía trên mở cung bắn giết những cái kia vọt tới phủ đệ trung quanh cực địa thương lang cùng bốn thai bắc cực hổ. Mai Châu cùng Hải Từ đâu? Ta hiện thân về sau hướng Lâm Nhất Trình hỏi. Hứa tộc trưởng dùng chim đại bàng đưa ra ngoài. Lâm Nhất Trình nhìn thấy ta giống như nhìn thấy cứu tình. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù thân hình khổng lồ nhưng cũng không cách nào một lần phụ tải quá nhiều người, cho nên Hứa Xương Ý Liễu mới có thể tạm thời lưu lại. Các ngươi từ cái này bên trong chờ ta, ta đi cứu Dương Trung. Ta đưa tay tại Lâm Nhất Trình phủ đệ bày ra linh khí bình chướng, ngược lại thuấn di đi tới Dương Trung phủ đệ. Dương phủ bên ngoài một con hình thể to lớn mình trần gấu chính thủ hộ lấy môn hộ, đứng thẳng gấu thân trái đập phải nện ngăn trở những cái kia ý đồ xông tiến vào Dương phủ dị thú. Cái này mình trần gấu là ta tiệt giáo một vị điệu tiên đạo hữu, có nó thủ hộ, Dương Trung một nhà tạm thời không được gì. Đạo hữu không cần thiết ham chiến. Ta hướng kia tiệt giáo điệu tiên hô to qua đi liền phòng ngoài nhập thất, căn cứ khí tức tìm tới Dương Trung, mang theo hắn thuấn di đến Lâm Nhất Trình phủ đệ. Trở lại Lâm phủ về sau trực tiếp diễn ra linh khí nắm qua đứng tại nóc nhà mở cùng bắn nhanh Hứa Xương Y Lì, hơi suy nghĩ mang theo ba người đi tới Trường An tường thành, bởi vì Diệp Ngạo Phong vẫn chưa ngự sử phi cầm, cho nên cao ngất tường thành lúc này là nơi an toàn nhất, ba người tại tường thành cửa lâu bên trong tạm thời không có nguy hiểm. Lúc này trên tường thành quân tốt đã điều chỉnh tốt sàng nọ góc độ, nhưng là sắc trời quá tối, mọi người căn bản là không cách nào tìm kiếm mục tiêu kéo cung bắn tên. Nơi nào có lục sắc liền bắn cái kia bên trong. Ta thấy thế vội vàng mở miệng hô to, những cái kia từ cực bắc địa khu bị xua đuổi tới dị thú trong bóng đêm hai mắt đều hiện ra lục sắc, lúc này toàn bộ thành Trường An khắp nơi đều là lục u u con mắt. Các ngươi phái người nào tặng đạn dược? Ta hô to qua đi quay đầu hướng Lâm Nhất Trình hỏi, lúc này Nghiệp Thành bên kia còn tại khổ chiến, kim cương pháo bộ đội đạn dược cơ hồ hao hết, nhu cầu cấp bách đạn dược bổ sung. Hoàng tộc nữ tử, Hứa tộc trưởng an bài. Lâm Nhất Trình cao giọng trả lời. Hứa Xương Y Điệp, nữ tử kia tên gọi là gì? Ta hướng đang đánh lấy hô lên triệu hoán Kim Sĩ Đại Bằng Hứa Xương Y Lì hỏi. Hứa Tú Linh. Hứa Xương Y Lì nghe vậy lập tức mở miệng trả lời. Biết được đối phương tính danh về sau ta lập tức lấy siêu hồn quyết xuất thủ siêu hồn, vừa tìm phía dưới mở miệng không có kết quả, loại tình huống này liền cho thấy nàng đã ngộ hại, mà lại ngay cả hồn phách đều bị đối phương tiêu sát. Đạn dược còn gì nữa không? Ta sai chỉ tán pháp hướng Lâm Nhất Trình hỏi. Còn có, đều tại nhà kho ngăn tủ bên trong. Lâm Nhất Trình vội vàng hô to. Các ngươi trước từ cái này bên trong trốn tránh, ta đi cấp lão Như bọn hắn đưa đạn dược. Ta đem đánh xong hô lên đứng tại đầu tường mở cung giận bắn Hứa Xương Y Lìa kéo lại, Diệp Ngạo Phong ngay tại nơi nào đó dòm dò xét, ta không hy vọng nàng gặp được nguy hiểm. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao không phân nặng nhẹ hóa gấp, ngươi đi cái này bên trong làm sao bây giờ? Lâm Nhất Trình đưa tay chỉ loạn thành hỗn loạn thành Trường An cao giọng hỏi. Đừng đề cập, Nghiệp Thành bên kia cũng đánh lên, ngươi phải đi đưa đạn dược người bị chặt giết. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại thuấn di đến chế tạo súng đạn tác phường, phá cửa mà vào trực tiếp mang theo con kia góc tường ngăn tủ trở lại Nghiệp Thành chiến trường. Trở lại Nghiệp Thành bên ngoài thời điểm dẫn đầu phát hiện chính là Mã Lăng Phong cùng Diệt Tình Ni cô giữa không trung bên trong vây công Vu Thanh Trúc, ba người đều là thiền tiên tu vi, Vu Thanh Trúc lấy một địch hai cực vì miễn cưỡng, gặp tình hình này ta lập tức tuấn di tiến lên nhấc chân đạp bay Mã Lăng Phong, ngược lại rút kiếm chém đứt Diệt Tình đầu. Ngươi không nên ép ta giết ngươi hả? Ta kìm nén không được hướng bay ngược mà ra Mã Lăng Phong gầm thét, cái sau nghe vậy lập tức đằng bần bệ thành, cũng không cùng ta đáp lời. Ngươi không hạ thủ được, ta giúp ngươi. Vu Thanh Trúc thấy thế hừ lạnh một tiếng tiến về đuổi theo, lúc trước nàng nhận hai người vây công khẳng định là ăn phải cái lô bốn. Lúc này gặp ta vậy mà không giết Mã Lăng Phong, khó tránh khỏi trong lòng tức giận. Ta nghe vậy vốn định mở miệng ngăn cản, suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng, Mã Lăng Phong quá đáng ghét, giết liền giết đi, dù sao ta là không độc thủ. Lúc này phía dưới chiến sự đối Bắc Chu một phương cũng là cực kỳ bất lợi, kim cương pháo bộ đội đạn dược đã sớm hao hết, lúc này đã thối lui đến hậu phương, chúng ta 20.000 quân tốt có 5.000 là cung binh, lúc này những cái kia cung binh ngay tại mở cung xạ kích những cái kia lăng không đánh tới phủ cận Phật Môn Tăng Nhi, nhưng là trên mặt đất Bắc Tề Khinh Trang bộ đội cũng đã đánh tới phụ cận. Cung binh trên giới mở cùng tự nhiên không ngăn cản được cái này lục không lưỡng cư quân địch, chỉ cần địch nhân vọt tới phụ cận, không có mang theo binh khí cung binh cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lắp đạn. Ta đem cất giữ có đạn ngăn tủ ném tới kim cương pháo đám người trước mặt, kim cương pháo lập tức mở ra ngăn tủ phân phát đạn dược, mọi người bắt đầu bôi đen lắp đạn, mà ta thì lắc thân đi tới tuyến đầu trận địa chặn giết những cái kia ngay tại đổ sắt bên ta cung binh tăng ni. Trời gây nghiệt còn như bỉ, tự gây nghiệt thì không thể sống, những này tăng ni đã khư khư cố chấp, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn đưa bọn hắn quy thiên, tâm tính biến hóa trực tiếp quyết định ta tiếp xuống hành động. Hiên viên kiếm tại linh khí thuốc ngự phía dưới tăng bọn ba trượng kiếm mang trô đến vật ngăn trở đều bị nhất đao lưỡng đoạn, chọc đầu, tàn thi không ngừng rơi xuống đất. Vu Khoa Trường, mau trở lại, đến một đoàn rơi lớn. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trình lại lần nữa truyền ngôn cầu cứu, Lâm Nhất Trình truyền ngôn tại trong khoảnh khắc làm ta cảm giác đầu đều lớn, ta chỉ có một người, cái cái này sao có thể hai mặt đều lo lắng. Lao Nhu, thế nào? Ta thuấn di về kim cương pháo vị trí. Ngươi lại muốn đi. Kim cương pháo căn cứ nét mặt của ta đánh giá ra Trường An tình hình cũng không lạc quan. Diệp Ngạo Phong lại là một đám con rơi quá khứ. Ta nghe vậy chỉ có thể cười khổ gật đầu. Đạn dược không quá đủ, không có ngươi chúng ta công không dưới nghiệp thành. Kim cương pháo nhíu mày lắc đầu. Tính một cái đợi lát nữa ta trở lại đi. Chương 749. Trường An chi chiến chương 749, Trường An chi chiến đi nhanh về nhanh, không có ngươi không được. Kim cương pháo khoát tay về sau kế tiếp theo túi đầu lắp đạn. Ta nghe vậy chỉ có thể âm thầm cười khổ, hai bên đều thúc ta hỗ trợ, lại không người hỏi ta làm như vậy không sẽ đại lượng tiêu hao ta linh khí, lúc trước liên tục thuấn di đã làm ta linh khí hao tổn một chút, bây giờ trở về còn muốn khổ chiến, xem ra hôm nay trận chiến này sẽ tiêu tốn ta không ít linh khí. Trở lại Trường An liền phát hiện Trường An trên không xuất hiện đại lượng hút máu cự bức, cái này con rơi là hổ bức biến chủng, cái đầu trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, vốn là sinh hoạt tại phương Nam ấm áp khói trướng chi địa, không nghĩ tới Diệp Ngạo Phong vậy mà đưa chúng nó cũng chiêu đi qua. Không muốn bị con rơi cắn đến. Ta xuất hiện tại đầu tường về sau lập tức mở miệng hô to, loại này con rơi là hút máu, nhưng là kinh khủng nhất còn không phải hút máu, mà là nó tại hút máu đồng thời sẽ hướng đối phương thể nội tiêm vào một chủng loại giống như thuốc mê độc tố, loại độc tố này có thể dẫn đến nhân thú tứ chi tê liệt cứng ngắc, không thể động đậy, cho dù chữa khỏi cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Vu Khoa Trường làm sao bây giờ? Lâm Nhất Trình mở miệng hô to, lúc này thành Trường An khắp nơi đều là người gào thú giống, trừ cái đó ra còn có ken két cắn răng thanh âm, loại thanh âm này là con rơi phát ra, mục đích là tiếng vang định vị. Bỏ thành đi. Ta chật vật làm ra quyết định, thường nói độc một khó thành lâm, ta lợi hại hơn nữa cũng không thể tại thời gian ngắn giết sạch những này dị thú. Đây là ta đại bản doanh, cũng là cơ cấu quyền lực, tất cả cấp dưỡng tất cả quan viên tất cả cái này bên trong, không thể bước bỏ, không phải thật thiên hạ đại loạn. Lâm Nhất Trình không ngớt lời phản đối. Ta nghe vậy lông mày cao chặt vẫn chưa mở miệng, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng đặng không rời đi thành trì trên không, tay nắm pháp quyết miệng tụng chân luôn bắt đầu ngự khí tác pháp, những này dị thú số lượng nhiều lắm, ta căn bản không thể chụp vừa diện giết, muốn cứu cái này toàn thành quân tốt bình dân chỉ có thể hao tổn linh khí ngự khí sư hồn. Yểu yểu tối tăm, âm dương cùng sinh, sinh thì làm hình, người chết vì khí, yểu ưu ra hồn hiện chân hình, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệ, kim quan cùng chỗ, ngũ khiếu siêu hồn. Siêu hồn quyết là ta tử dương quan xem khí pháp môn, giống như thiếu lâm tự chi la hán quyền, phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng là loại này phổ thông pháp thuật phải xem do ai đến thi triển. Chân môn đọc xong, linh khí nhanh chóng từ trong cơ thể hướng ngoại phát tiết, tinh thuần kim tiên linh khí gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Trường An, linh khí chỗ đến, dị thú hồn phách nhau ly thể mà ra, ta lần này thi triển chính là ngũ khiếu siêu hồn chi pháp. Cái gọi là ngũ khiếu siêu hồn lục soát chính là tất cả không phải người động vật có vú hồn phách, đây là cái áp đặt pháp thuật, bị siêu hồn chẳng những là những cái kia cự bức cùng dị thú, liên thành bên trong tất cả số vật. Hồn phách cũng sẽ cùng nhau kéo ra, cử động lần này không thể nghi ngờ rất là tàn nhẫn, nhưng là không có cách, tại nguy nan lúc chỉ có thể dạng này. Siêu hồn quá trình chỉ cầm tiếp theo mấy giây liền nhanh chóng kết thúc, nương theo lấy hồn phách ly thể, lúc trước trên đường phố mạnh mẽ đâm tới dị thú cùng giữa không trung giòm giò sét đánh lén cự bức nhau nhau ngã xuống đất bỏ mình. Dị thú cùng cự bức tử vong làm cho bắt chủ quân dân lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Sau một lát phản ứng lại bắt đầu gieo họ cũng truy sát những cái kia có chút đạo hạnh dị thú, cực kỳ cá biệt dị thú có linh khí tu vi, đã đủ lục khiếu, bọn chúng là không tại ngũ khiếu liệt kê. Rất tốt, ta nhìn ngươi có bao nhiêu linh khí có thể tiêu xài. Nhưng vào lúc này, Diệp Ngạo Phong thanh âm két két vang lên, bởi vì hắn sử dụng điểm âm chi thuật, cho nên ta không cách nào đánh giá ra hắn vị trí cụ thể. Tối nay qua đi, ngươi sẽ thành chó nhà có tang. Ta cao giọng đáp lại, thi pháp siêu hồn hao tổn linh khí chi chúng làm ta âm thầm kinh hãi, chỉ lần này nhất cử liền tiêu hao gần hai thành linh khí. Ha 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 ha. Linh khí khô kiệt ngày chính là ngươi mất mạng kỳ hạn. Diệp Ngạo Phong gần giọng cùng tiếu, nương theo lấy hắn cùng tiếu, toàn bộ thành Trường An đột nhiên sinh ra rung động dữ dội. Đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt làm cho trong thành dân chúng cùng trên tường thành quân tốt cực kỳ sợ hãi, cùng lúc đó trong thành phòng ốc nhao nhao ầm vang sụp đổ, kêu rên thanh âm tái khởi. Trường An cũng không trên mặt đất chấn mang lên, xuất hiện địa chấn duy nhất khả năng chính là Diệp Ngạo Phong thúc đẩy dị thú dưới đất dở cho quỷ, tình cảnh này làm ta trong lòng đột nhiên kinh hãi, vốn định lập tức tiềm nhập lòng đất xuất thủ đánh giết, trầm ngâm một lát vẫn là không có tiềm nhập lòng đất, bởi vì ta lo lắng Diệp Ngạo Phong cho ta dưới đất thiết trí cái bẫy. Nhưng là tình huống lúc này căn bản không cho phép ta khoanh tay đứng nhìn, thành Trường An đối với chúng ta quá trọng yếu, chúng ta đã công khắc Bắc Tề đại bộ phận điểm thành trì, vô cùng cần thiết chính quy triều đình cùng quan viên quản lý quản chế, nếu như trung ương cơ cấu quyền lực bị hủy, lúc trước chiếm lĩnh thành trì cùng bốn quốc thành trì đều đem rắn mất đầu, đến lúc đó tất nhiên xuất hiện quân phiệt cắt cứ cục diện, nếu như muốn lần nữa nhất thống tất nhiên muốn hao phí thời gian. Dài, Diệp Ngạo Phong chính là bắt lấy ta không thể bỏ thành tâm lý tại liều mạng hao phí ta linh khí. Ngươi muốn cho lão tử xuống dưới đúng không? Chờ lấy đi thôi. Ta kìm nén không được lên tiếng mắng to. Ngược lại thuấn di đến thành Bắc 30 dặm một chỗ hồ nước trước lấy rời núi quyết ngự khí điều ngự nước hồ, chỗ này hồ nước là Trường An cư dân dự bị nguồn nước, diện tích cực kỳ rộng lớn, chứa nước rất nhiều, ta muốn đem nơi đây nước hồ chuyển qua trong thành Trường An đi rót ra những cái kia giấu ở dưới mặt đất dị thú, mặc kệ là cái gì dị thú chỉ cần là vật sống liền phải hô hấp. Xa xôi 30 dặm điều ngự nước hồ với ta mà nói cũng không khó khăn, nhưng là rời không toàn bộ hồ nước, nước hồ lại cần hao tổn đại lượng linh khí, nhưng là lúc này tự nhiên không phải thương yêu linh khí thời điểm, vung tay ngự khí, linh khí chỗ đến, nước theo khí đi, khí nhờ thủy hành. Trong khoảnh khắc 10 trượng phẩm chất to lớn cột nước phóng lên tận trời, theo ta linh khí ngự sử cấp tốc rời về phía ngoài 30 dặm thành Trường An. Dẫn xuất cột nước về sau ta lập tức tuấn di mà quay về, từ Trường An trên không xuất thủ tiếp dẫn phân lưu, cấp tốc mà tới nước hồ nhanh chóng rót tiến vào trong thành kia mấy chỗ to lớn địa động. Nhưng vào lúc này, ta cảm giác nhạy cảm chắp sau lưng khí tức khác thường, tâm niệm cùng một chỗ lập tức lướt ngang ba trượng, quay đầu phản nhìn, phát hiện Diệp Ngạo Phong thân ảnh tại ta lúc trước vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Tình cảnh này làm ta mừng thầm trong lòng, Diệp Ngạo Phong quả nhiên dưới đất cho ta thiết hạ cả bẫy, nếu không hắn sẽ không ngăn cản ta dẫn nước dưới rót cử động. Diệp Ngạo Phong đánh lén không có kết quả, lập tức lại lần nữa biến mất thân hình, mà ta cũng bắt chước làm theo ẩn thân ở chỗ tối, khiến Diệp Ngạo Phong không cách nào tìm kiếm vị trí của ta lại lần nữa ra tay đánh lén. Nước hồ rót tiến vào địa động về sau chấn động yếu bất không ít, cái này biểu thị hành động của ta thấy hiệu quả, đã thấy hiệu quả liền kế tiếp theo dẫn nước gấp rót, ta ngược lại muốn xem Diệp Ngạo Phong dưới đất giấu quái vật gì. Theo nước hồ rót vào, mặt đất chấn động càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng triệt để lắng lại, lúc này ta vẫn chưa đình chỉ rót tiến vào nước hồ, bởi vì ta biết Diệp Ngạo Phong thúc đẩy dị thú mở địa đạo tất nhiên vừa rộng lại dài, như muốn rót đầy tuyệt không phải nhất thời một lát chi công. Sau một nén nhang, dưới mặt đất rốt cục lại lần nữa truyền đến chấn động, nương theo lấy chấn động dần dần tăng cường, từ trên không rót vào địa động nước hồ bắt đầu đảo lưu, cái này liền biểu thị dưới mặt đất đồ vật muốn chui ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này ta triệt để yên tâm, lúc trước ta còn một mực lo lắng những động vật này sẽ quay đầu từ mặt khác lối ra đào tẩu. Sang nọ nhắm ngay cửa hang. Chương 750. Kim giáp địa long chương 750. Kim giáp địa long mọi người nghe vậy lập tức bắt đầu điều chỉnh sàng nọ phương hướng, kéo cung bên trên tiễn, nhưng là nhắm chuẩn phương vị lại không hoàn toàn giống nhau. Chân nhân, ta cũng không cách nào ban đêm thấy vật. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời khắc, một tên lớn giọng quân tốt lên tiếng hô to. Ta nghe vậy lại lần nữa như mày, lúc đầu nghĩ tiết kiệm một điểm linh khí, bây giờ hay là phải tự mình động thủ, tâm niệm đến tận đây, sai chỉ tán đi rời núi quyết định chỉ điều ngự nước hồ, ngược lại từ phía sau lưng rút ra hiên viên kiếm ngưng thần mà đối đãi. Quan khí thuật phát hiện trước nhất chính là địa động bên trong xuất hiện đại lượng kim khí, cái này một tình hình đã sớm tại dự liệu của ta bên trong, Mã Lăng Phong giám sát chế tạo kim giáp tự nhiên là vì những này sắp hiện thân dị thú chuẩn bị, lúc này ta muốn biết nhất chính là những này có thể đào hang dị thú đến cùng là cái gì. Rất nhanh, dưới mặt đất dị thú liền từ trong thành phá đất mà lên, sở dĩ nói là phá đất mà lên là bởi vì lúc trước có thể dung nạp cự thú xuất nhập cửa động khổng lồ hoàn toàn không đủ để cung cấp kia dị thú xuất nhập, nó độ rộng vượt xa cửa động đường kính. Từ dưới đất chui ra động vật cùng loài rắn hình dạng tương tự, toàn thân khoác lấy thật dày kim giáp, ngày đó ta đã từng căn cứ kim giáp hình dạng suy đoán qua nó chiều dài cùng độ rộng, nhưng là lúc này ta mới phát hiện độ rộng ta đoán đúng, chiều dài lại đoán sai, nó từ dưới đất nhảy lên ra về sau đứng thẳng thân hình chừng trăm trượng, hơn nữa còn rõ ràng không có toàn bộ chui ra mặt đất. Bởi vì khoác lấy kim giáp, cho nên ta không thể nào phân biệt rõ ràng nó hình dạng, thậm chí không cách nào phán đoán nó là cái mông chui ra ngoài hay là đầu chui ra ngoài, bởi vì cái này quái vật khổng lồ lộ ra địa đồng hồ bộ điểm tương đối nhỏ, không giống như là đầu lâu, thế nhưng là nếu như nói là cái mông lời nói cũng không đúng, bởi vì tại trí nhớ của ta ở trong không có loại kia động vật là dựa vào cái mông thở. Mặc dù không cách nào xác nhận thân phận của nó, nhưng là ta cảm giác cái này đại gia hỏa hẳn là một con to lớn địa long, cũng chính là bình thường nói tới con giun, trên người nó khoác kim giáp sở dĩ áo lót sợi bông là vì bảo hộ nó khỏi bị công kích, cũng có thể tăng tốc nó quật thổ đào hang tốc độ. Địa long ta trước đó cũng chưa gặp qua, bởi vì thứ này cả đời đều dưới đất sinh hoạt, xưa nay sẽ không xuất hiện trên mặt đất đồng hồ trở lên, chính là bởi vì nó cả đời đều sinh hoạt dưới đất, cho nên nó thuộc về tiêu chuẩn âm vật, cổ trấn vũ âm ngọc cốt phiến chính là lấy loại động vật này xương cốt chế thành, bất quá cùng cái này địa long so sánh, cổ trấn vũ ngẫu nhiên nhặt lấy được kia mấy cây địa long xương muốn nhỏ hơn mười mấy lần. Địa long từ dưới đất nhảy lên ra về sau một mực nhanh chóng hướng lên không đứng thẳng thân thể, sau một lát đã đạt tới hơn 200 trượng, bởi vì nó hình thể dị thường to lớn, tăng thêm khoác trên người treo kim giáp tản ra kim loại quang trạch, cho nên những cái kia trên tường thành quân tốt rất nhanh liền phát hiện nó, không đợi ta mở miệng phát lệnh liền nhao nhao phát xạ sàng nọ cho công kích. Sàng nọ bắn ra trường tiễn chừng một trượng có hơn, mấy người hợp lực kéo ra nọ dây cung vị chi này dài đến 3 mét, trường tiễn cung cấp dư thừa động lực, trường cung rời dây cung về sau mang theo thanh âm xé gió nhanh chóng bắn về phía con kia to lớn địa long. Đáng tiếc là những này sàng nọ công kích những cái kia cực địa dị thú còn có thể dùng để công kích đầu này địa long lại không được, vừa đến địa long trên thân kim giáp là tái hợp quát, một chỗ thụ lực trùng quanh bộ điểm đều sẽ vì đó chia xé một bộ điểm. Thứ hai, địa long hình thể thực tế quá khổng lồ, dùng dài 3 mét trường tiễn đi công kích nó liền giống như cầm cây tăm đi đâm voi. Cái này địa long xuất hiện về sau, cái khác mấy chỗ địa động bên trong cũng vô địa long nhảy lên ra, cái này liền nói rõ trong thành trường ăn những cái kia địa động đều là từ cái này một con địa long đào ra, nó hình thể khổng lồ như vậy, dưới đất tự nhiên không thể linh hoạt quay người, cho nên mới sẽ bị nước hồ cho biệt xuất tới. Bất quá ở trong đó cũng có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là địa long là có thể trước sau trước tiến vào, cái mông của nó có thể làm đầu dùng, đầu cũng có thể làm cái mông làm, đã như vậy, nó hoàn toàn có thể lui lại lấy rời đi địa động từ bắt đầu phát điểm đào tẩu, bây giờ nó cũng không có đào tẩu, cái này liền có hai cái khả năng, một là Diệp Ngạo Phong sử dụng ngự thú chi pháp đưa nó kêu gọi ra, một cái khác khả năng chính là địa động phía kia còn ẩn giấu đi so với nó lợi hại hơn động vật. Loại sau khả năng cơ hồ không có, bởi vì cái này địa long đã lớn như vậy đã không có cái gì có thể tổn thương đến nó, khả năng lớn nhất chính là Diệp Ngạo Phong đưa nó kêu gọi ra, nếu như là như vậy, sự tình liền không có ta nghĩ đơn giản như vậy, làm không cẩn thận Diệp Ngạo Phong lại cho ta thiết cái bộ nhì. Bình tĩnh mà xem xét Diệp Ngạo Phong quỷ dị tư duy đã để ta có chút thảo mộc giai bình, thời khắc để phòng hắn làm ra cái gì bướng yêu tử. Địa long trên thân kim giáp lại kiên cố cũng không có khả năng chống đỡ được quán chú lấy kim tiên linh khí hiên viên kiếm, cho nên tại ngắn ngủi trầm ngầm qua đi ta lợi dụng linh khí bức ra dài đến mấy trượng kiếm mang thuấn di tiến lên vùng tay chém ngang. Cái này địa long mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng ta vẫn là không có đem nó đặt ở mắt bên trong, bởi vì trong mắt của ta phàm là hình thể khổng lồ động vật, phản ứng đều rất trì độn, chỉ cần chặt lên vài đoạn cũng liền ngã xuống đất bỏ mình. Một kiếm chém qua, địa long cũng không có giống ta tưởng tượng bên trong như thế chặn ngang cắt đứt, chẳng những không có bị chém đứt còn lông tóc không tổn hao. Tình cảnh này làm ta tâm trung đại vì hãi nhiên, ta lúc trước một kiếm là lấy kiếm mang tấn công địch, thế nhưng là linh khí bước ra kiếm mang tại chạm đến địa long về sau vậy mà tức thời trừ khử ở vô hình. Lúc đến tận đây khắc ta rốt cuộc minh bạch cái này to lớn địa long cũng không phải là phổ thông địa long, nó sinh tồn thời gian quá dài, lâu dài ở vào tối tăm không mặt trời hạ lệnh cho nó thể nội sinh ra đại lượng cực hàn âm khí, loại này âm khí có thể triệt tiêu ta kim tiên thuần dương chi khí. Trong giới tự nhiên sinh vật tuyệt đại đa số đều là âm dương cùng tồn tại cá thể, thể nội có dương khí cũng có âm khí, nam nhân mặc dù thuần dương, nhưng là thể nội cũng sẽ có âm khí tồn tại, chỉ là loại này âm khí so sánh dương khí bị yếu, nữ nhân cũng là như thế. Giống địa long loại này từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh nắng dưới mặt đất sinh vật tại trong giới tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nó chưa từng có tiếp xúc qua ánh nắng, cho nên trong cơ thể nó âm khí là tuyệt đối thuần âm. Dù là nó gặp qua một phút mặt trời, trong cơ thể nó âm khí cũng sẽ không như thế tinh khiết, nguyên nhân chính là như thế, nó cực hàn âm khí mới có thể triệt tiêu ta thuần dương linh khí. Ngự khí rời núi, một kích không có kết quả, ta cũng không cam lòng, ngược lại đưa tay thi xuất rời núi quyết ý đổ di động nó. Ai ngờ diên ra linh khí chạm tới địa long bản thể về sau vậy mà lại lần nữa tiêu tán, nhưng vào lúc này kia địa long nhanh chóng rủ xuống ngẩng cao lên long thân hướng phía dưới vung nện, nó tốc độ di chuyển so trúc cửu âm phải nhanh hơn rất nhiều lần, lấy điện quang hỏa thạch để hình dung cũng không qua điểm. Địa long tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng ta thuấn di chi thuật, cho nên tại lướt ngang mấy chục trượng về sau nhẹ nhõm tránh thoát địa long thế công, nhưng là sau đó ta lại phát hiện địa long rủ xuống kia bộ điểm long thân trực tiếp đánh tới hướng Lâm Nhất Trình bọn người ẩn thân thành lâu. Phát hiện này làm ta vong hồn đại mạo, cấp tốc thuấn di tiến lên đuổi tại địa long đập chúng bọn hắn trước đó đem Lâm Nhất Trình cùng Dương Trung cứu. Sau đó diên ra linh khí tham chảo khoảng cách hai người khá xa chỗ Hứa Xương Ý Điệp, ai ngờ một chảo phía dưới vậy mà bắt hụt, đội vàng phía dưới nhìn chăm chú ngắm nhìn, phát hiện Hứa Xương Ý Điệp xuất hiện tại cao mấy chục mét giữa không trung. Mặc dù Hứa Xương Ý Điệp chung quanh cũng không có Diệp Ngạo Phong bóng dáng, nhưng là ta lại biết nàng bị Diệp Ngạo Phong cho chế trụ, bởi vì Hứa Xương Ý Điệp không có tử khí, nàng không cách nào đằng không. Diệp Ngạo Phong, ngươi nếu là dám giết nàng, ta lập tức tiến về nghiệp thành giết Mã Lăng Phong, ngay cả loại nhi cũng không cho hắn lưu lại. Hứa Xương Ý Điệp bị bắt làm ta tức thời trong lòng đại loạn. Lúc trước một mực tại hai đầu buôn ba chưa kịp đưa nàng cùng Lâm Nhất Trình bọn người chuyển di ra ngoài, ai ngờ để Diệp Ngạo Phong nhìn chuẩn cơ hội, bây giờ thật là khiến ta hối hận không kịp. Hứa Xương Y Liễu mặc dù bị bắt nhưng lại chưa bối rối, nhanh chóng rút ra yêu đao trở lại vung đâm, thế nhưng là tay nàng bên trong yêu đao làm sao có thể tổn thương Diệp Ngạo Phong. Hương hương. Ngay tại ta nghĩ tiến về Bắc để bắt lấy Mã Lăng Phong trở về trao đổi Hứa Xương Y Liễu thời điểm, Diệp Ngạo Phong âm tiếu đem Hứa Xương Y Liễu hướng ta vứt ném đi qua. Ta thấy thế lập tức đưa tay tiếp nhận, khi ta tiếp được Hứa Xương Y Liễu thời điểm lại phát hiện nàng chính một mặt phẫn nộ nhấn lấy cổ của mình chỗ. Ta thấy thế vội vàng ngưng khí tuần xem, lại phát hiện nàng vẫn chưa thụ thương. Làm sao? Ta khẩn trương nhìn xem Hứa Xương Y gì hắn hạ độc hại ta. Hứa Xương Y gì đưa tay chỉ cổ họng của mình. Bản tọa muốn giết ngươi giống như giết gà giết chó, còn cần hạ độc. Diệp Ngạo Phong vẫn ẩn tàng thân hình của mình. Diệp Ngạo Phong, ngươi buộc nàng nuốt cái gì? Ta giận dữ hỏi, lấy thấu thị chi năng mơ hồ có thể thấy được Hứa Xương Y dạ dày có một viên cực tiểu nhân hình tròn sự vật ngay tại nhanh chóng hòa tan. Ha 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 ha, ngươi đoán đâu? Chương 751 đốt người. Chương 751 đốt người. Mặc dù ta không biết Diệp Ngạo Phong bức bách Hứa Xương Y Y nuốt là vật gì, nhưng là ta lại biết tuyệt đối không phải muốn mạng người đồ vật, bởi vì Diệp Ngạo Phong mặc kệ làm cái gì đều là lấy lãng phí ta linh khí làm mục đích, cho nên hắn sẽ không cần Hứa Xương Y Y mệnh. Lúc này con kia kim giáp địa long đã toàn bộ nhảy lên ra địa động, thân dài trọn vẹn đạt tới ba bên trong, bây giờ lại lần nữa đứng thẳng thân thể chuẩn bị đối ta phát động tập kích. Trong cơ thể nó cực hàn âm khí có thể khắc chế ta thuần dương linh khí, mặc dù ta thuần dương linh khí cũng đồng dạng có thể phản khắc nó cực hàn âm khí, nhưng là hai chống đỡ về sau bản thể của ta liền không thể cùng chi ngay kháng. Diệp Ngạo Phong hao tổn tâm cơ tìm tới đầu này địa long, vì chính là dùng nó tới đối phó ta, đầu này địa long chính là hắn đòn sát thủ sau cùng. Việc cấp bách tự nhiên không phải như thế nào khắc chế đầu này địa long, tâm niệm cấp chuyển phía dưới đem Dương Lâm Hứa ba người đưa đến hải ngoại nước ngọc đảo. Dương Lâm hai người là quyền lực hạch tâm, tuyệt đối không thể sai sót, Hứa Xương Y ta càng là sẽ không đem nó vứt xuống. Đây là nơi nào? Dương Trung đảo mắt tả hữu rất là nghi hoặc. Lệnh lang tại kia bên trong. Ta đưa tay chỉ hướng bên trái tòa kia ta lấy linh khí huyền hóa mà thành phòng nhỏ, Dương Trung nghe vậy lập tức hướng kia phòng ốc chạy tới. Ngươi đi tòa kia phòng bên trong nghỉ ngơi, Diêu giả thi thể ở bên trong, ngươi không cần sợ hãi. Ta lại lần nữa đưa tay chỉ hướng hòn đảo phía nam tòa kia phòng nhỏ, kia là kim cương pháo lúc trước chỗ ở, về sau bởi vì muốn cất giữ Diêu giả thi thể ta liền không có thu hồi linh khí. Vu Khoa Trường, Mai Châu cùng Hải Tử, Lâm Nhất Trình không yên lòng gia quyến của mình. Các nàng cùng ta tọa kỵ cùng một chỗ, có thể bảo vệ không ngại. Hứa Xương Y Liễu mở miệng nói ra. Hứa Xương Y Liễu mới mở miệng ta liền cảm giác được nàng thanh âm khác thường, quay đầu mà trông lập tức lông mày cao chặt, ta rốt cuộc biết Diệp Ngạo Phong bức bách nàng nuốt là vật gì, sắc mặt ửng hồng, hô hấp run rẩy, ánh mắt mê ly, thân thể run rẩy, đây là nữ tử hoài xuân tình cảnh, Diệp Ngạo Phong nhất định là buộc nàng nuốt một loại nào đó có thôi tình tác dụng đồ vật. Rất tốt, rất tốt. Cái này một tình hình làm ta giận quá mà cười, Diệp Ngạo Phong kế này quả thực tàn nhẫn, hắn đã không thỏa mãn tại tiêu hao ta linh khí, hắn muốn hủy đi ta thuần dương pháp thân. Vu Khoa Trường, làm sao? Lâm Nhất Trình thấy ta mặt lộ vẻ giận dữ, vội vàng mở miệng đặt câu hỏi. Ta sẽ kiệt lực bảo trụ Trường An. ta vẫn chưa tiếp Lâm Nhất Trình lời nói gốc dạng, còn xuống câu nói này về sau liền dẫn Hứa Xương Y Thuấn Di đến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành chiến sự vẫn tại kế tiếp theo, chiến đấu ở ngoài thành tiến hành liền biểu thị Kim Cương Pháo đám người cũng chưa công tiến vào Nghiệp Thành, mặc dù chiến đấu vẫn ở vào giằng co trạng thái, nhưng là Bắc Chu một phương đã mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Mã Lăng Phong năm thủ cấp Dương Mạng Thây nằm tại tường thành phía tây, to lớn đầu chăn đã bị chém đứt, không hỏi cũng biết là Vu Thanh Trúc gây nên, mà Vu Thanh Trúc cùng Mã Lăng Phong thì đã không thấy bóng dáng. Đầu kia nhi đánh xong, Kim Cương Pháo lúc này ngay tại hậu trận kiểm kê nhân số cùng đạn dược, thấy ta trở về lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Không có, Diệp Ngạo Phong làm ra một đầu to lớn địa long cực hàn âm khí có thể khắc chế ta kim tiên linh khí. Ta nhanh chóng mở miệng, mang ta trở về, ta đi giết nó. Kim Cương Pháo nhanh chóng thẻ bên trên băng đạn đem bức thương cong chắp sau lưng, ngược lại lấy tay từ bên hông rút ra minh hồng đao. Hắn mặc dù là đồng tử chi thân, nhưng không có đạt tới kim tiên tu vi, cho nên hắn linh khí có thể tổn thương đến đầu kia to lớn địa long. Diệp Ngạo Phong tại kia bên trong, ngươi không thể trở về. Ta lại lần nữa lắc đầu. Tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, ta không cách nào ngăn cản đầu kia địa long phá hư Trường An giết chóc cư dân, cái khác so ta tu vi thấp ngược lại là có thể tổn thương nó, nhưng là Diệp Ngạo Phong tại kia bên trong trông coi bất kỳ cái gì so ta tu vi thấp người quá khứ đều sẽ lọt vào hắn giết chóc, biện pháp tốt nhất là ta cùng Kim Cương Pháo đồng thời ở đây, ta bảo vệ nghiêm mật hắn, từ hắn xuất thủ chế phục địa long, nhưng là tình huống hiện tại căn bản không cho phép ta làm như vậy, bởi vì bên cạnh Hứa Xương Y thể nội đã có tác dụng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp liền nàng. Vậy làm thế nào? Kim Cương Pháo ánh mắt chuyển qua Hứa Xương Y lìa trên thân, vừa nhìn xuống kinh ngạc không thôi ta thao, để người cho nấu nhà. Chú ý an toàn, ta mau chóng trở về. Ta tại Kim Cương Pháo phát hiện chân tướng trước đó mang theo Hứa Xương Y gì Thuấn Di rời đi, lúc này chỉ có ta cùng Hứa Xương Y lìa bản nhân biết nàng bên trong là loại này ám muội sự tình tốt nhất đừng để người khác biết, không phải về sau Hứa Xương Y không mặt mũi nào tự xử. Không giống với độc dược, là không có độc, nó kích thích là nhân loại bản thân dục vọng. Diệp Ngạo Phong ép buộc Hứa Xương Y Lý ăn rõ ràng không phải bình thường thôi tình chi vật. Lúc trước thoáng nhìn ở giữa ta chú ý tới viên kia hình sự vật tản mát ra động vật khí tức, nói cách khác nó lúc trước hẳn là một loại nào đó động vật nội đan. Mọi người đều biết động vật nội đan đều ẩn chứa có linh khí, một khi nuốt vào bụng, linh khí tất nhiên muốn phát tán. Viên kia động vật trong nội đan ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, còn không đủ để nứt vỡ Hứa Xương Y Lý đan điền khí hải. Nhưng là tại linh khí thôi hóa phía dưới trong nội đan ẩn chứa thôi tình thành phân hội lấy bội số gia tăng, loại tình huống này giống như lấy rượu đế thôi hóa thuốc ngủ, chẳng những dược hiệu tăng cường, có hiệu quả cần thiết thời gian sẽ còn rút ngắn thật nhiều, bởi vì không có độc, tự nhiên cũng không có giải dược, duy nhất giải pháp chính là âm dương giao hợp, đây cũng chính là Diệp Ngạo Phong muốn ta làm sự tình, chỉ cần ta cùng Hứa Xương Y có chuyện nam nữ, kim thân vừa vỡ, đem linh tuyệt đại la chi cảnh. Ta lúc này là mang theo Hứa Xương Y gì Thuấn Di đến Côn Lôn Sơn, tại hiện đại thời điểm ta từng tại Côn Lôn Sơn phát hiện một khối hàn ngọc, loại này hàn ngọc có ổn định tâm tính tác dụng, ta lúc này chính là ý đồ lấy hàn ngọc tới áp chế Hứa Xương Y để thể nội. Khối này hàn ngọc sớm tại hồi lâu trước đó liền đã thành hình, cho nên ta rất nhanh liền tìm được nó. Lúc này Hứa Xương Y đã đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tứ chi đã xuất hiện run rẩy co vào triệu chứng. Ta trước đó vẫn chưa thấy tận mắt nuốt cương liệt nữ nhân phản ứng, đối với thân thể hiểu rõ cũng vẹn vẹn giới hạn tại thư tịch cùng truyền hình điện ảnh. Lúc đến tận đây khắc bên ta mới biết được TV cùng trên sách đối với ăn về sau nữ nhân miêu tả là sai lầm, cương liệt cũng sẽ không dẫn đến nữ nhân ngã chồng vó nằm tại kia bên trong, an thân thể nữ nhân sẽ cuộn mình ố lượng, tứ chi rất khó dối thẳng. Bất quá lúc này tự nhiên so đo những ngày sự tình, việc cấp bách là như thế nào cứu Hứa Xương Y để tính mệnh. Diệp Ngạo Phong ép buộc nàng nuốt động vật nội đan thuộc về tiêu chuẩn cương liệt, nếu như ta trễ ra tay cứu trị, cuối cùng hậu quả nhất định là trái tim quá nhanh dẫn đến đường khắc chết vong. Người đi. Co quắp tại hàn ngọc phía trên Hứa Xương Y thì chật vật gạt ra hai chữ, lòng của nàng lúc này nhảy tần suất viễn siêu thường nhân, tim đập rộn lên dẫn đến tâm hoảng khí đoạn, nói chuyện tự nhiên đã không còn trôi chảy. Ta nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ngược lại lấy tay ý đồ bắt lấy trong cơ thể nàng tà khí. Kim tiên linh khí là có thể xuyên thấu nhân thể chữa thương chữa bệnh, đáng tiếc là Hứa Xương Y lý thể nội bị thúc lên tà khí cũng không thuộc về ốm đau cùng độc dược, trải qua nếm thử chỉ có thể coi như thôi, mà Hứa Xương Y lý lúc này cũng chưa bởi vì hàn ngọc công hiệu mà khắc chế thể nội tà khí, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi như từng ra, ánh mắt khi thì mê ly khi thì kiên nghị, đây là nàng ý đồ lấy lý trí khắc chế dục vọng một loại biểu hiện. Nếu như là bình thường dội lên một chậu tử nước lạnh có lẽ có thể làm đối phương thanh tỉnh, thế nhưng là Diệp Ngạo Phong sử dụng cũng không phải là bình thường cái này mai chứa thôi tình hiệu quả nội đan dược tính 10 điểm mãnh liệt. Từ nuốt đến bây giờ không đủ 5 phút đồng hồ liền làm Hứa Xương Y Lìa như thế gian nan, nếu như chờ đợi thêm nữa Hứa Xương Y Lìa tất nhiên chống đỡ không nổi. Hứa Xương Y Lìa là cái ý chí kiên định nữ nhân, mặc dù thể nội bên trong đốt, lại không chút nào làm ra khác người cử động, thậm chí ngay cả hừ nhẹ rên rỉ đều không có phát ra, chỉ là cắn chặt hàm răng ôm cánh tay của mình, chỉ sẽ làm những cái kia nguyên bản liền có chi tâm nữ tử làm ra đủ loại cầu hoan cử chỉ. Hứa Xương Y Lìa không phải loại người này, cho nên nàng vẫn chưa thất thố. Lúc này ta tự nhiên sẽ không lên trước nói chút người thế nào người khỏe chưa dạng này nói nhảm. Bởi vì ta biết nàng hiện tại tất nhiên tốt qua không đến đến nơi đâu, muốn giải trừ dược tính chỉ có sinh hoạt vợ chồng một đường, nhưng là ta là tuyệt đối không thể phá mất thuần dương chi thân, không phải liền sẽ vạn sự đều yên không được trở về. Trên thực tế bất luận cái gì một tên nam tử bình thường đều có thể cứu Hứa Xương Y để tính mệnh, cũng không phải là muốn ta tự thân đi làm, nhưng là biện pháp này cũng được không thông, bởi vì ta cùng Hứa Xương Y để đều không thể tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Nhìn cả người run rẩy liên tục Hứa Xương Y để nội tâm của ta đau nhức như lao dạo, nàng vì ta phí thời gian hơn 20 năm thanh xuân, đây không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Có lẽ nữ nhân bình thường cũng có thể chờ đợi, nhưng là trong lòng của các nàng tất nhiên tại ngóng nhìn một kết quả, mà Hứa Xương Y thì chờ đợi là không có kết quả, nàng cũng biết điều này, không có kết quả chờ đợi càng thêm thống khổ, cũng càng đáng giá ta tôn kính. Ngay tại ta ở trong lòng khổ tư như thế nào cứu nàng tính mệnh thời điểm, Hứa Xương Y lại đột nhiên từ hàng ngọc phía trên đứng lên nhào tiến vào ta mang bên trong, không đợi ta có phản ứng môi anh đào liền yến nhưng cái mặt, một cử động kia làm ta lông mày cao chặt, bản tính của con người vẫn là không cách nào dùng lý trí đến khắc chế. Mặc dù nội tâm kinh ngạc, tư duy lại phi thường thanh tỉnh, giờ khắc này ta nghĩ là Vương Bạch hai người, ta đang muốn cùng Hứa Xương Y ly hôn có phải là hay không đối với các nàng hai người phản bội, bất qua ý nghĩ này tại trong khoảnh khắc liền bị ta lật đổ, nếu như Vương Bạch hai người biết ta cùng Hứa Xương Y ở giữa phát sinh sự tình, các nàng là sẽ không để ý ta đi hôn cái này đáng thương nữ tử. Hạ quyết tâm về sau liền ôm cánh tay tướng quấn, mặc dù ta không thể cùng chi có mây mưa sự tình, tới một hôn lại cũng không quá đáng, nhưng điều ta không nghĩ tới chính là Hứa Xương Y ly tại đôi môi đụng vào nhau về sau vậy mà đột nhiên lui lại mấy bước, không đợi ta có phản ứng liền rút ra yêu đao hành đao tự vẫn. Một màn này làm ta vong hồn đại mạo, nguyên lai nàng lúc trước sở dĩ chủ động hôn ta cũng không phải là khống chế không nổi dục vọng của mình, nàng chỉ là nghĩ tại tự vẫn trước đó cùng ta hôn nhau từ biệt. Mặc dù Hứa Xương Y ly động tác cực kỳ mau lẹ, nhưng ta vẫn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ đoạt lấy eo của nàng đao, ngược lại ôm lấy nàng hướng nó chậm rãi lắc đầu. Trong ngực Hứa Xương Y Dì mặc dù thừa nhận to lớn khổ sở lại vẫn là một bộ ánh mắt kiên nghị, nàng là gái mạnh hơn nữ nhân, tiểu nữ nhi doanh doanh thái độ sẽ không xuất hiện tại trên người nàng, bất quá mặc dù nàng gắng gượng chịu đựng biểu hiện rất là kiên cường, nhưng là trong ánh mắt nàng hay là toát ra xin giúp đỡ thần sắc. Hứa Xương Y Dì ánh mắt trong nháy mắt xúc động ta, nàng lúc này ánh mắt cùng Vương Diễm Bội trước khi Lâm Trung nhìn chăm chú lên ánh mắt của ta là như thế tương tự, mặc dù Hứa Xương Y Dì cùng ta cũng không có chuyện nam nữ, nhưng là nàng hẳn là hưởng thụ được thuộc về nữ nhân của ta có khả năng hưởng thụ được hết thảy, ta muốn cứu nàng, ta nhất định phải liền nàng. Không phải ta xin lỗi nàng vì ta độc thân gần nhau kia 20 năm. Chương 752. Tự tư cao thượng chương 752, tự tư cao thượng thế gian trần thế đẹp cuối cùng vẫn là số ít, đại đa số nam nhân đều sẽ không cô phụ thực tình đối với mình tốt nữ nhân, trước có 20 năm không cầu kết quả chờ đợi, sau có nghĩa vô phản cố rời núi tương trợ, mặc kệ ra ngoài phương kia cân nhắc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng mất mạng. Cái gọi là cứu giúp tự nhiên không phải thân liên quan lôi chỉ, nếu như ta thật làm như vậy, ta sẽ vĩnh viễn vô vọng đại la kim tiền, mà Hứa Xương Y Lì cũng sẽ lâm vào vô tận tự trách bên trong. Ta dẫn đầu nghĩ tới là hao phí linh khí vì đó tái tạo nhục thân, kim tiên linh khí có thể hóa huyết nhục chi khu, nhưng khi ta lấy linh khí ngưng tụ ra mặt khác một thân thể về sau vậy mà phát hiện không cách nào đem Hứa Xương Y Lì linh hồn từ lúc đầu trong thân thể tìm ra, cái này một tình hình làm ta rất là nhíu mày. Diệp Ngạo Phong ép buộc Hứa Xương Y Lì ăn động vật nội đan lại có kiên cố hồn phép hiệu quả, không muốn vì ta hao tổn chân nguyên. Hứa Xương Y Lì nhìn xem cố kia ta lấy linh khí luyện hóa ra thân thể nước mắt rơi như mưa, nàng biết chân nguyên linh khí đối ta tầm quan trọng. Nàng cũng biết trước đó ta thi pháp lãng phí đại lượng linh khí, nàng cũng biết linh khí hao hết với ta mà nói ý vị như thế nào. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Ta nghiêm mặt lắc đầu, Hứa Xương Y Lì lúc này nội tâm tất nhiên là cực kỳ cảm động, không phải nàng sẽ không rơi lệ, nhưng là ta muốn lại cũng không là nàng cảm động, ta muốn là cứu tính mạng của nàng. Hứa Xương Y Lì nghe vậy trọng trọng gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, nàng sở dĩ gật đầu là bởi vì nàng cảm động tại ta lúc trước lời nói, nữ nhân hy vọng nhất nghe được chính là mình nam nhân nói với nàng có ta ở đây, nàng tin tưởng ta có thể cứu nàng, cho nên nàng gật đầu. Mà nàng sở dĩ lắc đầu là bởi vì nàng biết ta muốn cứu nàng tất nhiên phải bỏ ra trả giá nặng nề, nàng không hy vọng trở thành gánh nặng của ta. Hứa Xương Y Lìa lúc này tình hình cũng không cho lạc quan, tim đập của nàng đã sớm vượt qua bình thường phạm chủ, cái cổ chỗ mơ hồ có thể thấy được trái tim bơm máu chỗ sinh ra cực tốc nhảy lên, mỗi phút đồng hồ vượt qua 200 lần nhịp tim làm cho nàng miệng mũi chỗ bắt đầu tràn ra máu tươi. Loại tình hình này cho thấy nếu như ta không tại thời gian nửa nén hương bên trong xuất thủ thi cứu, nàng liền tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Ngạo Phong bức bách nàng ăn thôi tỉnh nội đan dược tính cực liệt, hắn mục đích chính là không cho ta tìm kiếm cứu chữa phương pháp thời gian, bức bách ta tại dưới tình thế cấp bách vượt qua lôi chỉ, hắn đánh chính là tâm lý chiến, biết ta đang nóng nảy thời điểm dễ dàng làm chuyện bậy. Dưới tình thế cấp bách ta vội vàng đưa tay cắt Hứa Xương Y cái cổ huyết mạch, ý đồ lấy máu phương thức làm dịu trái tim áp lực, mạch máu cắt về sau máu tươi lập tức bắn ra, bắn tung tóe ba thước bên ngoài. Nam nhân trời sinh có bảo hộ nàng người dục vọng cùng bản năng, nhất là đối gửi hy vọng ở nữ nhân của mình càng là có mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Nhìn xem Hứa Xương Y đi máu tươi ba thước, ta hận không thể lấy thân tương đại. Lấy máu một đường cũng không dùng được, bởi vì HP giảm bất không những không thể chậm lại Hứa Xương Y đi nhịp tim tốc độ ngược lại làm nó khiêu động tần suất càng thêm nhanh chóng, tuôn hướng đầu máu tươi cũng không có giảm bất chút nào. Tiếp tục như vậy Hứa Xương Y đi máu tươi sẽ rất nhanh chảy khô. Gặp tình hình này ta chỉ có thể đưa tay vì đó phục hồi như cũ vết thương. Lúc đầu ta lúc trước còn ôm lấy tìm đường sống trong chỗ chết ý nghĩ, nghĩ cùng Hứa Xương Y Lìa nhịp tim đình chỉ về sau di hồn cứu giúp, nhưng là lúc này ta cũng không dám ôm lấy ý nghĩ này, bởi vì Hứa Xương Y Lìa hồn phách ta lục soát không ra đến, ta không biết Diệp Ngạo Phong từ cái kia bên trong tìm đến tà môn nội đan, ta không hiểu rõ tác dụng của nó, ta cũng không biết nó có khả năng đưa đến cuối cùng hậu quả, ta chỉ biết Diệp Ngạo Phong tìm tới nó chính là vì đối phó ta, hắn sẽ không cho ta lưu lại lấy thân cứu giúp cách khác. Lúc này Trường An còn ở vào Diệp Ngạo Phong cùng đầu kia kim giáp địa long khống chế phía dưới, nghiệp thành chiến đấu cũng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, thời gian đối với ta đến nói hết sức quý giá, ta không thể thời gian dài ngưng lại tại cái này bên trong, nhưng là ta lại không thể bỏ xuống nhu cầu cấp bách ta xuất thủ cứu giúp Hứa Xương Y Lì. Nhìn xem Hứa Xương Y Lì thất khiếu bên trong chậm rãi chạy ra máu tươi, trong lòng của ta tràn đầy áy náy, nàng đối ta chờ đợi cùng trợ giúp ta tự nhiên sẽ không quên, nhưng là ta lúc này nhưng trong lòng lại nghĩ lúc trước nàng thúc đẩy đại bảng chờ ta qua lại tại Trường An cùng tuyến đầu trận địa đoạn thời gian kia bên trong, bởi vì ta coi nhẹ làm nàng mấy ngày chưa từng ăn, ta coi nhẹ, nàng cũng không có mở miệng đề cập, nàng là cái kiên cường nữ nhân, nhưng là giờ phút này nàng lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nàng bản năng cầu sinh hy vọng ta xuất thủ cứu nàng, nhưng là lý trí của nàng lại hy vọng ta lấy đại cục làm trọng, bất quá. Mặc kệ nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì đều không thể lại lần nữa biểu đạt, bởi vì nàng đã hôn mê. Làm bạn cả đời là vì yêu, thân hồn cùng thụ là vì tình. Hứa Xương Y Lìa đối ta tình cảm cực kỳ ngưng trọng, mặc dù nàng chưa hề nói ra yêu chữ hoặc là chữ tình, nhưng là nàng dùng hành động của nàng biểu đạt ra, nàng cũng không thèm để ý trong lòng ta ra sao suy nghĩ, nàng chỉ biết chính nàng muốn làm gì, ta yêu nàng hay không cũng không thể ảnh hưởng nàng thái độ đối với ta, điểm này làm ta cảm động, cũng làm ta hổ thẹn, sở dĩ hổ thẹn là bởi vì ta đối nàng cũng không thích ý, ta đối nàng tình cảm có kính trọng, có thương tiếc, có yêu mến, có khâm phục, lại duy trì không có yêu. Trên thực tế nam nhân thật tình cảm cả đời chỉ có một lần, rất nhiều người đều biết điểm này, lại đều không dám thừa nhận điểm này. Nhìn xem Hứa Xương Y thì hô hấp dần dần yếu bớt, ta lấy tay đưa nàng ôm tiến vào mang bên trong, ta lúc này đã bỏ đi cứu nàng ý nghĩ, ta chỉ muốn để nàng tại ta trong ngực chết đi. Nam nhân có nước mắt lại sẽ không lưu tại người trước, ta khoanh tay đứng nhìn mà không xuất thủ thi cứu cũng không phải là bởi vì ta tham luyến đại La Kim Tiên Vinh Quang, cũng không phải từ đối với về nhà khát vọng, Hứa Xương Y thì là cao thượng, nếu như nàng phát hiện ta vì cứu nàng mà mất đi thuần dương chi thân, cuộc đời của nàng đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong, đây không phải là nàng muốn nhìn đến kết quả, vì để cho nàng lầm chung mỉm cười, cái này vô tận tự trách cùng ấy nấy vẫn là để ta đến. Tiếp nhận đi. Người tại Lâm Trung trước đó đều có hồi quang phản chiếu thời điểm, chốc lát sau Hứa Xương Y đi chậm rãi tỉnh lại, mặc dù nàng đã vô pháp mở miệng, nhưng nàng trên mặt lộ ra tiếu dung lại cho thấy ta làm nàng hy vọng ta làm sự tình. Ta sẽ giết chết Diệp Ngạo Phong, ta sẽ tấn thăng Đại La Kim Tiên, tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau ta sẽ không cứu ngươi Hoàng Dương, ta sẽ một đời một thế ghi nhớ ngươi. Ta cố nén bi thương mở miệng, cứ việc ta cũng không muốn làm như thế, nhưng là đây đều là nàng hy vọng nhất ta làm sự tình. Hứa Xương Y thì nghe vậy lại lộ tiếu dung, mặc dù trên mặt của nàng tất cả đều là vết máu. Nhưng là nàng lúc này tiếu dung lại là như vậy kiểu diễm động lòng người, khắp huyết hoa dung có một không hai thế gian mặt giãn ra. Hứa Xương Y Lìa nhìn thấy ta vì rơi lệ, cố gắng đưa tay muốn vì ta lau nước mắt, giờ khắc này trong lòng của ta vô song đau khổ, Hứa Xương Y Lìa vừa chết, ta sẽ cả đời gánh vác tự trách cùng ấy nấy. Nhưng vào lúc này, dưới tuyệt cảnh đột nhiên xuất hiện sinh cơ, Hứa Xương Y Lìa nâng tay lên cổ tay làm ta cảm giác mình lúc này thống khổ xa nặng tại tráng sĩ chặt tay, mà tráng sĩ chặt tay đoạn chữ làm ta nhớ tới kết thúc đuôi trúc cửu âm, trúc cửu âm lại lần nữa làm ta nhớ tới tần thủy hoàng lăng bên trong thiên tầm châu. Tâm niệm cùng một chỗ lập tức tuấn di đi tới trong hoàng lăng trúc cửu âm chấn thủ cửa ải kia, làm ta không nghĩ tới chính là trúc cửu âm vậy mà trở lại cái này bên trong, mà ngày đó tẩm châu cũng vẫn lưu tại cái này bên trong. Ngươi ngủ trước một hồi, ta sẽ tỉnh lại ngươi. Ta vui vẻ hướng Hứa Xương Y Lìa mở miệng, ngược lại đem ngày đó tẩm châu đưa tiến vào Hứa Xương Y Lìa ngực bụng. Cái này mai thiên tẩm châu lúc này hàn khí vẫn chưa đại lượng bay hơi, so sánh với hậu thế phải lớn hơn một chút, bằng như trứng ống, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta lấy linh khí đem nó chuyển vào Hứa Xương Y Lìa thể nội. Bây giờ kế sách chỉ có thể đưa nàng băng phong, lưu lại chờ tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau lại ra tay cứu chữa, Đại La Kim Tiên không gì làm không được. Thiên Tàm Châu tại trong khoảnh khắc phát huy tác dụng, cấp tốc đóng băng lại Hứa Xương Y Lìa, làm nàng trên mặt xương lạnh đồng thời cũng bảo trụ nàng một chút hy vọng sống. Làm xong những này, trong lòng cự thạch đột nhiên rơi xuống đất, lúc này mới nhớ tới phía ngoài chiến sự còn tại cầm tiếp theo, vốn đợi thuấn di rời đi, thoáng nhìn ở giữa phát hiện có quắp tại thâm viên nơi hẻo lánh trúc cửu âm, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, ngược lại rời bước hướng nó đi tới, trúc cửu âm thấy thế vội vàng đứng thẳng thân rắn hướng ta ý làm hành lễ. Lúc này ta mới chú ý tới nó vậy mà đem mình kia một nửa gãy đuôi ngậm trở về. Thấy tình cảnh này, ta lập tức đưa tay sử dụng kim tiên linh khí vì đó nối liền một nửa gãy đuôi. Theo bản tọa ra ngoài ngăn địch. Chương 753. Long xà chi tranh chương 753. Long xà chi tranh trúc cửu âm nghe vậy lập tức hóa thành nhân hình hướng ta đi tới. Nó biết ta sở dĩ đưa nó gãy đuôi tiếp trở về vì chính là để nó vì ta hiệu mệnh, ăn có khô liền phải kéo xe đạo lý nó hay là hiểu được. Trên thực tế nó sở dĩ trở lại Hoàng Lăng cũng không phải là bởi vì nó có cái gì trung thành suy nghĩ, mà là nó không cam lòng nhìn xem cái đuôi của mình mục nát, muốn mượn này băng hổ cho giữ lại. Đầm rồng hang hổ là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng là một khi Long cùng lão hổ rời đi xào huyệt, đầm rồng hang hổ liền thành chỗ an toàn nhất, cho nên ta vẫn chưa mang đi Hứa Xương Y Lìa, mà là đưa nàng giấu tại trong hồ băng dưới, ngược lại lấy tay nắm qua trúc cửu âm huyền hóa áo trắng nam đồng cánh tay thuấn di về Trường An. Trở lại Trường An thời điểm đầu kia kim giáp địa long vẫn ở trong thành tứ ngược, đông nam hai bên tường thành đã bị nó tổn hại. Trúc Cửu Âm nhìn thấy kim giáp địa long về sau không đợi ta mở miệng phân phó liền hiện ra nguyên hình ngẩng đầu tê minh, rắn mắt ngưng ánh sáng, lưỡi rắn bên ngoài nôn, một bộ kích động cùng tranh hùng thần sắc. Giết nó. Ta cười lạnh hướng Trúc Cửu Âm ra lệnh, Trúc Cửu Âm sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức lấy đuôi rắn chĩa xuống đất mượn lực, nhanh chóng đạn hướng con kia ngay tại quét ngang phía đông tường thành kim giáp địa long. Trúc Cửu Âm hình thể so kim giáp địa long phải lớn hơn 3 lần, cấp tốc va chạm phía dưới lập tức đem kia kim giáp địa long ầm vang đụng ngã, Trúc Cửu Âm đến có chuẩn bị, đụng ngã kim giáp địa long về sau không đợi đối phương làm ra phản ứng liền mở ra răng nanh miệng lớn cắn kim giáp địa long. Vốn lợi một ngụm hai đoạn lại bị kim giáp địa long khoát trên người treo thật dày kim giáp ngăn lại cản, mấy thử không có kết quả phía dưới ngược lại hất đầu đem nó phiết ra ngoài. Sớm tại trúc cửu âm phóng tới kim giáp địa long thời điểm ta liền bắt đầu nghiêm mật nhìn chăm chú lên chúng quanh dị động, trúc cửu âm mặc dù hình thể to lớn, lại cũng không có thể chống cự kim tiên linh khí, ta muốn phòng ngừa Diệp Ngạo Phong âm thầm đánh lên nó. Thường nói thân đại lực không lỗ, tại trong giới tự nhiên khổ người lớn động vật luôn luôn chiếm cứ ưu thế, Trúc Cửu Âm tật vung phía dưới lập tức đem kia kim giáp địa long ném ra mấy trăm trượng, nhưng là nó tại ném viết thời điểm ném nhầm phương hướng, trực tiếp ném về trong thành nhân viên dày đặc chỗ, kim giáp địa long sau khi rơi xuống đất trong khoảnh khắc đập sập mảng lớn phòng ốc. Một màn này làm ta âm thầm lắc đầu, vốn định mở miệng mệnh lệnh nó đem kim giáp địa long ném ra ngoài thành, suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng, bởi vì Trúc Cửu Âm mặc dù về mặt sức mạnh chiếm cứ thượng phòng, nhưng là nó không có kim giáp bảo hộ, bản thể tương đối yếu ớt, hai tướng chém giết chưa chắc liền nhất định chiếm được đến tiện nghi. Kim giáp địa long sau khi rơi xuống đất vẫn chưa lập tức khởi xướng phản kích, cái này một tình hình làm ta đột nhiên giật mình. Kim giáp địa long là từ Diệp Ngạo Phong thao túng, kim giáp địa long động tác chậm chạp nói rõ Diệp Ngạo Phong tạm thời từ bỏ thao túng kim giáp địa long, cái này cũng liền biểu thị hắn muốn động thủ tập kích Trúc Cửu Âm. Giật mình phía dưới lập tức ngưng thần quan sát nín hơi cảm giác, quả nhiên phát hiện Diệp Ngạo Phong thân ảnh xuất hiện tại Trúc Cửu Âm bảy tấc chỗ. Thấy tình cảnh này ta lập tức thuấn di tiến lên huy kiếm quét ngang, dài đến mấy chục trượng kiếm mang trong nháy mắt bức bách Diệp Ngạo Phong thuấn di tránh né. Trúc Cửu Âm thấy tình cảnh này lập tức dũng khí đại tráng, nó biết ta tại bảo vệ nó. Không có nỗi lo về sau, Trúc Cửu Âm lập tức nhào về phía Kim Giáp Địa Long, không đợi Kim Giáp Địa Long nâng lên thân thể liền lại lần nữa hất đầu mãnh kích, Kim Giáp Địa Long lại lần nữa ầm vang ngã xuống đất. Trúc Cửu Âm hai đánh trúng tay, ngạo khí tỏa ra, cao cao nâng lên đầu rắn ghé mắt nhìn xuống, thần sắc 10 điểm tiêu căng, nhưng vào lúc này, cái kia vốn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kim Giáp Địa Long đôi rồng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đâm về phía Trúc Cửu Âm phần ngực bụng bị, Kim Giáp Địa Long phần đuôi cũng là có sắc bén hộ giáp, sắc bén phần đuôi giống như trường mâu, nếu rơi vào tay nó đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Trúc Cửu Âm chính là 10.000 năm xà vương, thần trí đã toàn, cảm giác được dị thường về sau không kịp rời thân tránh né liền đột nhiên hấp khí co lại thân, hấp khí phía dưới thân rắn cấp tốc xẹp xuống, kia kim giáp địa long phần đuôi sượt qua người, cũng không có thể gây tổn thương cho đến nó. Diệp Ngạo Phong, đỉnh đồng thiên thư không phải có thể điều khiển vạn thú sao, ngươi vì cái gì không đem đầu này cũng cùng một chỗ điều khiển, a a a a, IQ của ngươi còn không bằng một con xuất sinh. Ta thấy thế lập tức mở miệng niệm ai, kim giáp địa long mọi cử động là thụ Diệp Ngạo Phong điều khiển, kim giáp địa long về đuôi đánh lén cũng là Diệp Ngạo Phong khống chế, bây giờ bị Trúc Cửu Âm nhẹ nhõm tránh thoát, ta tự nhiên sẽ không bỏ rơi nhục nhã hắn cơ hội. Vũ Thừa Phong, ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi, ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Diệp Ngạo Phong gần giọng mở miệng, hắn thấy ta tu vi còn tại, cho rằng ta hy sinh Hứa Xương Y để tính mệnh, cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Ta uy nghiêm mở miệng, lúc này hai người đều biến mất thân hình, ai cũng không gặp được ai, là tiêu chuẩn nghe nó âm thanh mà không gặp một thân. Diệp Ngạo Phong lần này không có đáp lại, mà là lại lần nữa điều khiển địa long công kích Trúc Cửu Âm, lần này là hai mặt giáp công, kim giáp địa long đầu đuôi đều cực kỳ bén nhọn, có thể đồng thời tấn công địch. Trúc Cửu Âm lần này đã có phòng bị, đột nhiên bảy thân tránh đi một mặt, ngược lại há miệng cắn một phía khác trắng trợn bảy đầu vung đẩy, tình hình giống như con hát vung roi. Kim giáp địa long mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ áp sập đại lượng phòng ốc bên trong bình dân tự nhiên khó thoát vận rủi, nhưng là Trúc Cửu Âm căn bản cũng không quan tâm những này, đối với nó đến nói chế phục đối thủ mới là nhiệm vụ thiết yếu, lúc này ta cũng chưa mở miệng ngăn cản nó, này cùng khẩn yếu quan đầu như thế nào lấy hay bỏ ta tự nhiên rõ ràng, người chết không thể tránh được, thống nhất quốc gia về sau có thể để sướng nhiều sinh con thiếu trồng cây. Trúc Cửu Âm tại cùng kim giáp địa long trong tranh đấu hơi chiếm thượng phòng, nó cái đầu so kim giáp địa long phải lớn, lực lượng muốn so kim giáp địa long cường hãn, kim giáp địa long chỉ có thể bằng vào tốc độ ưu thế mượn cơ hội đánh lén. Hết sức chăm chú bảo hộ Trúc Cửu Âm đồng thời ta chú ý tới một cái buồn cười tình cảnh, Trúc Cửu Âm từ đầu đến cuối không lấy cái đuôi của nó rút quét chế địch, trên thực tế đuôi rắn cũng là một kiện rất hữu hiệu tiến công vũ khí, Trúc Cửu Âm sở dĩ không lấy cái đuôi chế địch là bởi vì lo lắng lại bị cắt mất tiểu kê kê, đối này ta vẫn không có tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh, chỉ cần nó có thể giết chết kim giáp địa long mục đích của ta coi như là tới. Kim giáp địa long trên thân kim giáp tại kịch liệt trong tranh đấu dần dần chốc ra, tình huống này làm ta trong lòng đại hỉ, lúc này sắc trời đã bắt đầu sáng lên, mặt trời mọc về sau kim giáp địa long tất nhiên sẽ bị mặt trời soi sáng, chỉ cần mặt trời chiếu xạ đến nó cực hàn âm khí liền không lại thuần túy, khi đó cho dù Trúc Cửu Âm không thể giết nó, ta cũng có thể xuất thủ lấy nó tính mệnh. Loài rắn tranh đấu trừ đụng nhau bên ngoài còn có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là lẫn nhau quấn quanh, bằng vào tự thân lực lượng cường đại tìm chết đối phương, lúc này Trúc Cửu Âm cùng kim giáp địa long đã quấn quanh ở cùng một chỗ. Giữa sân đã không còn đụng nhau phát ra ầm ầm nổ vang, thay vào đó chính là kim giáp cùng lân giáp ma sát sinh ra ken két thanh âm, sơ kỳ ken két thanh âm rất là gấp rút, đến cuối cùng song phương còn gấp, ken két thanh âm liền chậm lại, mặc dù tần suất chậm dần, phát ra tiếng vang lại làm ta rõ ràng cảm nhận được lại tự động vật tự thân lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này là kinh khủng, nếu như Trúc Cửu Âm loại động vật này xuất hiện tại hiện đại xã hội bên trong, nó có thể nhẹ nhõm tún ngược lại nhà chọc trời. Tại kim giáp địa long cùng Trúc Cửu Âm lẫn nhau quấn quanh thời điểm, ta một mực tại mật thiết nhìn chăm chú lên phương đông chân trời, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời rốt cục dâng lên, ánh nắng xuất hiện trong nháy mắt ta liền có hành động. Ta sở tác cũng không phải là tiến lên đánh giết kim giáp địa long, mà là nhanh chóng thuấn di đến nghiệp thành. Kim giáp địa long đã bị ánh mặt trời soi sáng, ta lúc nào giết nó đều có thể. Ta lúc này lo lắng nhất chính là Diệp Ngạo Phong sẽ trở lại nghiệp thành tổn thương kim cương tháo. Mặc dù tại mặt trời mọc nháy mắt ta liền thuấn di đến nghiệp thành, nhưng ta vẫn là tới chậm. Trở lại nghiệp thành lần đầu tiên liền nhìn thấy kim cương pháo bị Diệp Ngạo Phong đầu dưới chân trên sách giữa không trung. Chương 754 cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chương 754 cảnh hoàng tàn khắp nơi. Kim cương pháo là vừa bạn bị Diệp Ngạo Phong bắt tù binh, bước thương còn nhấc trong tay, lúc này chính đại mắng lấy hướng Diệp Ngạo Phong khai hỏa, nhưng là đạn là tổn thương không được tiên tiên trở lên cấp bậc tiên nhân, kim cương pháo cũng biết điểm này, sở dĩ còn muốn khai hỏa tất cả đều là hắn vô ý thức cử động. Kim Cương Pháo không có giống những cái kia bị bắt ngu xuẩn như thế kêu to cái gì thả ta ra, bởi vì hắn biết động thủ người bắt hắn là sẽ không phóng khai hắn, hắn kêu là thao mẹ ngươi. Diệp Ngạo Phong là từ xã hội hiện đại sinh hoạt qua người, tự nhiên biết câu này tam tự kinh là phi thường nghiêm trọng vũ nhục tính ngôn ngữ, nghe vậy lập tức đem Kim Cương Pháo trong tay bức thương đập rơi, ngược lại đem nó phản quay lại trở tay chính là hai cái bạt tai. Hắn một mực phi thường chán ghét Kim Cương Pháo, tăng thêm vừa mới hao tổn kim giáp địa lòng, cho nên phá lệ tức giận, cái này hai bàn tay mặc dù không có dùng tới kim tiên linh khí lại dồn hết sức lực đầu, hai bàn tay về. Sau Kim Cương Pháo lập tức miệng mũi chảy máu. Kim Cương Pháo tự nhiên là đánh không phục, sau khi bị thương một mặt ngang ngược hung ác thân sắc, đột nhiên lấy mũi hấp khí muốn phun ra khoang miệng bên trong máu tươi đi vũ nhục Diệp Ngạo Phong, ai ngờ một hơi hút quá mức, trực tiếp đem miệng bên trong máu tươi nuốt xuống. Thao mẹ ngươi, lão tử sớm tối chơi chết ngươi cùng Mã Lăng Phong. Kim Cương Pháo cho dù chịu đánh cũng sẽ không ngoan ngoãn ngậm miệng, biết rõ mình chửi rủa sẽ đổi lấy Diệp Ngạo Phong bàn tay hắn cũng sẽ không ngậm miệng. Quả nhiên, Kim Cương Pháo sau khi mắng Diệp Ngạo Phong lại lần nữa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trở tay liền muốn lại lần nữa phiến nó cái tát. Ta thuấn di đến nghiệp thành về sau một mực ở vào ẩn thân trạng thái, thấy có cơ hội để lợi dụng được liền cực tốc thuấn di tiến về. Tại Diệp Ngạo Phong phát giác được ta trước đó lấy tay bắt lấy Kim Cương Pháo tay phải. Mặc dù ta lúc này vẫn không có hiện thần, nhưng Diệp Ngạo Phong đã nhạy cảm phát giác được ta tồn tại. Kim Tiên có thể che giấu mình thân hình lại ẩn tàng không được to lớn khí tràng. Diệp Ngạo Phong tại cảm thấy được ta đến về sau lập tức thuấn di rời đi, nhưng là lúc này khí tức của ta đã cùng Kim Cương Pháo tương thông. Diệp Ngạo Phong muốn mang theo Kim Cương Pháo thuấn di rời đi đã không cách nào thực hiện. Hắn tại phát hiện điểm này về sau lập tức ý đồ tốn rơi Kim Cương Pháo cánh tay trái. Nhưng là lúc này ta Hiên Viên Kiếm đã ra khỏi vỏ cũng chém về phía hắn đầu lâu. Cả hai cân nhắc, Diệp Ngạo Phong vứt xuống Kim Cương Pháo thuấn di bỏ trốn. Diệp Ngạo Phong, ngươi bại cục đã định, nhận thua đi. Cứu Kim Cương Pháo về sau ta lập tức lấy linh khí vì Kim Cương Pháo phục hồi như cũ trên mặt cùng trong miệng vết thương, ngược lại mở miệng hô to. Tiếng la của ta vẫn chưa đổi lấy Diệp Ngạo Phong đáp lại, ta thấy thế lập tức mang theo Kim Cương Pháo thuấn di đưa đến nước ngọc đảo. Diệp Ngạo Phong đã hết biện pháp, vô cùng có khả năng tổn thương bên cạnh ta người, ta chỉ có thể đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn. Đem ta mang về, ta không từ chỗ này. Kim Cương Pháo thấy ta đem hắn đưa đến nước ngọc đảo, kêu la không chịu lưu lại. Ta đem nghiệp thành đánh hạ tới thì tới tiếp các ngươi. Ta trở tay chỉ hướng trong đảo phòng nhỏ, Lâm Nhất Trình cũng tại kia bên trong. Kim Cương Pháo thấy ta chủ ý đã quyết, liền không tranh cãi nữa, hắn cũng minh bạch hắn hiện tại đã thành ta liên lụy, ta thấy thế cũng không chậm trễ, lại lần nữa trở lại nghiệp thành chỉ huy chiến đấu. Lúc này mặt trời đã dâng lên, trải qua nửa đêm khổ chiến, Bắc Chu binh tốt đã đánh tới nghiệp thành chỗ cửa thành, Bắc Tề binh tốt ỷ vào cao ngất tường thành cùng kiên cố đại môn làm lấy sau cùng chống cự. Nửa đêm thời điểm ta làm quá nhiều chuyện, nếu như là nhục thể phàm thai lúc này tất nhiên mệt ngã xuống đất chống đỡ hết nổi, nhưng là ta cũng không phải là phàm nhân, chỉ cần linh khí không kiệt, ta liền sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Có ta ở đây, tự nhiên sẽ không nhìn xem Bắc Chu binh tốt đánh cái gì công thành chiến. Lăng không tiến lên đem cửa thành rời bay, Bắc Chu binh tốt tại hiện đại hóa bộ đội dẫn dắt phía dưới một mạch hướng tiến vào nghiệp thành. Diệp Ngạo Phong được làm đua thua làm giặc, nghiệp thành đã phá, người vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Ta Lăng không đứng thẳng ngưng khí lên tiếng, ta câu nói này không chỉ là nói cho Diệp Ngạo Phong nghe, còn có Bắc Tề quân tốt, ta muốn để bọn hắn biết Bắc Chu đã thắng, không cần thiết lại làm vô vị chống cự. Vũ Thừa Phong, ngươi bây giờ còn thừa lại mấy thành linh khí? Làm ta không nghĩ tới chính là Diệp Ngạo Phong vậy mà cũng không có đào tẩu, mà là hiện thân tại cách đó không xa giữa không trung. Ta là chính thống thụ phong kim tiên, mặc dù chỉ còn lại có 3 thành linh khí, giết ngươi kia 5 thành linh khí cũng là thước tha có hơn. Ta cười lạnh mở miệng, lúc trước liên tục tác pháp làm ta linh khí tổn hao nhiều, nhất là lấy siêu hồn chi pháp tiêu diệt Diệp Ngạo Phong từ cực bắc chi địa thúc đẩy tới những cái kia giải mao dị thú càng là hao tổn linh khí cực kỳ nghiêm trọng, chỉ lần này nhất cử liền tiêu hao ta 2 thành linh khí. Ha 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 ha, ngươi ngược lại là nhìn cái minh bạch, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thủ được cái này to lớn sạp hàng. Diệp Ngạo Phong đồng dạng ôm lấy cười lạnh qua đi biến mất không còn tăm tích. Diệp Ngạo Phong lời nói làm ta lông mày cau chặt, hắn ý tứ là ta cho dù hiện tại chiếm lĩnh nghiệp thành, ngày sau cũng chưa chắc thủ được, chỉ cần Diệp Ngạo Phong linh khí không có hao hết sạch, hắn mãi mãi cũng là treo tại trên đầu ta lợi kiếm. Thu hồi suy nghĩ nhìn quanh tả hữu, vẫn chưa phát hiện Vu Thanh Trúc cùng Mã Lăng Phong khí tức, ngay cả Hứa Xương Bình cũng không thấy bóng dáng. Vu Thanh Trúc là tấm thân xử nữ, cùng Mã Lăng Phong đánh nhau hẳn là sẽ không lỗ. Nghiệp thành tăng ni đã sớm tử thương hầu như không còn, không có Phật môn cùng người trong đạo môn tham dự, chiến sự rất nhanh liền kết thúc. Giữa trưa lúc điểm Bắc Chu binh tốt chiếm lĩnh nghiệp thành, Bắc Tề diệt vong. Trường An chiến sự cũng đã kết thúc, Trúc Cửu Âm rào sát kim giáp địa lòng, Trường An trong ngoài tổn thất nặng nề. Chiến sự đã kết thúc, đương nhiên phải tiếp về mọi người, nhìn xem trở thành phế tích Trường An, Dương Trung cùng Lâm Nhất Trình trợn mắt hốt mồm, bọn hắn thời điểm ra đi Trường An còn không có hư hao thành cái dạng này, bất quá bọn hắn mặc dù đau lòng Trường An bị hủy, nghiệp thành bị công khắc tin tức nhưng vẫn là làm bọn hắn cực kỳ vui vẻ, bất kể nói thế nào phương Bắc đã thống nhất. Chiến hậu trùng kiến làm việc tự nhiên không cần ta đến chủ hạch, thế là ta liền trở lại Hoàng Lăng đem Hứa Xương Y Y đưa đến hải ngoại nước ngọc đảo, cùng Diêu Giả bỏ vào cùng một chỗ. Bọn hắn đều là ta ngày sau muốn cứu sống người, ta thực tế không muốn nhìn thấy lại có người bị ta đưa đến cái này bên trong. Dương Trung cùng Lâm Nhất Trình rời đi nước ngọc đảo, nhưng là ta đem Mai Châu bọn người mang đi qua, nữ nhân cùng hài tử không thể tham dự chiến tranh, nước ngọc đảo là chỗ an toàn nhất. Kim Sĩ Đại Bằng không chỉ một lần hỏi ta Hứa Xương Y Y ở đâu bên trong, ta chỉ có thể nói láo lừa gạt nó, nói cho nó biết Hứa Xương Y Y giúp ta làm sự tình đi, muốn sau một tháng mới có thể trở về. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy mặc dù thương cảm nhưng không có nói cái gì, dù sao ta cho nó một ngày. Lão Vu, ngươi vì sao nói cho nó biết một tháng sau Hứa Xương Y có thể trở về? Rời đi bên cạnh ngoại ô doanh trại, Kim Cương Tháo mở miệng hỏi. Trong một tháng nhất định phải kết thúc chiến đấu. Ta nghiêm mặt mở miệng. Vũ Khoa Trường, Diệp Ngạo Phong bây giờ đã thành chó nhà có tang, hắn sẽ còn cùng ngươi chính diện là địch à? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi. Gần nhất mấy ngày mấy người chúng ta một mực tại cùng một chỗ, vừa đến bọn hắn thường xuyên có chuyện quan trọng cùng ta thương nghị, thứ hai bọn hắn cũng cần ta bảo hộ. Thường nói chưa tới phút cuối chưa thôi, Diệp Ngạo Phong chỉ cần còn có linh khí, hắn liền sẽ không cam tâm làm người thất bại kia. Ta mở miệng cười nói, Diệp Ngạo Phong trước khi đi nói những lời kia cho thấy hắn cũng không hết hy vọng, đây cũng chính là ta hy vọng, chỉ cần hắn không từ bỏ hắn liền sẽ có hành động, chiếm lĩnh quốc gia rất dễ dàng, giữ vững quốc gia rất khó, bây giờ Bắc Tề đã diệt vong, Bắc Chu quốc gia lớn rất nhiều, quốc gia phạm vi càng lớn, phòng thủ bắt đầu càng khó khăn. Ngươi cảm giác hắn sẽ khởi xướng phản công? Lâm Nhất Trình nhíu mày hỏi. Đúng vậy, mà lại thời gian sẽ không kéo rất dài. Ta gật đầu mở miệng, ngược lại đem Diệp Ngạo Phong lúc gần đi nói lời hướng Lâm Nhất Trình thuật lại một lần. Lâm Nhất Trình sau khi nghe xong liên tục gật đầu, đồng ý phân tích của ta. Ngươi thế nào biết hắn rất nhanh liền sẽ phản công đâu, lại nói quốc gia đều không có, hắn cầm cái gì phản công? Kim Cương Tháo nghi ngờ mở miệng, hắn khuyết thiếu trước xem tính cùng sức phán đoán, chỉ có thể nhìn ra ba bước xa. Thời gian kéo dài quá dài, Bắc Tề bách tính liền sẽ dần dần đánh mất lòng phản kháng, cho nên Diệp Ngạo Phong sẽ không kéo quá lâu, hắn cũng sẽ không lưu cho chúng ta chiến hậu trùng kiến thời gian, hắn rất nhanh liền sẽ khởi xướng phản kích. Ngoài ra quốc gia một lớn, quân coi giữ nhất định phân tán, lúc trước Bắc Tề bách tính hiện tại cũng thành Bắc Chu bách tính, chúng ta tự nhiên cũng muốn bảo vệ bọn hắn, sạp hàng càng lớn càng khó phòng thủ, Diệp Ngạo Phong sẽ lại lần nữa thúc đẩy dị thú tới công kích chúng ta, bước bách ta ra tay cứu viện, mục đích tự nhiên là tiêu hao ta linh khí, chỉ cần ta linh khí hao hết, hắn liền thắng, hắn dù là chỉ còn lại có một thành linh khí, giết sạch các ngươi cũng không thành vấn đề, chúng ta vừa chết, quốc gia vẫn là hắn. Ta phân tích hướng Kim Cương Pháo giải thích nói. Hiểu, hắn làm sự tình đều là vì tiêu hao ngươi linh khí. Kim Cương Pháo trọng trọng gật đầu. Đúng, nếu như lại giống lần trước như thế đưa tới như vậy một đoạn, ta phải trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Ta gật đầu cười nói. Ngươi bây giờ linh khí đã không có hắn nhiều, ngươi còn vui vẻ cái gì? Kim Cương Pháo bĩu môi lắc đầu. Trước kia không bỏ được lãng phí linh khí là bởi vì ta không biết trận chiến này muốn đánh bao lâu, hiện tại ta biết chiến tranh sẽ tại trong vòng một tháng kết thúc, ta còn giữ nhiều như vậy linh khí làm gì? Ta thuận miệng trả lời. Vu Khoa Trường, ngươi có ứng đối sách lược? Lâm Nhất Trình thấy ta thần sắc cũng không nghiêm túc, đoán được ta nội tâm đã có đối sách. Hắn lần tiếp theo đến nhất định sẽ triệu hoán đại lượng dị thú, khi đó ta sẽ còn sử dụng pháp thuật giết bọn chúng. Ta mở miệng nói. Ngươi đây cũng không phải là cái gì biện pháp tốt nha, nói tới nói lui hay là phải lãng phí linh khí. Kim Cương Pháo nhíu mày lắc đầu. Dùng đi hai thành linh khí, ta sẽ còn lại một thành, đầy đủ. Ta gật đầu cười nói, có một số việc ta không cần thiết nói quá lộ, Diệp Ngạo Phong đã nghĩ lãng phí ta linh khí, vậy ta liền để hắn đã được như nguyện, lần sau hắn lại đến thời điểm ta sẽ còn tắt pháp, chờ ta chỉ còn lại có một thành linh khí thời điểm hắn liền tất nhiên sẽ sinh ra lòng lười biếng, đến lúc đó hắn tiến vào thái tuế cứu vớt thiên long khả năng càng lớn, bởi vì hắn cho là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên sẽ lo lắng ta mang theo thiên long che giấu. Loại tâm lý này thuốc đẩy phía dưới hắn vô cùng có khả năng tiến vào thái tuế cứu vớt thiên long. Ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Kim Cương Pháo kêu la để ta cho giải thích. Có thể quá mạo hiểm hay không? Lâm Nhất Trình đánh gãy Kim Cương Pháo lời nói, hắn là biết ta ý nghĩ, đoán được ta muốn cố ý yếu thế dẫn Diệp Ngạo Phong tiến vào thái tuế, sau đó dựa vào còn sót lại linh khí nhất cử đánh giết. Có bảy thành phần thắng đã làm cho cược một đêm. Ta nghiêm mặt gật đầu, Diệp Ngạo Phong không phải bình thường đối thủ, cùng hắn đấu pháp vĩnh viễn không có khả năng có 10 thành phần thắng. Ừm, ta sẽ hạ lệnh chế tạo gấp gáp sàng nọ cung tiễn. Lâm Nhất Trình gật đầu mở miệng, cùng người thông minh nói chuyện vĩnh viễn không cần nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hạn chế tạo sàng nỏ cung tiễn cử động có hai cái dụ ý, một là chống cự dị thú, hai là mê hoặc Diệp Ngạo Phong, để Diệp Ngạo Phong cho là chúng ta đang cật lực thủ thành. Hành động này cùng minh thương dễ tránh, am kiếm khó phòng có dị khúc đồng công chi diệu. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, trong thời gian ngắn Diệp Ngạo Phong sẽ không trở về, các ngươi hẳn là an toàn. Ta gật đầu mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì đi? Kim Cương Pháo một mực đỉnh lấy không hiểu ra sao. Cô gái, ngươi đi không? Chương 755 chùa dưới thái tuế, chương 755 chùa dưới thái tuế, cô gái chỗ nào đến cô nàng? Kim Cương Pháo hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, hắn tự nhiên biết ta nói chính là trò đùa lời nói, nguyên nhân chính là như thế hắn mới càng thêm hiếu kỳ. Không liên quan đến ngươi nhi, nhiệm vụ của ngươi là nắm chặt thời gian chế tạo súng đạn. Ta thuận miệng nói, lúc trước tại đối phó những cái kia giải mao dị thú thời điểm sở dĩ bị động như thế tất cả đều là bởi vì ta đem Kim Cương Pháo hiện đại hóa bộ đội điều đến Bắc Tề tham gia chiến sự, nếu như mệnh bọn hắn lưu thủ Trường An liền không đến mức xuất hiện trước đó cái chủng loại kia tình huống. Vu Khoa Trường nói rất đúng, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Lâm Nhất Trình tiếp nhận câu chuyện. Tốt, các ngươi bắt gấp thời gian chuẩn bị đi. Diệp Ngạo Phong lưu cho chúng ta thời gian sẽ không quá dài. Ta nói xong liền muốn tuấn di rời đi. Vũ Khoa Trường, không đợi đi, ta còn có mấy món chuyện khẩn yếu muốn thương lượng với ngươi. Lâm Nhất Trình thấy ta muốn đi vội vàng mở miệng tướng lưu. Nha. Ta quay đầu mà trông. Dương Trung muốn tại cả nước phạm vi bên trong diện Phật Dương nói, cái nhìn của ngươi thế nào? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi. Ta đồng ý, ai bảo bọn hắn đứng sai đội. Kim Cương Pháo vượt lên trước trả lời. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Nhất Trình không có lập tức nói tiếp, không hề nghi ngờ. Phật môn tăng ni tại sòng lòng tranh hùng trong tranh đấu đứng sai đội ngũ, một mực tại cùng chúng ta đối nghịch, bây giờ Bắc Tề đã vong quốc, Dương Trung muốn trừng trị bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Phật môn bản thân là tốt, nhận Diệp Ngạo Phong mê hoặc mới làm chuyện sai lầm, tha bọn họ một lần đi. Trầm ngâm hồi lâu sau, ta thở dài mở miệng, bình tĩnh mà xem xét trả thù tâm lý ai cũng có, ta cũng không ngoại lệ, nhưng là lúc này ba người thảo luận kết quả đem đối Phật môn sinh ra to lớn ảnh hưởng, cả nước phạm vi bên trong diện Phật đại hội thể dục thể thao khiến tất cả đệ tử Phật môn gặp nạn, ta không thể bởi vì bọn hắn làm sai một việc mà đem bọn hắn vơ đuối cả nắm, một đòn chết chắc, chính yếu nhất chính là ta đã đáp ứng Minh Tuệ Thiền sư đối đệ tử Phật môn hạ thủ lưu tình, hiện tại là thực hiện lời hứa thời điểm, không thể tiện nghi bọn hắn, để bọn hắn trồng trọt làm việc, đừng suốt ngày ngồi không ăn có sẵn. Kim Cương Pháo không cam lòng xen vào một câu miệng. Lão Nưu nói có đạo lý, phân phát thổ địa cùng hạt giống cho bọn hắn, tạm thời cấm chỉ bọn hắn bốn phía hóa duyên. Ta gật đầu nói, lúc này chiến tranh vừa mới lắng lại, không có nhiều như vậy nhàn lương cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Tốt, còn có một chuyện, ta nghĩ bắt trước Minh Thanh quản lý chế độ, thiết lại hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, loại hình thức này có lợi cho quản lý quốc gia, ngươi thấy được không được? Lâm Nhất Trình mở miệng hỏi. Lục bộ chế độ sớm nhất từ lúc nào bắt đầu? Ta lo lắng Lâm Nhất Trình cử động đem lịch sử sớm, chính là tùy chiều. Lâm Nhất Trình mở miệng trả lời, đối với lịch sử hắn so ta hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, đây đều là hắn trộm mộ muốn hiểu rõ. Ngươi xem đó mà làm thôi, chỉ cần không xáo trộn lịch sử là được. Ta gật đầu đồng ý còn có, Dương Trung muốn để con của hắn lập tức đăng cơ, cũng đại xá thiên hạ phân đất phong hầu công thần. Lâm Nhất Trình còn nói ra một chuyện khác. Đại xá thiên hạ cùng khao thưởng công thần hiện tại có thể tiến hành, đăng cơ sớm điểm. Ta lắc đầu mở miệng. Tốt, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho hắn. Lâm Nhất Trình gật đầu đáp ứng, lúc này ta được hưởng cực nặng quyền lên tiếng, không có đồng ý của ta, bọn hắn không dám có hành động lớn. Lâm Nhất Trình, ngươi an bài cho ta cái gì con nhi? Kim Cương Pháo nghe xong muốn phân đất phong hầu quần thần kiềm chế không ngừng mở miệng hỏi. Nội vụ phủ tổng quản, vượt cấp gia phong, chính nhất phẩm. Lâm Nhất Trình mở miệng cười nói. Quá, đừng cho là ta không biết kia là thái giám làm công việc. Kim Cương Pháo lấy tay kéo qua Lâm Nhất Trình làm bộ muốn đánh, ta thấy chính sự đã nói xong liền bước xuống cười đùa hai người thuấn di rời đi. Ta thuấn di mục đích là nằm ở miến điện biên cảnh tòa kia chùa miếu. Chùa miếu phía dưới trấn áp một con thành hình thái tuế, ta muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Đi tới chùa miếu thời điểm đã là trạng vạng tối lúc điểm, thái tuế khí tức cho thấy nó bị trấn áp tại chùa triển phía dưới hơn 20 trượng dưới mặt đất, ẩn thân tiến vào chùa miếu tả hữu xem xét, rất nhanh liền tại chùa triển hậu điện phát hiện thông hướng dưới mặt đất lối vào, xem ra những này tăng nhân cũng giống năm đó dám không đồng dạng ý đồ lấy Phật pháp siêu độ thái tuế. Lúc này những cái kia tăng nhân ngay tại làm một khóa, ta kiên nhận chờ đợi hai canh giờ, chờ một mạch các tăng nhân đi ngủ mới lặng yên tiến vào địa đạo mở rất hẹp, chỉ có thể cho một người xoay người mà qua. Mười bậc xoay quanh mà xuống, rất nhanh liền tới đến thái tuế chỗ thạch thất. Làm ta không nghĩ tới chính là thạch thất bên trong cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy âm u, mà là một chỗ cùng phòng ngủ tương tự chỗ, trên mặt đất lắt thành lấy thảm lông dê, trên mặt thảm nằm lấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Một màn này làm ta lông mày cao chặt, xem ra ta trước đó đoán sai, những này tăng lữ đích sắc muốn siêu độ thái tuế, nhưng lại cũng không phải là dùng Phật pháp siêu độ, thế gian tàng ô nạp cấu chỗ nhiều lắm, Trung Nam Sơn ác quyển lầu cát, trúc cửu âm lỏa nữ cửa ải, cổ trấn vũ biến thái lăng mộ, nơi đây vậy mà cũng là như thế. Xem ra những này tăng nhân cũng không phải hạng người lương thiện, bọn hắn cũng không thể chân chính siêu thoát bản tính dục vọng, tiểu sắc tài vận chính là tu đạo bên. Trong người tứ đại kiên kỵ, trong đó đặc biệt chữ sắc khó khăn nhất siêu thoát, bởi vì háo sắc chi tâm phát hồ bản tính, rất khó ức chế. Trẻ tuổi lỏa nữ tự nhiên là thái tuế biến hóa, dáng người nở nàng, da trắng như son, tóc dài xóa bay, hoặc sắc sinh hương, bởi vì nó ở vào nằm tư thế ta không cách nào nhìn thấy bộ dáng của nó, bất quá chắc hẳn cũng sẽ không khó coi đi đến nơi nào. Thái tuế chân trái phía trên buộc có một đầu màu xanh xiềng xích, chính là đầu này xiềng xích hạn chế hành động của nàng. Đầu này xiềng xích chất liệu cực kỳ phổ thông, sở dĩ hiện ra màu xanh là bởi vì đã từng bị thiên tiên cấp bậc tăng lữ thi qua pháp thuật. Năm đó thi pháp người đã rời đi, nhưng là kế tục người cũng không có tuân theo tiền nhân ý chí, chẳng những không có lấy Phật pháp làm hao mòn nó dâm tà lệ khí, ngược lại đem nó làm đồ chơi. Cái này trong thạch thất hương khí là son phấn. Hương khí, nếu như không phải ngoại nhân đưa vào, thái tuế không có khả năng phát ra loại này hương khí. Bởi vậy có thể thấy được nơi đây tăng lữ có thể tập trung. Đứng lên đi. Ta tả hữu quan sát một lát mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Thái tuế nguyên hóa nữ tử nghe tới thanh âm của ta lập tức từ trên mặt thảm đứng lên, nó sau khi đứng dậy ta lập tức nhíu mày, tao mày đồng thời đối với những cái kia tăng lữ chán ghét chi tình cũng giảm bớt mấy điểm, bởi vì không có phạm nhân có thể chống cự sự cám dỗ của nó. Thế gian mỹ mạo nữ tử đại khái chia làm hai loại, một loại là hơi gầy mặt trái xoan, cái này nữ nhân đại biểu là Triệu Phi Yến, dáng điệu uyển chuyển tiểu diễm như hoa, mặt khác một loại là nở nang mặt tròn, Dương Ngọc Hoàn liền thuộc về loại này, dáng người nở nang thân thể đầy đặn, Triệu Phi Yến là Hán Thành đế lưu ngao nữ nhân. Dương Ngọc Hoàn là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ nữ nhân, cái sau là kết hợp, có thể thúc đẩy Lý Long Cơ đỉnh lấy bêu danh chiếm hữu nữ nhân tự nhiên đối nam nhân. Có cực mạnh sức hấp dẫn, hơi gầy nữ nhân sẽ kích thích nam nhân dục vọng chiếm đoạt, lệnh mập nữ nhân sẽ khiến nam nhân sinh ra tàn phá suy nghĩ, cái này thái tuế biến hóa nữ nhân là thuộc về cái sau, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy nó đều sẽ sinh ra tàn phá nó ý nghĩ, dùng cái này kiểm nghiệm mình có phải là hay không nam nhân trong nam nhân. Hiện ra nguyên hình. Ta nhíu mày mở miệng, cái này thái tuế biến hóa nữ nhân mặc dù đối cái khác nam tử có cường đại lực hấp dẫn, nhưng là với ta mà nói nó chỉ là một con âm vật, không có thể mau trắng đoán tứ chi trong mắt của ta chỉ là nó ghê tởm bản thể một bộ điểm. Thái tuế nhìn thấy ta về sau xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, đang nghe ta sau nghi ngờ nhăn lại nam y. Ngươi hệ bảy mà quả đi tây. Thái tuế nguyên hóa nữ tử nghi ngờ mở miệng. Nó mới mở miệng liền đến phiên ta như mày, mặc dù miến điện lúc này vẫn là Trung Nguyên quốc gia, nhưng là nơi đây phương luôn lại cùng Trung Nguyên khác biệt, ta căn bản nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nghe không hiểu đối phương tự nhiên là không cách nào giao lưu, đây là ta trước đó không nghĩ tới, ngắn ngủi trầm ngâm qua đi chỉ có thể hướng nó làm một cái im lặng thủ thế, ngược lại thuấn di rời đi nơi đây. Ta phải tìm phiên dịch đi. Chương 756. Thuật phong thất khiếu chương 756, thuật phong thất khiếu phiên dịch chỉ có thể từ bản địa tìm, mà lại muốn tìm người tin cẩn mới được, lúc này trong đầu của ta đã có nhân tuyển thích hợp, Quỷ Cốc Kim Dương Kim Cổ liền ở tại kề bên này, ta có thể tìm nó. Đi tới Quỷ Cốc Kim Dương căn cứ ngưng thần quan sát nửa ngày, nhưng lại chưa phát hiện Kim Cổ khí tức, tình huống này làm ta rất cảm thấy nghi hoặc, Kim Cổ từ trong Hoàng Lăng rời đi về sau muốn nhất trở lại địa phương chính là quê quán, nó làm sao lại không tại cái này bên trong. Nghi ngờ nhìn quanh khắp nơi, phát hiện Kim Cổ khí tức xuất hiện tại Quỷ Cốc Kim Dương căn cứ đông bắc ngoài trăm dặm, kia bên trong cũng không có cái khác Quỷ Cốc Kim Dương khí tức, chỉ có chính nó. Căn cứ khí tức tìm tới nó thời điểm nó chính một mình co quắp tại một chỗ dưới vách núi bụi cỏ bên trong, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, mặt ủ mày chau. Kim Cổ gặp qua chân nhân. Quỷ Cốc Kim Dương thấy ta đến, đội vàng từ bụi cỏ bên trong đứng thẳng lên biến làm hình người hướng ta thi lễ. Ngươi vì sao sống một mình nơi đây? Ta nghi ngờ hỏi. Ta lời kia vừa thốt ra, Kim Cổ vành mắt lập tức liền đỏ, tùy theo bắt đầu nước nở rơi lệ. Ta mặc dù không thích nữ tử rơi lệ nhưng cũng không có biểu hiện ra chán ghét thân xác, ta chỉ là rất nghi hoặc nó vì cái gì không cùng tộc nhân ở cùng một chỗ. Có gì biến cố? Ta nhẹ giọng mở miệng hỏi. Kim Cổ nghe tới ta hỏi ý vội vàng ngừng lại thúc thích, nghẹn ngào nói ra tiền căn hậu quả, nguyên lai nó sở dĩ không cùng người nhà ở cùng một chỗ là bởi vì Quỷ Cốc Kim Dương thủ lĩnh lo lắng nó tự mình rời đi Hoàng Lăng trở về Cố Hương sẽ cho bọn chúng mang đến họa sát thân, bởi vì ban đầu ở rời đi Cố Hương tiến vào Hoàng Lăng thời điểm Tần Thủy Hoàng đã từng hôn một cái chỉ dụ, nếu như Kim Cổ tự tiện rời đi Hoàng Lăng, Quỷ Cốc Kim Dương nhất tộc sẽ lọt vào diệt tộc trừng phạt, tộc nhân bởi vậy không dám thu lưu nó, mà nó cũng không có chỗ có thể đi, vẫn bồi hồi tại bộ lạc phụ cận. Đối với Kim Cổ tao ngộ ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Quỷ Cốc Kim Dương chỗ khu vực còn tại Man Hoang phía nam, tin tức cực kỳ bế tắc, bọn chúng còn không biết làm chúng nó nghe tin đã sợ mất mật Đại Tần Đế quốc đã sớm tại mấy trăm năm trước hồi phi yên diệt. Đại Tần Ngọc Tỷ truyền quốc bây giờ tại bản tọa trong tay, trước theo bản tọa đi làm chuyện, sau khi chuyện thành công bản tọa xá ngươi thân tự do. Ta hướng Kim Cổ mở miệng nói ra. Kim Cổ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ta thấy thế cũng không chậm trễ, đưa tay chụp vào đầu vai của nó mang theo nó thuấn di đến Thái Tuế chỗ thạch thất. Kim Cổ đối với tình cảnh trước mắt rất là kinh ngạc. Nó không rõ ta tại sao phải mang theo nó đi tới cái này khốn có loa thể nữ tử dưới mặt đất thạch thất, mà kia Thái Tuế Nguyên Hóa nữ tử cũng là đồng dạng kinh ngạc thân sắc, nó cũng đoán không được ta cái này chợt đến chợt đi đến cùng có cái gì mục đích. Ta cùng nó ngôn ngữ không thông, ngươi thay thuật lại. Ta hướng Kim Cổ mở miệng nói ra, cái sau lúc này mới thoải mái, hướng ta nhẹ gật đầu. Lúc này kia Thái Tuế Nguyên Hóa nữ tử còn nói một câu ta nghe không hiểu lời nói, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng lại biết nó vừa rồi câu này cùng lúc trước câu kia nói nội dung là đồng dạng. Nó hỏi chúng ta là ai? Kim Cổ lập tức thay phiên dịch. Cứu nó người. Ta cởi tràn ra kim tiên đặc hữu kim quang, người tại không nên điệu thấp thời điểm liền không thể điệu thấp. Kim Cổ nghe vậy lập tức mở miệng phiên dịch, mà Thái Tuế tại nhìn thấy ta phát ra kim quang về sau lập tức phụ phục tại đất cuốn quýt dập đầu, trong miệng nói cái gì ta tự nhiên không được biết, ta thấy thế vội vàng quay đầu ra hiệu nó nhanh chóng đứng dậy, mặc dù biết rõ thân thể của nó là giả, nhưng là hai đoàn sáng choang đồ vật ở trước mắt vụ sáng hay là làm ta nhíu chặt lông mày. Nó nói chỉ cần chân nhân có thể còn nó thân tự do, nó cam làm nô tỳ trung thân phục thị chân nhân. Kim Cổ hợp thời phiên dịch. Ta nghe vậy lại lần nữa nhíu mày, ta cũng không dám để nó phục thị ta. Ta chỉ cần nó phối hợp ta thiết kế giết chết Diệp Ngạo Phong, bởi vì ngôn ngữ không thông, song phương câu thông bắt đầu cực kỳ khó khăn, phiên dịch cũng cực kỳ phiền phức, dùng trọn vẹn nửa canh giờ ta mới khiến cho Thái Tuế minh bạch ta ý nghĩ. Thái Tuế biết được ta ý nghĩ về sau thật lâu không nói, nó tại châm trước, nó đang do dự, nó không dám đắc tội ta, cũng không dám đắc tội Diệp Ngạo Phong, bởi vì mặc kệ là ta vẫn là Diệp Ngạo Phong muốn giết nó đều là dễ như trở bàn tay. Chân nhân, nô tỳ tu vi thấp, sợ không chịu nổi trách nhiệm. Thái Tuế thông qua Kim Cổ nói, nó sợ hãi. Dù sao trợ giúp một tên kim tiên đi đối phó một tên khác kim tiên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sau khi chuyện thành công bản tọa sẽ trọng thưởng ngươi, ngươi có gì cầu, cứ nói đừng ngại. Ta mở miệng nói, có trọng thưởng tất có giúp phu, muốn để Thái Tuế cam tâm tình nguyện giúp ta, ta nhất định phải làm ra đối với nó có sức hấp dẫn hứa hẹn. Cầu chân nhân bỏ qua nô tỳ. Thái Tuế đợi đến Kim Cổ làm ra phiên dịch về sau lại lần nữa quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Ta thấy thế lại lần nữa nhíu mày, cái này Thái Tuế sợ chết không chịu giúp ta vậy phải làm sao bây giờ, ta cũng không thể uy hiếp nó, vạn nhất bức bách nó đáp ứng đến lúc đó nó lại đến dồn lui qua lại. Vậy ta đem triệt để thất bại trong gắng sức. Sau khi chuyện thành công, bản tọa ban thưởng ngươi trường sinh. Ta trầm ngâm hồi lâu mở miệng nói ra. Về chân nhân, nô tỳ đã có thể trường sinh bất tử. Thái Tuế mở miệng trả lời. Giúp bản tọa khắc địch, bản tọa ban thưởng ngươi thất khiếu nguyên thần. Ta nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra. Về chân nhân, nô tỳ vốn là âm bật, không cầu nhập thế trầm luân. Thái Tuế lại lần nữa lắc đầu. Có câu nói gọi là vô dục tắc cương, cái này Thái Tuế bị vây ở cái này bên trong qua cũng không bi thảm, hoặc là nói còn chưa đủ bi thảm, cho nên nó cũng không muốn thoát ly cái này bên trong, cũng không muốn bị siêu độ. Nó thích nhất có thể là thuần dương đồng tử, nhưng là ta cũng không thể cho nó tìm một đám thanh niên cung cấp nó dâm loạn. Ngươi lại tinh tư 3 ngày, 3 ngày sau bản tọa lại đến. Ta có chút ít tức giận hướng nó mở miệng, cùng lúc đó đưa tay diên ra linh khí đem nó quanh thân tất cả khổng khiếu phong bế, ngược lại lấy tay mang theo Kim Cổ rời đi nơi đây. Chân nhân muốn đả thương nó tính mệnh. Trở lại Kim Cổ lúc trước cư trú chỗ, Kim Cổ nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, Thái Tuế quanh thân tất cả khổng khiếu toàn bộ bị ta phong kín, lúc này mắt không thể xem, tai không thể nghe thấy, mũi không thể ngửi, miệng không thể nói, càng đừng nghĩ làm gì cái khác. Thu ân nghĩ quý người khi thiện đái chi, đối kia âm vật chỉ có thể uy hiếp. Ta lắc đầu mở miệng, ta sở dĩ làm như vậy có hai cái dụ ý, một là không nghĩ để nó hướng tăng nhân lộ ra ta đi qua kia bên trong, thứ hai để nó biết ta âm tàn thủ đoạn, đối với cái này âm vật ta chỉ có thể để nó sợ ta, chẳng những muốn để nó sợ, còn phải để nó sợ muốn chết mới được, chỉ có dạng này nó mới có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta. Thất khiếu đều phong, há không nhẹn giết. Kim cổ trên mặt ngượng ngùng, nó sở dĩ có ngại ngùng là bởi vì ta phong không chỉ là thất khiếu, kia thái tuế vẫn chưa mặc quần áo, kim cổ tự nhiên nhìn thấy điểm này. Kia âm vật không cần hô hấp, ngươi ở đây sau đó, bản tọa đi lấy kia ngọc tỷ chuyển quốc. Ta vừa nói liền muốn tiến về nước ngọt đảo lấy kia đại tần ngọc tỷ chuyển quốc. Vạn tại chân nhân thiên ân, thiếp thân đã không nghĩ trở về bản tộc. Kim cổ thấy thế vội vàng lấy tay giữ chặt ta, sau đó kịp phản ứng không thể lấy phàm thể ô ta kim tiên pháp thể, vội vàng ngượng ngùng rút tay trở về. Vì sao? Ta dừng thân hỏi lại. Vì thương tại tâm chết, mà người chết cũng thứ hai, tộc nhân như thế đối đãi, cần gì phải về chi? Kim cổ thở dài lắc đầu thần sắc tịch liêu, tộc nhân của nó như thế đối đãi nó, làm nó rất là thất vọng đau khổ. Năm đó nó rất có thể là vì tộc quần sinh tử mới bị ép nhập lăng, nó là quỷ cốc một chi đại công thần, nhưng là hôm nay tộc nhân của nó vậy mà không chứa chấp nó trong lòng cảm thụ tự nhiên khóc chúc khó sách. Phản nó, theo ta đi cấp ngươi đòi cái công đạo. Chương 757 Thiên Lý Lương Chi chương 757 Thiên Lý Lương Chi đa tạ chân nhân hảo ý, nhưng... Đương nhưng, bản tọa cuộc đời không nhìn được nhất người tốt thủ quất. Ta không đợi kim cổ nói xong liền lấy tay phật hướng đầu vai của nó mang theo nó trở lại quỷ cốc Kim Dương hiện đang ở thành trì, lúc này đã là nửa đêm về sáng 4 canh lúc điểm. Quỷ cốc Kim Dương nhóm đã tiến vào mộng đẹp, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ta lạnh lùng hét to, ngưng khí thanh âm vang vọng khắp nơi. Tiếng la mới ra, rất nhiều quỷ cốc Kim Dương lập tức bị ta từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhao nhao đi ra phòng ốc ngẩng đầu nhìn lên, tại nhìn thấy ta mang theo kim cổ đứng lơ lửng trên không về sau nhao nhao đưa tay chỉ điểm không thôi. Bản tọa chính là chính đạo kim tiên thừa phong tử, ai là nơi đây thủ lĩnh? Ta lạnh lùng đặt câu hỏi, trên thế giới được oan thụ quất quá nhiều người, không có để ta gặp được cũng liền thôi, để ta đụng tới ta tuyệt đối sẽ không để người được oan. Ta mở miệng về sau đông đảo quỷ cốc Kim Dương vậy mà không người nói tiếp, cái này một tình hình làm ta giận tím mặt, thật sự là một đám có mắt mà không thấy Thái Sơn xuất sinh, tâm niệm cùng một chỗ lập tức kim quang loài sáng, chiếu sáng sân dã, lóa mắt muốn ngủ. Không biết thượng tiên giá lâm, lão hủ tội đáng chết vạn lần. Một lao giả bộ dáng quỷ cốc Kim Dương dẫn đầu tiến lên mở miệng, kim quang là kim tiên đặc thù, đây là giả không được, quỷ cốc Kim Dương tự nhiên biết điều này. Hiện ra nguyên hình, quỳ xuống đất nghe mấn. Ta ngạo nghễ hừ lạnh, những xuất sinh này vong ân phụ nghĩa cử chỉ làm ta rất là phẫn nộ, cho nên mới để bọn chúng hiện ra nguyên hình cũng quỳ xuống. Thực lực cường hãn chính là quyền lên tiếng, một câu đã ra, đông đảo quỷ cốc Kim Dương lập tức hoảng sợ hiện ra nguyên hình, vố lượn chân trước quỷ giảm xuống đất, kim cổ thấy thế không đành lòng muốn thay nói rút, bị ta nhíu mày chừng trở về. Nàng này như vậy các tộc người, ngày xưa vì bảo đảm ngươi cùng không ngại đối cao, ly biệt quê hương độc thân nhập lăng, tại kia trong hoàng lăng lay lắc hơn 10 giáp, không thấy ánh mặt trời tinh thần, không mặt thúy xanh lá mạ nhánh, không được miên vũ thanh lộ, không duyên đối ý người, áo không đủ che thân che xấu hổ, bụng ăn không no dừng đói, sở thụ khổ sở gần như không cuối cùng. Vài ngày trước được bản tọa đặc xá về quê, ngươi cũng không nghĩ báo ân gửi tới lời cảm ơn, ngược lại đem nó đuổi ra tộc đàn độc cô hoang dã, ngươi tương đương tâm gì nhẫn, ngươi cùng lương tri gắn ở. Ta không chút khách khí mở miệng thống mạng, ta liền không rõ vì cái gì thế gian có nhiều như vậy vong ân phụ nghĩa người, người không thể quên cửu hận càng không nên quên người khác đối với mình nhân tình, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, một than tri ấm đốt người trả lại, đây là chính đạo, đây là thiên lý. Lời nói này nói xong, kim cổ đã khóc không thành tiếng, người nhận được oan khuất thời điểm hy vọng nhất có người đứng ra vì chính mình nói câu công đạo. Trên thực tế ta lúc trước nói tới những cái kia cũng không có khoa trương thành điểm, kim cổ chịu khổ sở xa xa không chỉ những cái kia, bị hầu tử hao mao sự tình ta còn chưa nói đâu. Những cái kia quỷ cốc Kim Dương thấy ta thành sắc câu lệ sớm đã bị hù toàn thân run rẩy, đầu dê buông xuống, căn bản không người dám mở miệng tiếp lời. Ngươi cùng mặc dù hơi có tu vi nhưng huyễn hóa nhân thân, lại vô nhân tính, bản tọa hôm nay liền lấy ngươi trở tu vi, ngày nào hiểu được có ơn tất báo lại lần nữa tu hành cũng không một chỗ này. Ta vừa nói liền đưa tay làm bộ. Chân nhân bất giận, tộc nhân cho dù có sai cũng có thể tình nguyện, nếu như chân nhân hủy đi tộc nhân tu vi, cái này hiểm ác sân dã, tộc nhân làm sao tự vệ tổn sinh? Kim cổ thấy thế tiến lên triển cánh tay ngăn cản. Mọi người có dựa vào ngươi, ngươi còn muốn vì đó cầu tình? Ta thừa cơ rủ xuống cánh tay, trên thực tế ta cũng chỉ là hù dọa một chút bọn chúng, những xuất sinh này căn bản cũng không đáng giá ta động thủ. Dù có muôn bản cũng phải, cũng là nô tỳ tộc nhân, su cắt tị hùng chi tâm mọi người đều có, vạn mong chân nhân đưa tay lưu tình. Kim cổ lại lần nữa vì tộc nhân cầu tình. Ngươi cũng biết mình qua. Ta lấy tay đỡ lấy kim cổ phủ phục dưới hỏi. Kim cổ tu vi không đủ không thể thời gian dài lăng không, ta không xuất thủ tướng dịu nó liền muốn rơi xuống. Phía dưới quỷ cốc Kim Dương nghe vậy lập tức liền chút đầu dê, thần sắc xấu hổ mà sợ hãi. Thôi, đã ngươi nhớ đồng tộc tình nghĩa, bản tọa liền phát ngoại khai ân. Nếu như lại có lời oán trả ơn cử chỉ, bản tọa định chẳng không buông tha. Ta thấy gian dạy không sai biệt lắm liền cho mọi người tìm cái bậc thang. Vạn tạ chân nhân. Kim cổ quỳ xuống tạ lễ. Xuống dưới cùng tộc nhân đoàn tụ đi, bản tọa còn có chuyện quan trọng muốn đi trước xử lý, ba ngày sau sẽ lại đến thăm ngươi. Ta hướng kim cổ gật đầu nói. Vì thương tại tâm chết, mà người chết cũng thứ hai, nơi đây đã không phải nô tỳ cho nên chỗ, nô tỳ không muốn ở nơi này chỗ, hay là quy về cựu địa, chậm đợi chân nhân phục còn. Kim cổ nói xong lấy tay áo che mặt nhìn đông bắc phương hướng nhanh chóng chạy đi. Một câu vì thương tại tâm chết kim cổ nói hai lần, những này quỷ cốc Kim Dương lúc trước thái độ đối với nó đã tổn thương thấu lòng của nó, nó sở dĩ đi về cùng ta cũng không phải là bởi vì muốn trở về tộc đàn, nó chỉ muốn để ta thay nàng nói vài lời lời công đạo. Tại trong hoàng làng qua hơn 600 năm, đã từng thân nhân cùng tộc nhân đã không tiếp thụ nó cảm thấy bị quất. Kim cổ tao ngộ làm ta vì đó xấu não, lấy mình đẩy người, ta cũng bắt đầu lo lắng từ bản thân trở về sau sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình. Ta đã rời đi cố hương hơn 20 năm, hơn 20 năm mặc dù không đủ để thương hại tam điển, nhưng cũng đủ để khiến ta cùng xã hội hiện đại hoàn toàn tách rời. Theo chiến tranh kết thúc ngày tới gần, trong lòng của ta càng ngày càng thất vọng, tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Ta rất sợ mình tấn thăng đại la kim tiên về sau sẽ phát sinh biến cố không cách nào trở về cố hương. Ta cũng sợ mình trở về cố thổ về sau phát hiện trong lòng mình cố thổ đã không còn tồn tại, quá nhiều không xác định nhân tố đều muốn tại ta tấn thăng đại la kim tiên về sau mới có thể xác định được. Nguyên nhân chính là như thế ta mới không dám kế hoạch cái gì, bởi vì biến hóa là không cách nào kế hoạch. Ở trên không lăng thần hồi lâu mới nhớ tới phía dưới còn quỷ đầy đất quỷ cốc kim dương. Đối với những xuất sinh này ta ngay cả lời đều chẳng muốn nói với bọn họ, tâm niệm cùng một chỗ lập tức thuấn di về Trường An. Mặc dù Diệp Ngạo Phong đến đây tổn thương Lâm Nhất Trình cùng Kim Cương Pháo khả năng không lớn, ta vẫn còn muốn tận khả năng bảo vệ bọn hắn chu toàn. Chiến tranh cũng nhanh phải kết thúc, càng gần đến mức cuối càng phải cẩn thận. Người ngâm cô nàng đâu? Căn cứ khí tức tìm tới Kim Cương Pháo thời điểm hắn ngay tại gia công đạn dược tác phường giám sát. Không nghe lời, đặt xuống chỗ ấy. Ta ngồi vào Kim Cương Pháo bên cạnh cầm lấy hắn chén trà. Trên thực tế ta đã không cần ẩm thực, sở dĩ ăn cơm uống nước là muốn chứng minh mình hay là một người. Kia Thái Tuế không nghe lời. Kim Cương Pháo mở miệng hỏi, tại ta rời đi khoảng thời gian này bên trong Lâm Nhất Trình khẳng định nói rõ với hắn ta chỗ cùng mục đích. Mềm không được cứng không xong, bất quá rất nhanh liền sẽ nghe lời. Ta cười lạnh mở miệng, ta thủ đoạn đối phó với Thái Tuế cực kỳ tàn nhẫn, linh cảm đến từ Lữ Chí đối phó thích phu nhân lúc sử dụng người trệ chi pháp, không sợ kia Thái Tuế không ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi dùng cái gì chiêu? Kim Cương Pháo tò mò hỏi. Ha ha, cùng các loại, lão bắt tìm ta. Ta vừa định mở miệng trả lời lại đột nhiên tiếp vào Ôn Khiếu Phong đốt hương truyền ngôn, ngưng thần lắng nghe phát hiện Ôn Khiếu Phong nói rất đúng, tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt à? Thế nào nha? Kim Cương Pháo thấy ta vẻ mặt nghi hoặc nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Ta lắc đầu mở miệng, Ôn Khiếu Phong câu nói này nói không đầu không đuôi, ta căn bản không rõ hắn chỉ là cái gì, ta đối Tử Dương Quan mọi người một mực hạ thủ lưu tình, nào có đuổi tận giết tuyệt nói chuyện. Ngay tại ta rất cảm thấy nghi hoặc thời khắc, Ôn Khiếu Phong thanh âm lại lần nữa truyền đến, coi như đại sư minh trừng phạt đúng tội, tam ca cùng lục sư tỷ có tội tình gì, chúng ta không muốn chết người ở bên ngoài tay bên trong, ngươi tự mình động thủ đi. Ôn Khiếu Phong lời nói lập tức làm ta từ trên ghế nhảy lên, Long Vũ Phong cùng Mộ Dung Truy Phong vẫn luôn tại Tử Dương Quan, Ôn Khiếu Phong lời nói không thể nghi ngờ cho thấy Tử Dương Quan xảy ra biến cố, lớn nhất khả năng chính là Vu Thanh Trúc đi Tử Dương Quan. Đến cùng thế nào? Kim Cương Pháo nghi ngờ hỏi. Tử, giờ tí đã qua, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài đi dạo. Chương 758. Sứ mạng của nàng chương 758, sứ mạng của nàng đến cùng ra cái gì vậy? Kim Cương Pháo lấy tay giữ chặt ta. Không có việc gì nhi, ta ra ngoài đi dạo. Ta nhíu mày lắc đầu. Căn cứ Ôn Khiếu Phong truyền ngôn đến xem, Tử Dương Quan mọi người hiện tại đang đứng ở thời khắc nguy cấp, ta sở dĩ lâm thời chuyển hướng câu chuyện không nói cho Kim Cương Pháo tình hình thực tế là bởi vì Mộ Dung Truy Phong lúc này cũng ở vào trong nguy hiểm, Kim Cương Pháo biết sẽ rất là lo lắng. Người đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng ra cái gì vậy? Kim Cương Pháo hiểu rất rõ ta là người, biết ta không phải nhất kinh nhất xạ ngạc như người, ta sắc mặt lo lắng không thể gạt được hắn. Trở về lại nói cho ngươi. Ta giơ tay đem nó vùng thoát khỏi, lập tức thuấn di đến Tử Dương Quan. Ta là hiện thân tại Tử Dương Quan Tử Dương đại điện. Hiện thân về sau đột nhiên cảm giác giẫm lên một kiện mềm mại sự vật, túi đầu xem xét phát hiện là một đầu to lớn đá xanh mãng ngã lăn tại Tử Dương đại điện bên trong. Tam sư huynh bản thể chính là một đầu đá xanh mãng, không cần phân rõ ta liền có thể xác định ngã xuống đất mà chết chính là Tử Dương Quan tam đệ tử Long Vũ Phong. Kinh ngạc phía dưới vội vàng ngẩng đầu tứ phương, phát hiện ngoài điện xuất hiện ba đạo khí tức, một đạo là Mộ Dung Truy Phong, khác một đạo là Ôn Khiếu Phong, còn có một đạo là Vu Thanh Trúc khí tức. Thấy tình cảnh này ta lập tức thuấn di đi tới ngoài điện, hiện thân lúc phát hiện Vu Thanh Trúc trường kiếm mới vừa từ Mộ Dung Truy Phong cái cổ chỗ xẹt qua, mang ra một chùm máu tươi. Đầu óc ngươi có bệnh à? Ta thấy thế lập tức lắc thân tiến lên nhấc chân đạp bay Vu Thanh Trúc, ngược lại đưa tay vì Mộ Dung Truy Phong phục hồi như cũ thương thế định trụ như muốn ly thể hồn phách. Cựu sư đệ, về vải ở bên Ôn Khiếu Phong thấy ta đến lập tức mở miệng la lên. Ta thoáng nhìn ở giữa phát hiện Ôn Khiếu Phong cánh tay trái đã ly thể, lúc này chính cố nén đau đớn phong huyệt cầm máu, gặp tình hình này ta lập tức đưa tay diên ra linh khí đem hắn đầu kia bị chém đứt cánh tay tiếp theo tiếp về thân thể. Lúc này ta mới chú ý tới hắn tay trái phía trên còn nắm bắt một cây đứt gãy đầu nhang, không hỏi cũng biết là Vu Thanh Trúc ngăn cản hắn đốt hương truyền luôn. Yểu yểu tối tam, âm dương cùng sinh, sinh thì làm hình, người chết vì khí, yểu u ra hồn hiện chân hình, thái thượng đại đạo quân cấp như luật lệnh, Long Vũ Phong ở đâu? Vì Ôn Khiếu Phong nối liền tay cụt về sau ta lập tức thi triển siêu hồn pháp quyết vì Long Vũ Phong chiêu hồn, vừa tìm phía dưới vậy mà vô kết quả. Nói, người đem ta tam sư minh hồn phách làm đến nơi đâu? Ta dưới tình thế cấp bách lập tức thuấn di mười trượng, nắm qua chống kiếm mà đứng lung lay muốn đổ Vu Thanh Trúc. Người hay là đến? Vu Thanh Trúc lắc đầu cười khổ, ta lúc trước một cước là có lưu linh khí, Vu Thanh Trúc lúc này khỏe miệng mang máu. Nói, ta tam sư minh hồn phách đâu? Ta lại lần nữa nâng lên âm điệu mở miệng gầm thét, ta một mực tại kiệt lực tránh đem đồng môn của mình liên lụy tiến vào trận này chiến sự, chưa từng nghĩ đến cuối cùng trước mắt sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Vu Thanh Trúc nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng ta, gượng cười vẫn chưa mở miệng, trên thực tế không cần nàng mở miệng, ta kim tiên linh khí siêu hồn không có kết quả liền biểu thị Long Vũ Phong hồn phách đã bị Vu Thanh Trúc diệt đi. cựu sư đệ, nàng không phải ngươi sai xử đến đây. Trở về từ cõi chết Mộ Dung Truy Phong từ bên hông nghi ngờ mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi tại sao phải làm như thế? Bọn hắn là sư minh của ta sư tỷ, ngươi có quyền gì giết bọn hắn? Ta vẫn chưa trả lời Mộ Dung Truy Phong lời nói, mà là đưa tay ngưng khí hướng Vu Thanh Trúc tức giận đặt câu hỏi. Đây là sứ mệnh của ta. Vu Thanh Trúc lại lần nữa lộ ra cười khổ, cùng lúc đó khỏe miệng chảy xuống đại lượng máu tươi, đem lời nói rõ ràng ra. Ta nghi ngờ mở miệng truy hỏi, làm ta nghi ngờ không chỉ là nàng lời nói, thương thế của nàng cũng làm ta rất cảm thấy nghi hoặc. Ta lúc trước một cước mặc dù có thể đem nó đá tổn thương, lại sẽ không làm nàng thương thế nặng như vậy. Ngưng thần mà xem, vậy mà phát hiện nó ngũ tạng lục phủ đều đã bị rung ra vết rách, nguyên lai nàng đã sớm bị trọng thương, một mực dựa vào linh khí tại trì hoãn thương thế phát tác. Ta lúc trước một cước triệt để đánh tan nàng còn sót lại linh khí, bởi vậy tạo thành thương thế của nàng nặng bất trị. Đây là sứ mệnh của ta. Vu Thanh Trúc trong miệng chảy xuôi máu tươi làm nàng ngôn ngữ không rõ, đem lời cho lão tử nói rõ ràng. Ta lại lần nữa mở miệng hô to, bọn hắn bất tử, ngươi vô vọng đại la. Vu Thanh Trúc thanh âm ấy không thể nghe thấy. Tiên nhân sở dĩ có thể trường sinh bất tử tất cả đều là bởi vì có linh khí tại chảo trống, thiên địa phong bế về sau tiên nhân cũng vô pháp bổ sung linh khí hao hết tiên nhân cùng người bình thường không khác. Hôm nay không đem lời nói cho ta rõ, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta gầm lên đưa tay diên ra linh khí ý đồ vì đó chữa thương. Ai ngờ linh khí vừa thua tiến vào Vu Thanh Trúc thể nội liền phát hiện nàng đem ta đưa vào linh khí dẫn tiến vào đan điền khí hải, cũng không có mặc cho linh khí tự chủ chữa thương. Không muốn lại lãng phí linh khí, những này đã đầy đủ ta chấn vỡ nguyên thần. Vu Thanh Trúc mặt lộ vẻ ý cười, nói cho ta, sứ mệnh của ngươi là cái gì? Ta nghe vậy ngạc nhiên kinh hỏi, xem ra Vu Thanh Trúc đã ôm lòng quyết muốn chết. Nhiệm vụ của ta chính là vì ngươi dọn sạch trở về 9 ngày chướng ngại. Vu Thanh Trúc mặt lộ vẻ bình tĩnh thần sắc, nói cho ta tiền căn hậu quả. Ta vội vàng mở miệng truy hỏi, ta đã từng muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi không muốn nghe. Tấn thăng đại la kim tiên về sau ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Vu Thanh Trúc nói xong lập tức điều ngự đan điền linh khí gấp công thất khiếu thần phủ. Hiện tại nói cho ta. Ta vội vàng mở miệng truy hỏi, tự bị nguyên thần cùng tự đoạn tâm mạch khác biệt, không cách nào bị ngoại lực ngăn lại dừng. Bọn hắn đều là giả, chỉ có ngươi là thật. Vu Thanh Trúc nói đến chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng. Vu Thanh Trúc trước khi lâm chung lời nói làm ta đột nhiên cảm thấy mãnh liệt bất tưởng, nàng là xiển giáo môn nhân, từ dân quốc thời kỳ trực tiếp trở về, nàng trở về cực kỳ kỳ quặc, nhưng là không hề nghi ngờ nàng trở về cùng ta có quan hệ trực tiếp, chẳng lẽ nàng từ dân quốc thời kỳ trở về mục đích đúng là chặt đứt ta trên thế gian tất cả lo lắng. Cựu sư đệ, chúng ta hiểu là ngươi. Tay cụt phục còn ôn khiếu phong từ bên hông đi tới. Ta không biết nàng sẽ đến tử dương quan hại các ngươi. Ta đứng người lên thở dài mở miệng, mặc dù ta đã tại thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới, lại vẫn không có thể cứu dưới tam sư huynh Long Vũ Phong. Cựu sư đệ nhớ tình đồng môn, sư phó có linh, tất nhiên rất an ủi rộng mang. Mộ Dung Truy Phong cũng đi đến bên cạnh ta. Ta nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Truy Phong cũng không có mở miệng nói tiếp, lúc trước Vu Thanh Trúc lời nói thanh âm rất nhỏ, bọn hắn đều không có nghe được, nhưng là ta lại nghe cái rõ ràng, chẳng những nghe cái rõ ràng, ta vẫn để ý giải Vu Thanh Trúc lời nói bên ngoài thanh âm. Lục sư tỷ, Bát sư huynh, các ngươi trước xử lý tam sư huynh hậu sự, khoảng thời gian này không nên rời đi Tử Dương Quan. Ta vừa nói ôm lấy Vu Thanh Trúc thi thể. Cựu sư đệ, nếu như ngẫu nhiên gặp đại sư huynh, vạn mong hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Truy Phong thấy ta muốn đi, vội vàng mở miệng Hắn đã không tại. Ta mở mịt lắc đầu. Vu Thanh Trúc thương thế trên người tuyệt đối là cùng Mã Lăng Phong đấu pháp lúc tạo thành, nếu như là Diệp Ngạo Phong xuất thủ, nàng liền không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong nghe vậy rất là kinh ngạc, hôm nay Tử Dương Quan biến cố đã làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía, nếu như không phải ta kịp thời hiện thân cứu giúp bọn hắn hôm nay liền muốn mất mạng nơi này, lúc này nghe nói Mã Lăng Phong đã chết, tự nhiên càng là chấn kinh. Thi thể hiện tại nơi nào? Mộ Dung Truy Phong trầm ngâm hồi lâu mở miệng hỏi, Mã Lăng Phong là Tử Dương Quan trưởng giáo, môn nhân tự nhiên không thể chứa nó phơi thây hoang dã. Không phải ta giết chết, xác thực chỗ muôn vàn khó khăn tìm kiếm. Ta lắc đầu mở miệng, Vu Thanh Trúc cùng Mã Lăng Phong rời đi Nghiệp Thành về sau đi đâu bên trong không ai biết, nhưng là ta lại có thể xác định một điểm, đó chính là bọn họ đi địa phương tất nhiên rất bí mật, chí ít Diệp Ngạo Phong chưa từng đi, nếu không Mã Lăng Phong không có khả năng không đồn đại gọi Diệp Ngạo Phong quá khứ tương trợ, cho nên tìm tới Mã Lăng Phong thi thể khả năng rất hiểu. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong nghe vậy trăm miệng một lời hát tụng đạo hiệu. Ta thấy thế lại lần nữa lắc đầu thở dài, mang theo Vu Thanh Trúc thi thể thuấn di đến nước ngọc đảo, lúc này ta kia linh khí huyền hóa trong phòng đã nằm có Diêu Giả cùng Hứa Xương Ý, bây giờ lại nhiều một cái Vu Thanh Trúc. Ba bộ cứng ngắc thân thể làm ta trong lòng cực kỳ nặng nề, ta phi thường lo lắng còn sẽ có người bị ta đưa đến cái này bên trong tới. Bất quá làm ta trong lòng nặng nề nguyên nhân căn bản hay là Vu Thanh Trúc lâm trùng trước đó câu kia bọn hắn đều là giả, chỉ có ngươi là thật. Chương 759. Phòng ngừa chu đáo chương 759, phòng ngừa chu đáo Vu Thanh Trúc câu nói này phía sau ẩn tàng thâm ý làm ta không rét mà run, nàng cái gọi là thật cùng giả cũng không phải là nói Mộ Dung Truy Phong bọn người là hư giả huyễn tượng, mà là ta một khi tiến vào Đại La Kim Tiên hoàn cảnh, đem triệt để siêu thoát tại ngoại vật, thế gian vạn vật tại mắt của ta bên trong liền đều là hư giả tồn tại, chỉ có ta cùng mặt khác kia hơn 10 vị đại la kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên là vĩnh hằng tồn. Tại dựa theo chứng đạo thành Phật những người kia sẽ biến mất khỏi thế gian tình huống đến xem, ta ngày sau cũng rất có thể sẽ triệt để thoát ly cái này trần thế, tất cả liên quan tới ta sự tình đều sắp biến mất, tất cả mọi người sẽ không nhớ được ta, thậm chí là căn bản liền chưa từng thấy qua ta. Cái này một khả năng xuất hiện tình huống làm ta rất sợ hãi, thế gian chuyện đáng buồn nhất chính là ngươi nhớ được người khác không nhớ rõ ngươi, đến lúc đó ta cao cư 9 ngày nhìn xuống phàm trần, nhìn xem những cái kia ta người quen biết bận rộn thăng trầm, mà bọn hắn nhưng lại không biết từng có ta như vậy một người bạn cùng người thân, vậy ta sẽ gì trở bi thương cùng cô tịch. Con người khi còn sống có phần lớn thời gian là tại vì người khác còn sống, đây không phải một câu tiêu cực lời nói, mà là một câu phi thường tích cực hướng lên lời nói, bằng vào ta làm thí dụ, ta sở dĩ bức thiết muốn trở về cũng không phải là bởi vì ta từ cái này bên trong không cách nào sinh tồn, mà là cố hương có thân nhân của ta cùng bằng hữu, ta tưởng niệm các nàng cũng muốn niệm tình ta, cho nên ta mới muốn trở về. Ta sở dĩ phấn đấu cũng không phải là vì chính ta thành tựu đại La Kim Tiên chi vị, mà là vì thân nhân của ta cùng bằng hữu có thể gặp lại ta. Nếu như thân nhân của ta cùng bằng hữu đều không nhớ rõ ta, ta nhiều năm như vậy gặp khổ sở cùng trả giá cố gắng còn có cái gì ý nghĩa? Không có phát sinh sự tình không muốn buồn lo vô cớ. Đại La Kim Tiên là đạo môn tiên nhân, cùng Phật môn Phật không phải một chuyện. Trầm ngâm hồi lâu ta bắt đầu lẩm bẩm, những cái kia còn không có phát sinh sự tình không cần thiết hiện tại liền bắt đầu lo lắng. Hết hạn cho tới bây giờ ta chỉ là xác định minh tuệ cùng kim thân thái tuế từ thế gian biến mất, đạo môn tiên nhân vẫn còn chưa qua tiền lệ như vậy, liền lấy đưa tặng ta tẩy tủy kim đan Tây Vương Mẫu đến nói, nàng còn sót lại tại thế gian đan lâu liền không có biến mất. Nghĩ như thế, tâm lý lập tức như chút được gánh nặng, Đại La Kim Tiên cũng không phải bình thường tiên nhân, kia là cùng cái khác cùng cấp bậc tiên nhân cùng mấy vị tổ sư cộng đồng chỉ điểm càn khôn vô thượng tồn tại, nếu như ta có thể thuận lợi tấn thăng, đến lúc đó nhất định được hưởng đặc quyền, tướng quân còn có cái tướng quân lâu chủ đâu, Đại La Kim Tiên huyền hóa ra mấy đạo phân thân đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta đem pháp thân lưu tại Cửu Thiên Chi Thượng Thực, hiện chức trách huyền hóa phân thân hạ giới cùng người ấy tướng mạo tư thủ. A a a, nghĩ đến đây nhịn không được phát ra tiếng cười, vất vả không sợ, chỉ có hồi báo là được. Vừa mới cười vài tiếng, trong lòng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đến lúc đó Vương Bạch hai người đánh nhau làm sao bây giờ, ta một người chiếm hai có phải là có chút không chuyên một, cán bộ lãnh đạo cũng không thể có vấn đề tác phong nha. Đó, không vi phạm tác phong bên trên sai lầm, ai sẽ đi làm cán bộ lãnh đạo. Ta lại lần nữa lẩm bẩm, dừng lại sau một lát hơi suy nghĩ, thuấn di về Trường An. Ai nha mà ơi, ngươi nhưng trở về a, làm gì đi? Trở lại chế tạo đạn tác phượng, kim cương pháo chính như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng đi lòng vòng. Vũ Thanh Trúc đi Tử Dương Quan, giết Tam Ca, nàng còn muốn giết Truy Phong cùng lão bát, bị ta ngăn cản. Ta hướng kim cương pháo lộ ra tình hình thực tế. Nàng đầu góc nước vào đi, nàng không biết kia là ta đồng môn sao, Truy Phong kiểu gì? Kim cương pháo hùng hùng hổ hổ mở khang, hắn hay là quan tâm mộ dung Truy Phong nhiều một chút. Đối với Long Vũ Phong, hắn đã không có ấn tượng rất sâu sắc, hắn không giống ta, còn từ đầu đến cuối nhớ năm đó Long Vũ Phong đối ta ân tình. Không có việc gì, rất an toàn. Ta mở miệng nói, ta không thể nói cho hắn mộ dung Truy Phong kém chút mất mạng, không phải hắn có thể rút đi một cái loại bỏ Tử Dương Quan đứng gác. Kia bà điên đâu? Kim Cương Pháo ngẩng đầu đảo mắt tà hữu, không có phát hiện Vũ Thanh Trúc cùng ta đồng hành. Chết rồi. Ta thở dài mở miệng, Vũ Thanh Trúc sở tác sở vi mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng đó chính là nàng tồn tại nguyên nhân. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao phải tuyển chọn nàng đến chấp hành nhiệm vụ này trước mắt vẫn chưa biết được, chính như Vũ Thanh Trúc nói, những chuyện này phải chờ tới tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau ta mới có thể biết. Mã Lăng Phong để nàng truy đến nơi đâu? Kim Cương Pháo mở miệng truy hỏi. Mặc dù hai người bọn họ đều là thiên tiên tu vi, nhưng là Vu Thanh Trúc là tấm thân xử nữ, có thể chiếm được nhất định tiện nghi, Mã Lăng Phong hẳn là bị nàng giết chết. Ta mở miệng nói, sở dĩ tăng thêm hẳn là bởi vì ta không có thấy tận mắt đến Mã Lăng Phong thi thể, nhưng là căn cứ Vu Thanh Trúc tiến về Tử Dương Quan đi chu sắt còn lại ba người chuyện này đến xem, nàng đã giết chết Mã Lăng Phong, mặc dù ta cùng Vu Thanh Trúc tương giao không sâu, nhưng ta biết nàng tuyệt đối không phải đánh không lại quỷ tử đổi hán ra người, không giết chết Mã Lăng Phong, nàng sẽ không đi Tử Dương Quan. Kia nàng xem như giúp ngươi bận điệu. Kim Cương Pháo nghe vậy liên tục gật đầu. Có ý tứ gì? Ta nhíu mày hỏi lại. Thật mặt đối mặt nhìn xem Mã Lăng Phong, ngươi có thể dưới cái tia tay. Kim Cương Pháo bĩu môi mở miệng. Ta cười khổ lắc đầu vẫn chưa nói tiếp, chính như Kim Cương Pháo nói, ta đích xác không năng thủ lưỡi đao Mã Lăng Phong, nhất là tại Nghiệp Thành nghe lén hắn cùng Hứa Dương Bình nói chuyện về sau ta đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, hai người chúng ta tính tình khác biệt, lựa chọn đường cũng khác biệt, không thể nói ai tốt ai xấu, cũng không thể nói ai đúng ai sai, hắn làm sự tình trong mắt của ta là sai, trái lại nhìn, ta cùng tội ác chồng chất giêu giả liên thủ công đủ, theo Mã Lăng Phong cũng là cùng hung cực các hành vi. Không được, chịu không được. Ta phải nhắm mắt một chút đi, ngươi nhìn chằm chằm đi. Kim Cương Pháo nói đi hướng tác phường đứng ngoài quan sát công nhân nghỉ ngơi nơi trốn, kia bên trong có hỏa lô, hắn là điệu tiền tu vi còn không thể ngày đêm không ngủ. Tốt, ngươi đi đi. Ta thuận miệng đáp ứng, đợi đến Kim Cương Pháo sau khi đi, lập tức tuấn di đi tới nhị sư mình chỗ lạt ma chùa chiến bên ngoài, tại xác định hắn vẫn khỏe mạnh về sau lại đi tới Thanh Cừu, công dương nghỉ phong cũng tại, kể từ đó ta liền triệt để yên tâm, ta lo lắng nhất chính là Vu Thanh Trúc công ta giết chết ta những này đồng môn. Không gì hơn cái này vừa đến vấn đề mới lại xuất hiện, Vu Thanh Trúc giết người đến cùng có hay không tính nắm bảo. Hồi ức tại Tử Dương Quan nhìn thấy tình huống, trong lòng ta lại lần nữa hiện ra ý niệm bất tưởng, Long Vũ Phong là trong ba người lớn tuổi nhất, tu vi cũng tối cao, tự nhiên là đi đầu xuất thủ ngăn cản, cho nên Vu Thanh Trúc mới giết nó, mà Ôn Khiếu Phong tại bị nó chặt đứt cánh tay về sau, Vu Thanh Trúc cũng không có thừa cơ truy sát, mà là vứt xuống hắn đuổi theo giết Mộ Dung. Truy Phong, đem tất cả chi tiết sâu chuỗi bắt đầu, ta hoàn nguyên ra lúc ấy tình cảnh, Vu Thanh Trúc đi tới Tử Dương Quan, Long Vũ Phong bọn người ở tại Tử Dương đại điện bên trong hội kiến nàng, Vu Thanh Trúc nói rõ ý đồ đến cũng bắt đầu hành hung, lúc này Ôn Khiếu Phong bắt đầu truyền ngôn cho ta. Vu Thanh Trúc thấy thế bắt đầu tiến công, Long Vũ Phong tiến lên ngăn cản bị nó chém giết, sau đó Vu Thanh Trúc đuổi theo ra Tử Dương đại điện, nàng chặt đứt Ôn Khiếu Phong cánh tay là vì ngăn cản. hắn hướng ta báo tin mà cũng không phải là muốn giết hắn, kể từ đó Vu Thanh Trúc mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ có một, đó chính là Mộ Dung Truy Phong. Vu Thanh Trúc trước khi chết nói tới bọn hắn bất tử, ngươi vô vọng đại la câu nói này bên trong bọn hắn rất có thể chỉ là Mộ Dung Truy Phong cùng Kim Cương Tháo, mà không phải chỉ những người khác. Nếu như ta không có thu hoạch được tin tức chạy tới ngăn cản, Vu Thanh Trúc tại giết chết Mộ Dung Truy Phong về sau rất có thể sẽ giết chết Kim Cương Tháo. Vu Thanh Trúc phía sau là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Xiển Giáo Tổ sư, cùng ta Tiệt Giáo Tổ sư Thông Thiên Giáo chủ là sư huynh đệ, hắn tại sao phải bao biện làm thay giúp ta? Ngoài ra nếu như Vu Thanh Trúc nói là thật, vậy liền biểu thị Mộ Dung Truy Phong cùng Kim Cương Pháo sẽ trở thành ta tấn thăng đại la trở ngại. Ta hiện tại cũng không rõ ràng hai người bọn họ vì sao lại đối ta có ảnh hưởng trái chiều, bất quá để ta giết bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta liền dùng Phong Thần Ngọc đem bọn hắn hồn phách phong tồn bắt đầu giấu đến Thái Tuế trong bụng, dùng cái này bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Có một số việc suy nghĩ nhiều, không phải chuyện xấu nhi, phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn lâm trận mải thường. Chương 760 thuần phục Thái Tuế. Chương 760 thuần phục Thái Tuế. Trở lại chế tạo súng đạn tác phường, các công nhân còn tại liền đêm làm không nghỉ, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là chế tạo gấp gáp đạn dược, trước đó đạn dược đã toàn bộ hao hết sạch, vô cùng cần thiết bổ sung. Kim Cương Pháo giám sát thời điểm đều là yêu ba cuồng bốn, mà ta thì không thích như thế đối đãi công nhân, yêu làm bao nhiêu, không làm ta cũng không thúc. Sau đó mấy ngày một mực dừng lại tại Trường An không có bốn phía đi lại, nhàn hạ chi hơn cùng Lâm Nhất Trình thương nghị một chút thủ thành sách lược cùng ngày sau trị quốc phương châm, Kim Cương Pháo bộ đội cũng từ nghiệp thành điều trở về, nạp lại phối đạn dược chuẩn bị tác chiến. Ba ngày vừa đến, lại lần nữa đi tới Quỷ Cốc Kim Dương chỗ rừng cây, căn cứ khí tức tìm tới kim cổ thời điểm nó ngay tại kiếm ăn, mặc dù vẫn sống một mình hoang dã, trạng thái tinh thần lại so sánh với lúc trước tốt hơn nhiều, lúc này là nó không nghĩ trở về tộc đàn mà cũng không phải là tộc đàn không tiếp nhận nó, không nghĩ trở về cũng không thể trở về là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mang theo kim cổ đi tới Thái Tuế chỗ chùa chiến lúc những cái kia tăng lữ chính tụ tại trên đại điện đốt chỉ cung cấp Phật, đốt chỉ cung cấp Phật tên như ý nghĩa chính là thiêu đốt ngón tay của mình hoặc cánh tay đến cung phụng Phật tổ. Lúc này những cái kia tăng lữ trước mặt đều có một con thiêu đốt ngọn đến, riêng phần mình đem ngón tay dò xét tại trong ngọn lửa đốt cháy, toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ khét lẹt hương vị. Làm sao vì đó? Kim cổ nghi hoặc nhìn bên trong đại điện đám tăng lữ quái dị cử động. Ha ha, đi, người ta đi hỏi một chút đến tận cùng. Ta nói xong mang theo kim cổ đi hướng đại điện, ta đã từ cái này bên trong hiện thân liền đã chuẩn bị giết chết những này tăng lữ, cũng liền không cần thiết ẩn tàng thân hình. Vô Lượng Tiên Tôn, chư vị Bồ Tát ở trên, bần đạo chắp tay. Tiến vào chính điện về sau ta hướng những hòa thượng kia chắp tay làm lễ, kim cổ nghi ngờ nhìn ta một chút, ngược lại mở miệng phiên dịch, kim cổ sở dĩ nghi ngờ nhìn ta là không rõ ta vì sao lại hướng những phàm nhân này hành lễ. Ta nhìn lại kim cổ một chút vẫn chưa hướng nó làm ra giải thích, mà là đưa tay ra hiệu nó cho phiên dịch, trên thực tế ta sở dĩ như thế khiêm cung là vì sau đó nhục nhã bọn hắn, nếu không bọn hắn cũng đảm đường không nổi ta thi lễ, nếu như không phải thiên địa phong bế, bọn hắn thụ ta thi lễ liền muốn gây đi không ít số tuổi thọ. Những cái kia tăng lữ đối với ta cùng kim cổ xuất hiện hơi cảm thấy kinh ngạc, trong đó cái kia tử khí hòa thượng trước hết nhất kịp phản ứng, ngược lại chắp tay trước ngực cô lô nói một câu cái gì, ta chỉ nghe hiểu nửa câu đầu A-di-đà Phật. Hắn nói bọn hắn cũng không phải là Bồ Tát, còn hỏi chân nhân từ chỗ nào mà tới. Kim cổ mở miệng phiên dịch. Đã không phải Bồ Tát, vì sao muốn đi kia đốt chỉ cung cấp Phật cử chỉ, muốn chu tội, nhưng cũng đốt sai địa phương. Ta mở miệng cười nói. Khả năng rất nhiều người đều biết đốt chỉ cung cấp Phật chuyện này, nhưng lại có rất ít người biết đốt chỉ cung cấp Phật là Bồ Tát mới có thể sử dụng phương pháp tu hành, phổ thông tăng ni căn bản không có tư cách sử dụng cái pháp môn này. Kim cổ nghe vậy lại lần nữa nghi ngờ nhìn ta một chút, ngược lại mở miệng phiên dịch, kim cổ gặp qua Thái Tuế Nguyên Hóa nữ tử, tự nhiên biết những này tăng lữ phạm nhẫn dâm tặc, nàng nghi ngờ nguyên nhân là không nghĩ tới ta sẽ nói ra mang theo trêu chọc ý vị. Kim cổ biểu hiện làm ta cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ thần tiên liền nhất định phải bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ mới có thể hiện ra thần tiên uy nghiêm? Thế gian người phổ biến cho rằng thần tiên chia làm tiên phong đạo cốt cùng phóng đãng hình hài hai loại, trước một loại chiếm đa số, sau một loại lấy Phật môn lý tu duyên vì đại biểu. Thực tế đời trước người loại này nhận biết là sai lầm, tiên nhân chân chính sẽ không ra vẻ cao thâm trang bức hù người, càng sẽ không xuyên rách. Dưới giả ngây giả dại, hai loại tình huống đều không phù hợp tu luyện bản ý, tiên nhân chân chính cùng phạm nhân là đồng dạng, sẽ không làm cùng phạm nhân khác biệt cử động đến rêu giao thân phận của mình. Lần này không dùng kim cổ phiên dịch, bởi vì những cái kia tăng nhân nói là A Di Đà Phật, cái này biểu thị bọn hắn lại không nói gì lấy đúng rồi. Mặt lộ sắc cơ, người muốn giết ai? Ta hướng kia tử khí hòa thượng mở miệng nói ra, người đều có cái thói hư tật xấu, lúc không có người muốn chu tội, chuyện xấu bị người ta biết liền muốn diệt khẩu. Kim cổ mở miệng phiên dịch, những cái kia tăng lữ lập tức từ bồ đoàn bên trên đứng lên như muốn động thủ. Nam đi. Ta phất tay diên ra linh khí đem bọn hắn chân choáng trên mặt đất, cùng lúc đó lấy linh khí vây khốn hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn tạm thời ở vào trạng thái chết giả. Để tại ngày sau lợi dụng thi thể của bọn hắn đến mê hoặc diệp nạp phong, không thể giết quá sớm, không phải liền ác. Chân nhân không thích Phật môn, vì sao đối nó phương pháp tu hành như thế biết rõ? Đi theo ta đi hướng hậu điện, kim cổ mở miệng hỏi. Nếu không biết rõ, sao có thể ghét chi? Ta thuận miệng trả lời, ta không thích Phật môn chính là bởi vì ta đối với nó có khách quan hiểu rõ. Mao chủ tịch đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Những lời này là lời lẽ chí lý, mặc kệ sự tình gì đều muốn triệt để hiểu rõ nó bản chất cùng chân tướng về sau mới có thể làm ra khách quan phán đoán. Đối với mình không hiểu rõ sự tình tuyệt đối không thể nghe rõ chính là mưa đi chán ghét hoặc thích, không phải liền lâm vào mù quáng theo mù tin chỗ nhầm lẫn. Nô tỳ thụ giáo. Kim cổ nghe vậy cực kỳ khâm phục. Ta quay đầu nhìn nó một chút lắc đầu mỉm cười, Kim Cổ đã từng nhận qua ân huệ của ta, cho nên đối với lời ta nói phụng làm chí lý, trên thực tế đây cũng là mù tin một loại, bởi vì ta lời nói cũng không nhất định chính là chính xác. Chưa tiến vào dưới mặt đất, liền nghe tới trong thạch thất chuyển đến lôi kéo xích sắt thanh âm, tiến vào thạch thất về sau, phát hiện Thái Tuế ngay tại trong thạch thất tả hữu lăn lộn bốn phía đi loạn, thần sắc cực kỳ thống khổ, đã có điên dấu hiệu. Mặc kệ là người vẫn là động vật, đều chịu không được cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, chỉ có chết trầm tĩnh, loại cảm giác này đủ để đem người bức điên, cái này Thái Tuế còn tính là trải qua dày vò, đổi thành người bình thường, sớm điên. Thái Tuế cảnh tượng thê thảm khiến Kim Cổ không đành lòng đứng ngoài quan sát, ta thấy thế đưa tay triệt hồi phong bế Thái Tuế con mắt linh khí, Thái Tuế đột nhiên ở giữa khôi phục thị lực lập tức đảo mắt tả hữu, tại nhìn thấy ta về sau lập tức quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu. Thái Tuế lúc này tình hình cực kỳ bi thảm, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi cùng cầu xin tha thứ thần sắc cũng là rõ ràng, nhưng là ta nhưng lại chưa lập tức triệt hồi cái khác mấy chỗ linh khí, mà là lấy linh khí huyền hóa ra chỗ ngồi ngồi tại trên đó thờ ơ lạnh nhạt, ta sở dĩ muốn như vậy làm cũng không phải là bởi vì chính mình có thi ngược khuynh hướng, mà là ta muốn để nó biết ta cũng không phải là nhân từ nương tay người. Tiên nhân cũng là người, tự nhiên cũng liền siêu thoát không được nhân tính, không hề nghi ngờ bản tính của ta là thiện lương, nhưng là ta lại không phải một cái đồng tình chi tâm tràn lan người, ta lúc trước đã từng hảo ngôn muốn nhờ, nó không nghe, bây giờ nó chỗ gặp đây đều là nó gieo gió gặp bão. Mỗi người đều muốn vì chính mình làm sự tình gánh chịu hậu quả, nó cũng giống như vậy. Thái Tuế huyền hóa nữ tử một mực tại giật đầu, mặc dù bản thể của nó là Thái Tuế, nhưng là huyền hóa thành hình người về sau cũng là có huyết dịch, đập phá cái chán tự nhiên sẽ chảy máu. Kim Cổ thấy thế trải qua muốn mở miệng cầu tình, nhưng là thấy ta mặt không biểu tình, vẫn là không dám mở miệng mở miệng. Ta lặng lặng chờ giây lát mới đưa tay triệt hồi phong bế nó cái khác khổng khiếu linh khí, Thái Tuế có thể mở miệng về sau vội vàng mở miệng nói chuyện. Nó nói nó cũng không dám lại, chân nhân để nó làm cái gì nó liền sẽ làm cái gì. Kim Cổ mở miệng phiên dịch. Ta nghe vậy chậm rãi gật đầu, kết quả như vậy hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong, có đôi khi tận tình khuyên bảo khuyên hơn nửa ngày còn không bằng một bạt hai có tác dụng. Trợ bản tọa chu sát đối thủ, bản tọa trừ trong cơ thể ngươi lệ khí, trả lại ngươi thân tự do. Ta nghiêm mặt mở miệng, Thái Tuế như là đã đáp ứng giúp ta, vậy ta liền không thể bởi vì nó trước đó không nghe lời mà giảm bớt vốn nên thuộc về phần thưởng của nó. Thái Tuế đều là âm vận, nam tính âm hồn tụ tập ngưng vì giống được Thái Tuế, nữ tính âm hồn ngưng tụ vì giống cái Thái Tuế, cái này Thái Tuế là cái, nó là như thế nào hình thành không quan hệ với ta, nếu như nó giúp ta, ta liền đem trong cơ thể nó lệ khí tiêu trừ, không có lệ khí Thái Tuế là hại không được người, về phần nó bản tính. Dâm tà cái kia cũng không quan trọng, thế gian đồng hồ tử nhiều đi, không nhiều nó một cái. Nó tại cảm tạ chân nhân. Kim Cổ mở miệng phiên dịch Thái Tuế đáp lời. Ta nghe vậy gật đầu lần nữa, ta chỉ hy vọng nó cảm ơn ta liền biểu thị nó muốn ban thưởng liền sẽ không hỏng đại sự của ta. Bản tọa tha cho ngươi gặp lại mặt trời, ba ngày sau trở về nơi đây an tâm chờ, chớ có di động những cái kia tăng nhân, bản tọa còn hữu dụng chỗ. Ta đứng người lên thu hồi linh khí huyền hóa chỗ ngồi, ngược lại đưa tay đem buộc lấy nó xiềng xích khứ trừ, xích sắt phía trên linh khí là thiên tiên tu vi tăng ni lưu lại, ta muốn bài trừ dễ như trở bàn tay. Thái Tuế thấy ta vậy mà khứ trừ vây nốt nó xiềng xích, lập tức rất là kinh ngạc, sau một lát phản ứng lại, lại là một trận kêu khóc cảm tạ, ta thấy thế vẫn chưa lên tiếng trả lời, mà là phản cong hai tay đi ra ngoài. Vạn nhất chạy thoát, chân nhân nơi nào tìm nó? Kim Cổ theo sau lưng ta mở miệng hỏi. Bản tọa khốn thứ ba ngày, tự nhiên bồi thường ba ngày. Ta thuận miệng trả lời, Thái Tuế dễ dàng tại cái này bên trong, nó chạy không thoát. Ta lúc trước cho nó tốt dừng lại giày vò, để nó ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt. Nếu như ngồi công đường xử án hình ngục người đều như chân nhân như vậy thanh minh, thế gian liền vô lệ thành tuyết bay sự tình. Kim Cổ biểu lộ cảm xúc. Bản tọa ngày sau liền muốn đi trước thiên địa hình trách. Ta mang chút ngạo khí mở miệng mở miệng. Chân nhân nhìn rõ mọi việc, tâm tư tỉ mỉ. Nếu như chủ trưởng thượng thiện phạt ác chi hồng mặc cho quả thật chúng ta chi phúc lợi. Kim Cổ lời này có bước mông ngựa hiểm nghi. Bản tọa chỉ trưởng hình trách, thượng thiện sự tình có khác người khác. Ta thuận miệng trả lời. Thưởng thiện phạt ác từ xưa đến nay đều là từ quả cân không rời hai người đến chấp hành, vừa nghĩ tới ngày sau muốn cùng Minh Tuệ cộng sự, ta liền đầu đau, bình tĩnh mà xem xét ta thật không thích điệu xỉu hồ hồ Minh Tuệ hòa thượng, bất quá cũng may ta so hắn cao hơn một ô, không cần nghe hắn lại nhải. Làm sao như thế? Kim Cổ nghi ngờ truy hỏi, nàng không rõ vì cái gì thưởng thiện phạt ác không thể từ ta một người đảm đương. Thường nói nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét ác chẳng ai theo, bản tọa mặc dù có thể nhìn rõ mọi việc, nhưng tâm tính thiếu chi khoan dung độ lượng, tại bản tọa trong mắt chưa có người tốt, đã vô người tốt, như thế nào đi kiêng ngợi khen phong thưởng sự tình. Thuần phục Thái Tuế làm ta tâm tình thật tốt, bất chi bất giác lời nói cũng nhiều hơn. Hai người trong lúc nói chuyện đi ra thông đạo vòng qua hậu đường tiến vào đại điện. Gần chút thời gian ngươi liền lưu tại nơi đây, như có việc báo cho, có thể đốt hương truyền ôn. Ta đưa tay chỉ trên hương án hương nến. Kim Cổ nghe vậy gật đầu đáp ứng, ta tùy theo thuấn di về Trường An. Thái Tuế đã dán, có thể bắt đầu bố trí cả bẫy. Việc cấp bách là tìm kiếm một cái nhân tuyển thích hợp ở lúc mấu chốt ngồi cưỡi kim sĩ đại bằng dẫn dụ Diệp Ngạo Phong tiến về Thái Tuế chỗ chùa triển. Nhiệm vụ này vốn là từ Hứa Xương Y Lìa đảm nhiệm, nhưng là lúc này Hứa Xương Y Lìa đã bị băng phòng, chỉ có thể đổi những người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Kim Cương Pháo có thể đảm nhiệm công việc này. Chương 761 Nam Triều khởi binh. Chương 761 Nam Triều khởi binh nên làm sự tình đã làm không sai biệt lắm, bây giờ chỉ có thể chờ đợi Diệp Ngạo Phong đến đây, nhưng là đang chờ đợi quá trình bên trong cũng không thể từ chỗ ấy ngồi uống trà nước. Kim Cương Pháo đã từng muốn cùng Hứa Xương Y Lìa ngồi chung kim sĩ đại bằng, kết quả bị ta dụ dỗ nói ra đã từng hao kéo qua một cái khác đại bảng Vũ Mao chuyện cũ, bởi vậy làm cho Kim Sĩ đại bảng đối với hắn rất có cảnh giác, hiện tại ta phải tiêu trừ tâm lý của nó. Chướng ngại, nếu không nó không để kim cương pháo cưới nó. Động vật cùng người đồng dạng, một khi xem ai không vừa mắt liền thấy thế nào đều không vừa mắt, Kim Sĩ đại bảng liền nhìn kim cương pháo không vừa mắt, căn bản cũng không tha cho hắn cẩn thân, nói hết lời mới miễn cưỡng đáp ứng để kim cương pháo ngồi cưới, điều kiện tiên quyết là kim cương pháo không cho phép vượt cổ của nó, đồng thời không thể ra tay tóm nó Vũ Mao. Ta thế nào cảm giác mình giống Trương Quả lão đâu? Kim cương pháo ngược lại cưới Kim Sĩ đại bằng bay một vòng phát đồng hồ lái thử cảm nghĩ. Tốt như vậy, có thể tùy thời quan sát hậu phương tình huống. Ta giả ý an ủi. Khó chịu a, thật khó chịu. Kim cương pháo lắc đầu kêu la, trên thực tế Trương Quả lão sở dĩ ngược lại cưới lửa là bởi vì con lửa chạy chậm, Kim Sĩ đại bằng tốc độ phi hành cực kỳ mau lẹ, ngã cưới khẳng định cảm giác khó chịu. Vũ khoa trường, Trịnh Trọng truyền đến tin tức, ngươi trở về một chút. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trình đốt hương truyền ôn. Đi thôi, trở về, Lâm Nhất Trình tìm chúng ta. Ta đưa tay vỗ vỗ Kim Sĩ đại bằng cánh trái. Kim Sĩ đại bằng lúc này chính một mặt địch ý nhìn xem kim cương pháo hủy thử, mà hủy thử cũng nhăn mũi quét miệng đối nó thị uy, hai đầu xuất sinh ai cũng không sợ ai. Trịnh Trọng có cái gì tin tức? Kim cương pháo cười trên hủy thử mở miệng hỏi. Không biết, trở về rồi hay nói. Ta nhíu mày mở miệng, Trịnh Trọng là lúc trước chấn thủ Bắc Chu cùng Bắc Tề biên cảnh tướng lĩnh, Bắc Tề diệt vong về sau hắn chấn thủ tại Đông Nam một vùng. Kim cương pháo nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại hét lớn hủy thử chạy gấp mà đi. Kim Sĩ đại bằng nghiêng mắt mà xem, tại nhìn thấy kim cương pháo chạy xa về sau lập tức phấn chấn lên vũ mao. Xuất sinh lông lá đều thích sạch sẽ, Kim Sĩ đại bằng chán ghét cưỡi qua hủy thử kim cương pháo. Rất nhanh ngươi liền có thể trở về cố thổ. Ta hướng Kim Sĩ đại bằng gật đầu mở miệng, ngược lại đằng vân quay lại Lâm Nhất Trình phủ đệ. Lâm Nhất Trình phủ đệ lúc trước đụng phải cực địa dị thú công kích, tây xương đã đổ sụp, chính sảnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Lâm Nhất Trình căn nhà nhỏ bé đông xương. Vu khoa trưởng, ngươi nhìn. Lâm Nhất Trình thấy ta trở về, lập tức đem Trịnh Trọng chuyển tới chiến báo đưa tới. Ta lấy tay tiếp nhận túi lầu xem, sau một lát đem chiến báo thả lại cái bàn. Chiến báo bên trên viết là Trần Quốc xua binh 200.000, cấp tốc bắt thượng. Đánh rắn không chết phản thụ nó hại nha. Lâm Nhất Trình thở dài như mày. Sự tình hẳn là không đơn giản như vậy, Trần Quốc trước đó đã thông qua ta bát sư mình cùng ta ký kết hiệp nghị đình chiến, ta đáp ứng trong vòng 20 năm không phát binh công trần, bọn hắn làm sao lại đột nhiên phát binh bắc thượng? Ta nghi ngờ nói. Tòa sơn quan hổ đấu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lâm Nhất Trình đưa tay điểm chiến báo một mặt lo lắng. Chúng ta hiện tại còn có bao nhiêu quân đội? Ta mở miệng hỏi, trên thực tế Lâm Nhất Trình lo lắng là có nguyên nhân, trải qua lúc trước cùng Bắc Tề sau khi chiến đấu chúng ta tay bên trong đã không có bao nhiêu binh mã. Trịnh Trọng thủ hạ còn có không đủ 30.000, Bành Trì cũng liền 10.000 tả hữu, nhưng trước mắt hắn chấn thủ Đông Bắc, bây giờ có thể xuất binh chặn đánh chỉ có Trịnh Trọng kia 30.000 binh sĩ. Lâm Nhất Trình nhíu mày mở đầu. Ta nghe vậy cũng theo đó nhíu mày, 30.000 đối 200.000, tỷ lệ này quá cách xa, chính yếu nhất chính là lúc trước cùng Bắc Tề chiến đấu bên trong chúng ta người trong đạo môn cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Ra chuyện gì, rũ cục lấy mặt. Kim Cương Pháo ra tay trước sau đến, cưới bị thử đăng đường nhập thất. Lâm Nhất Trình cầm lấy kia phong chiến báo đưa cho Kim Cương Pháo, Kim Cương Pháo xem xét phía dưới giận tím mặt. Lá gan không tiểu a, vừa bắn nhi, một khối đem nó diệt. Kim cương pháo nộ khí trung thiên, nói nhẹ nhàng linh hoạt, quân địch 200.000, ngươi lấy cái gì diệt? Ta nhíu mày lướt xéo, lúc trước ta một mực không có đem Trần Quốc đặt ở mắt bên trong, chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà lại thừa lúc vắng mà vào. Chơi chết hoàng đế giải thể, hắn trước kiếm chuyện chơi, lão bát cũng không thể trách ta. Kim cương pháo hừ lạnh mở miệng, chuyện này cũng không khó xử lý, ta bây giờ hoài nghi bọn hắn vì cái gì dám khởi binh. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Đối với Trần Quốc thừa lúc vắng mà vào chuyện này ta không có Lâm Nhất Trình nghĩ bi quan như vậy cũng không có Kim Cương Pháo nghĩ lạc quan như vậy, Bác Chu hiện tại là người kiệt sức, ngựa hết hơi, thực tế không thích hợp lại lần nữa chinh chiến, chẳng qua nếu như thật đánh lên, đối phương không cùng ta cùng cấp bậc kim tiền, ta muốn giết chết đối phương hoàng đế hoặc là chủ soái cũng không khó khăn. Ngươi lo lắng bọn hắn cũng có kim tiền. Kim Cương Pháo nhíu mày đặt câu hỏi. Thiên địa phong bế về sau ngưng lại tại thế gian kim tiền chỉ có chúng ta bốn người, tuyệt đối không có cái thứ năm. Ta lắc đầu mở miệng, lúc trước ta đã từng đi khắp Trung Hoa, đã xác định không có cái khác kim tiên ngưng lại tại thế gian. Đã không có kim tiên ngươi sợ cái gì? Kim Cương Pháo không rõ ràng cho lắm. Ta không phải sợ, ta là đang nghĩ Trần Quốc dựa vào cái gì dám khởi binh tấn công chúng ta, hắn đã dám khởi binh dù sao cũng phải không có sợ hãi đi, một điểm ỷ vào không có liền phát binh khai chiến, đây không phải tự rước quất nhục cả. Ta mở miệng nói, có phải hay không là Diệp Ngạo Phong ở sau lưng giật dây? Lâm Nhất Trình ở bên phân tích. Khó mà nói. Ta lắc đầu mở miệng, Bắc Tề đã hủy diệt, trải qua binh hoang Bắc Chu trước mắt thực lực cũng tương đối yếu kém. Diệp Ngạo Phong cưỡng ép triều Trần Hoàng Đế xuất binh bắc phạt cũng không phải không có khả năng. Như vậy đi, ta đi trước phía trước nhìn một chút, các ngươi chờ ta tin tức. Ta đứng người lên hướng hai người nói. Trịnh Trọng bây giờ tại Tề Châu đóng giữ. Lâm Nhất Trình đứng dậy đưa tiễn. Ta nghe vậy hướng nó nhẹ gật đầu. Ta đã từng tới Tề Châu, có thể áp dụng tuấn di chi thuật, cho nên hơi suy nghĩ đi tới Tề Châu. Ta hiện thân vị trí tại Tề Châu trên không, mà lúc này Trịnh Trọng chính xuất bộ tại gia cố tường thành tu kiến công sự phòng ngự. Mặt tướng tham kiến chân nhân. Trịnh Trọng thấy ta đến lập tức chạy lên phụ cận nửa quỳ hành lễ. Đứng lên mà nói. Ta rơi xuống Trịnh Trọng bên cạnh thân mở miệng, cùng lúc đó đảo mắt phương nam, quả nhiên phát hiện ngoài mấy trăm dặm có đại lượng quân tốt khí tức ngay tại hướng nơi đây di động, trong đó cũng có chút ít đạo môn bên trong người, nhưng không có cái gì nhân vật lợi hại. Bẩm chân nhân, hôm qua xuất phát, đêm tối đi mội, theo thám mã hồi báo, quân địch nên có 200.000 người, khinh trang nên có 50.000, nặng trụ 100.000, nó hơn vì cung nỏ, tùy hành ở phía sau. Trịnh Trọng Ý giản nói ai hướng ta báo cáo quân tình. Ha ha, dốc toàn bộ lực lượng a. Ta gật đầu cười nói, Trần Quốc binh lực so sánh với Bắc Tề cùng Bắc Chu không đủ khả năng, Bắc Tề cùng Bắc Chu sở dĩ có 1 triệu quân tốt kia là liệu mạng tăng binh đưa đến kết quả. Có chân nhân và chấn, sẽ làm cho Nam Trần cường đạo có đến mà không có về. Trịnh Trọng âm vang mở lời. Ta nghe vậy gật đầu lần nữa mỉm cười nhưng lại chưa mở miệng, ta lúc này là tất cả chu quân lòng tin chi nguyên, có ta ở đây, bọn hắn liền không sợ hãi, nhưng là bọn hắn không biết là ta hiện tại đã không có linh khí có thể lãng phí, vẹn vẹn hơn 3 thành linh khí là ta dùng để hàng phục dị thú cùng chém giết Diệp Ngạo Phong, ta cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ sinh ra biến cố như vậy. Mời chân nhân nhập sổ. Trịnh Trọng mở miệng mời ta ở giữa chỉ huy. Người cùng thủ bưng thành trì, bản tọa tiến về kiến khang một nhóm. Ta mở miệng nói ra, ta còn lại linh khí đã không cho phép ta tham dự đại quy mô chiến sự, bây giờ kế sách chỉ có tiến vào hoàng cung chém giết triều Trần hoàng đế Trần Thiến, từ trên căn bản ngăn chặn chiến sự phát sinh. Chương 762. Siêu độ pháp sự chương 762, siêu độ pháp sự rời đi Tề Châu ta vẫn chưa trực tiếp tiến về kiến khang, mà là đi tới Tử Dương Quan, ngày đó là Ôn Khiếu Phong từ đó hòa giải điều đình, ta hiện tại chỗ sung yếu Trần Quốc hoàng đế Trần Thiến hạ thủ, đương nhiên phải nói với hắn một tiếng. Đi tới Tử Dương đại điện thời điểm Tử Dương Quan mọi người ngay tại vì chết đi tam sư minh tố pháp sự, đạo sĩ các loại còn tố pháp sự phương pháp là không giống. Đạo sĩ làm pháp sự có thể gia tăng âm hồn hồn khí khiến cho tận khả năng đầu thai đến người tốt nhà, mà hòa thượng tố pháp sự là tiêu trừ người chết khi còn sống nghiệp chướng, cũng là vì đời sau có thể có cái tốt chỗ nghỉ tạm, mặc dù phương pháp khác biệt, nhưng là mục đích cuối cùng nhất là đồng dạng, bất quá lúc này vì Long Vũ Phong tố pháp sự cũng chỉ là hơi làm hết mình mà thôi, bởi vì Long Vũ Phong ngay cả hồn phách đều không có. Bởi vì đại điện bên trong đang tiến hành pháp sự, ta liền không có hiện thân gặp nhau, mà là hiện thân tại ngoài điện, hiện tại Tử Dương Quan đã không có năm đó hương hỏa cường thịnh đệ tử tụ tập cảnh tượng, bây giờ chỉ còn lại có trên dưới 100 môn nhân, thân truyền đệ tử chỉ còn lại có Lao Lục cùng Lao Bát 2 người, lưu lại môn nhân cũng phần lớn là già yếu tàn tật. Lúc này trên sơn đạo có mấy vị lão niên đạo nhân đang đánh quét vài ngày trước hạ xuống tuyết động, trời chiều một chiếu. Lần thêm điều hưu. Từ đối với Long Vũ Phong tôn trọng, ta vẫn chưa đánh gãy Tử Dương Quan mọi người vì hắn làm pháp sự, đóng giữ lúc 3 khắc, pháp sự kết thúc, môn nhân rời đi đại điện trở về chỗ ở, những này đạo nhân có rất nhiều đều là ta chỗ nhận biết, ta cái gọi là nhận biết là kiếp trước nhận biết, một thế này ta vẫn chưa tại Tử Dương Quan dừng lại thật lâu, nhìn xem những này quen biết đạo nhân hoặc kính sợ hoặc kính nể từ bên cạnh ta đi qua thời điểm, ta hướng những cái kia ta đã từng nhận biết đạo nhân. Gật đầu thăm hỏi, đối phương mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhao nhao đáp lễ. Một màn này làm ta trong lòng cực kỳ bi thương, mặc dù ta vẫn nhớ được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra ta. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người phát ra qua nếu như nhân sinh có thể lại đến cảm thán, bọn hắn đều cho rằng nếu như lại có cơ hội nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác, trên thực tế một khi nhân sinh lại đến, ngay cả tư duy đều sẽ lại đến lúc đó tất cả mọi người sẽ còn làm ra cùng lúc trước đồng dạng lựa chọn, ta không thể nghi ngờ là một ngoại lệ, ta chẳng những trở về, còn giữ lại có rõ ràng tư duy, nhưng là lúc này ta lại hy vọng dường nào mình không có phần này thanh tỉnh, mọi người đều say ta độc tỉnh tư vị cũng không tốt đẹp gì, cái kia cần tiếp nhận càng nhiều cô độc, muốn cần chịu đựng vô tận thống khổ. Cựu sư đệ, ngươi khi nào đến đây? Ngay tại ta âm thầm bi thương thời khắc, Mộ Dung Truy Phong nghe hỏi chạy ra. Không lâu. Ta lắc đầu nói, mặc dù ta vẫn chưa che giấu khí tức của mình, nhưng là mọi người tác pháp thời điểm đều là mặt bắc mà ngồi, nàng đã không biết ta đến bao lâu, ta cũng không cần phải nói cho nàng ta đến 2 canh giờ. Đi vào dâng hương đi. Mộ Dung Truy Phong nghe vậy nghiêng người mời ta tiến vào điện. Ta nghe vậy cảm kích hướng nàng nhẹ gật đầu, ngược lại Nguyễn Gia Bạch Phục cất bước tiến vào điện. Ôn Khiếu Phong thấy ta người mặc bạch phục đến, lập tức từ bên cạnh hương án cầm lấy 5 nén hương đến đưa tới. Ta gật đầu nói tạ về sau lấy tay tiếp nhận một chi, tâm niệm cùng một chỗ dẫn đốt xoay người, sau đó cắm vào lưu hương. Cựu sư đệ, sư phó phúc địa có biết, tất nhiên lấy ngươi làm ngạo. Mộ Dung Truy Phong khóc nước mắt mở miệng, dâng hương hoàn tất, Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong đã khóc ra tiếng, bọn hắn sở dĩ thút thít là bởi vì ta chỉ dâng 1 nén nhang. Mặc kệ là Phật giáo hay là đạo giáo, dâng hương đều là số lẻ, 5 chi vị trí tôn số lượng, không phải tiên nhân không thể dùng 5 chi, 3 chi vì một phái trưởng giáo chuyên dụng, 1 chi làm đệ tử lễ nghi, ta bỏ 5 lấy 1 chính là lấy Tử Dương Quan đệ tử tự cho mình là. Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong cảm niệm thân phận ta vinh hạnh đặc biệt mà từ đầu tới cuối lấy đệ tử bản môn tự cho mình là, chưa từng oán hận trách tội bọn hắn, cho nên mới sẽ rơi lệ. Lục sư tỷ, Bát sư minh, lui ngoại nhân, ta có lời báo cho các ngươi. Ta đảo mắt tả hữu mở miệng nói ra, có một số việc mặc dù bọn hắn không biết, nhưng là ta muốn để bọn hắn biết, cũng là thời điểm nói cho bọn hắn. Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong thấy ta thần sắc nghiêm trọng, ngược lại đưa tay ra hiệu những cái kia thu thập làm pháp khí mãnh tiểu đạo đồng rời đi đại điện. Ôn Khiếu Phong lấy rời núi quyết đóng cửa điện, 3 người điểm vị mà ngồi. Lần này ta không có giữ lại. Ta trước nói ra Mộ Dung Truy Phong chỗ kinh lịch sự tình, cứ việc những chuyện này nàng bây giờ còn chưa trải qua, nhưng là nàng ở kiếp trước là trải qua, nàng có quyền lợi biết chân tướng. Ta đem mình kiếp trước như thế nào bái nhập sư môn, như thế nào đồng môn học nghệ 30 năm cùng sự tình chụp một nói ra, cường điệu nói ra Hoàng Tố Phong đối nàng tình ý, cùng vị để cho nàng tăng lên thân cao mà đi trộm cắp thoát thai linh trúc bị phạt trung thân diện bích sự tình. Sau đó đem kiếp trước phát sinh Đông Hải đại chiến cùng nàng ở đời sau sự tình cũng hợp bản đỡ ra, nhưng là đối với nàng bị vô lương lão bản gian ôm một chuyện ta chưa hề nói. Những chuyện này làm cho Mộ Dung Truy Phong trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc phía dưới thật lâu nói không ra lời, mà ta thì thừa cơ đem phát sinh ở Ôn Khiếu Phong trên thân sự tình nói ra, từng giờ từng phút, không có chút nào bỏ sót. Cựu sư đệ, ngươi vì sao lúc này mới bẩm báo? Ôn Khiếu Phong nghe xong ta tự thuật mở miệng hỏi, nam nhân đối mặt tình huống ngoài ý muốn cần thiết phản ứng thời gian so nữ nhân muốn ngắn. Ít ngày nữa ta sắp rời đi nơi đây, gặp lại vô hạn, cho nên chuyên tới để bẩm báo. Ta trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, không bao lâu Diệp Ngạo Phong liền sẽ có hành động, đến lúc đó tất nhiên là nhanh chóng mà thảm liệt chém giết. Ta đang lo lắng Chu Sát Diệp Ngạo Phong về sau thượng thiên sẽ không cho phép ta ngưng lại thế gian xử lý việc vặt, cho nên mới chọn lúc này đem chuyện này nói cho bọn hắn. Thứ sư Minh hiện tại nơi nào? Mộ Dung Truy Phong mở miệng hỏi, nàng đang nghe Kim Cương Pháo đem một nửa tuổi thọ tái giá cho nàng thời điểm nàng kinh ngạc cùng cảm động là rõ ràng. Các ngươi an thủ Tử Dương Quan, ta sẽ gọi hắn đến đây cùng ngươi gặp nhau. Ta mở miệng nói, Kim Cương Pháo đang đánh xong trận chiến này về sau cũng nên trở về, tại trước khi đi để hắn nhìn một chút Mộ Dung Truy Phong cũng tốt. Cửu sư đệ có thể hay không phế mà không giết? Ôn Khiếu Phong thấy ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, đoán được ta tại lấy thấu thị chi năng xem sao đó lúc, biết ta có cáo biệt ý tứ. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Ta lắc đầu mở miệng, Ôn Khiếu Phong ý tứ ta tự nhiên biết, hắn muốn để thủ hạ ta lưu tình thả Diệp Ngạo Phong một con đường sống, nhưng là điểm này ta làm không được, ta đã cho hắn vô số cơ hội, hắn đều không có chân ý. Mộ Dung Truy Phong cùng Ôn Khiếu Phong nghe vậy đều là lắc đầu thở dài, đồng môn tương tàn thảm kịch ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là đã tránh không được. Bát sư Minh, Trần Tiến thấy ta lớn tuần chiến hậu yếu đuối, hôm qua xuất binh bắt thượng ý đồ bất chính, việc này ngươi nhưng có biết? Ta mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Chưa từng biết được, thật có chuyện này ư? Ôn Khiếu Phong nghe vậy hơi lộ kinh ngạc. Thiên Phong đã gần đến Tề Châu. Ta nghiêm mặt gật đầu. Trời gây nghiệt càng như bì, tự gây nghiệt thì không thể sống, hữu sư đệ, ngươi tự hành xử trí là được. Ôn Khiếu Phong tức giận phía dưới rời đi chỗ ngồi tả hữu dạ bước, ban đầu là hắn làm người hòa giải, bây giờ Trần Thiến đơn phương bội ước, khiến Ôn Khiếu Phong không mặt mũi nào tự xử. Ta nghe vậy gật đầu đáp ứng, trên thực tế Ôn Khiếu Phong lúc trước sở dĩ làm người hòa giải hay là bởi vì cùng chết đi Trần Bá Tiên có quan hệ cá nhân, xương bên trong hắn cũng không thích Trần Thiến. Phía trước chiến sự căng thẳng, ta liền không ngừng lại, lục sư tỷ, bát sư minh nhiều hơn trân trọng. Ta lên tiếng nói đừng. Cựu sư đệ, nhưng có gặp lại ngày. Ôn Khiếu Phong cực kỳ không bỏ. Vô Lượng Tiên Tôn. Ta chắp tay hát tụng đạo hiệu, vẫn chưa cho minh sát trả lời. Rời đi Tử Dương Quan về sau trực tiếp đi tới Kiến Khang, Kiến Khang là ta ra đời địa phương, ta tự nhiên cực kỳ quen thuộc, tiến vào hoàng cung về sau một chút liền phát hiện Trần Thiến khí tức, làm ta không nghĩ tới chính là tại Trần Thiến chung quanh còn có một đạo ta khí tức quen thuộc. Nhìn thấy đạo này khí tức ta nhịn không được cười ra tiếng, Trần Thiến lần này thảm. Chương 763. Hàng yêu hộp gấm chương 763, hàng yêu hộp gấm Trần Thiến chung quanh có rất nhiều quan viên khí tức, trong đó chỉ có một đạo tử sắc linh khí, đạo này tử khí ta rất quen thuộc, là Long Hồ Sơn Trương Bình Chính. Trương Bình Chính năm đó đã từng ý đồ tranh đoạt Lương Quốc quốc sư chi vị, về sau bị ta từ trên tường thành đạp xuống dưới chạy trối chết, về sau ta tiến về Long Hồ Sơn thời điểm còn gặp qua hắn, khi đó hắn bởi vì tự mình ra ngoài tham dự ngoại giới quyền lực tranh đấu mà bị Long Hồ Sơn đương nhiệm thiên sư lá phủ biếm thành cửa lại, chưa từng nghĩ đã cách nhiều năm vậy mà lại gặp phải hắn. Trương Bình Chính cùng Kim Cương Pháo tính cách có chút tương tự, đều là Đông Bắc người tính cách, nhưng là hai người bọn họ vừa vận đại biểu khác biệt hai loại Đông Bắc người. Kim Cương Pháo hào phóng giảng nghĩa khí, nói được thì làm được, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, mà Trương Bình Chính thì chỉ thích khoác lác, chẳng những thích khoác lác, còn trưng trạc đàng hoàng thổi thiên hoa loạn truy, lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ, dọa một chút người lương thiện vẫn được, gặp được còn rơm, cứng trực tiếp liền sợ. Gặp được hắn ta liền muốn cười. Năm đó ở Long Hồ Sơn xếp hàng chờ ta thẩm phán thời điểm ta đã từng từ bên cạnh hắn đi qua, hắn lúc ấy cơ hồ dọa tiểu trong quần. Xem ta ánh mắt giống như khoác lác tây du lịch bên trong bị đường tăng nói thắt cổ tự sát đầu châu tiểu quái, cứ như vậy cái mặt hàng, vậy mà lại không chịu cô đơn bật đi ra. Ta cũng không chán ghét Trương Bình Chính, loại tâm lý này tựa như cản lòng không ghét cùng thân đồng dạng, biết rõ hắn không phải người tốt nhưng dù sao thích đem hắn giữ ở bên người đùa với chơi, đùa đến liền không bỏ được giết. Ẩn tăng thân hình tiến vào hoàng cung nội bộ, phát hiện người mặc long bào Trần Thiến Chính ngồi cao long ỷ, dưới tay phía đông đứng không ít văn thần, bởi vì đại bộ phận điểm tướng lĩnh đã lĩnh quân xuất chiến, cho nên phía tây nguyên bản thuộc về võ tướng vị trí hiện tại là trống không. Trương Bình Chính lúc này người mặc quốc sư phục sức ngạo nghễ ngồi tại bên trái thượng thủ, một mặt thâm bất khả chắc trang bức thần sắc lúc này đã tới gần bà canh, nhưng mọi người còn tại cầm đuốc soi nghị. Sự thảo luận là như thế nào tiến công Bắc Chu cùng sau tiếp theo cấp dưỡng gom góp vấn đề. Trương Bình Chính một mực không có mở miệng, ta ẩn thân tới gần hắn tiến hành khoảng cách gần quan sát, phát hiện Trương Bình Chính mặc dù tóc trắng nhiều hơn không ít, tu vi lại không cái gì dài tiến vào, gia hỏa này hiện tại đã hơn 70 tuổi, nhưng là bản tính của con người là tuổi tác cải biến cũng được, lúc còn trẻ thích tuổi, đến già hay là thích tuổi. Đang đánh giá xong Trương Bình Chính về sau, ta lại đi tới Trần Thiến chung quanh, tại xác định không có người âm thầm bảo hộ hắn về sau, ta bắt đầu nghi hoặc, bọn hắn dựa vào cái gì dám xuất binh tấn công Bắc Chu. Bởi vì trong lòng còn có nghi hoặc, liền không có lập tức lấy kia Trần Thiến trên cổ đầu người, mà là tìm một chỗ ghế chống ẩn thân mà ngồi dự tính, nhìn xem những cái kia chứng trạc đảng hoàng thảo luận sách lược mọi người, ta vẫn cố nén lấy không cười lên tiếng đến, cái này đều sắp chết đến nơi còn băn khoăn làm sao đi tấn công ta thành trì, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Dự tính một lát, ta bắt đầu thu hồi mình ý nghĩ khinh địch, bởi vì Trần Quốc chế định kế hoạch tác chiến hay là rất có thể được. Bọn hắn tác chiến phương châm là công mà không tuân thủ, chính là tấn công thành trì mà không tuân thủ thành, lấy cướp đoạt tài nguyên cùng giết chóc binh sĩ làm chủ yếu mục đích, đi đầu tấn công Bắc Chu bản thổ, sau đó tấn công Bắc Chu gần đây công khắc Bắc Tề thành trì. Không thể phủ nhận bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến rất có tính nhắm vào, nhưng là làm ta cảm giác nghi ngờ là bọn hắn đang thương thảo kế hoạch tác chiến thời điểm một mực không có đem Bắc Chu đạo môn bên trong người tính toán ở bên trong, phản phất căn bản cũng không biết chúng ta tồn tại, hoặc là biết chúng ta tồn tại mà không có đem ta đặt ở mắt bên trong. Mọi người thảo luận hồi lâu, rốt cục có tan họp dấu hiệu, nhưng vào lúc này, Trần Thiến lời nói gây nên hứng thú của ta. Quốc sư, kia Thừa Phong tử thực sẽ đến đây hành thích. Trần Thiến đối Trương Bình Chính rất là cung kính. Bắc Chu gần như không có thể chiến chi binh, chính diện giao phong tất vô phần thắng, hoàng thượng chỉ cần an tâm chờ, kia tặc nhân chắc chắn đến đây hành thích ngươi. Trương Bình Chính một bộ đã tinh trước thân sắc. Thừa Phong tử đã nhập tiên nhân liệt kê, quốc sư thật có hàng hắn chi năng. Trần Thiến không yên tâm hỏi. Hoàng thượng an tâm, ta Long Hổ Sơn thế hệ bị hoàng ân, hoàng thượng ngày hôm trước đích thân tới mời, bản phái thiên sư mệnh bản tọa rời núi phụ tá, trước khi chuẩn bị đi thụ dĩ hàng yêu một gấm, nhất định bắt được kia tặc đạo. Trương Bình Chính ngạo nghễ mở miệng. Trương Bình Chính một lời nói lập tức làm ta nghi ngờ nổi lên, Long Hổ Sơn tổ sư là thiên sư Trương Đạo Lăng, chính là thiên đỉnh tứ đại thiên sư đứng đầu, đường đường chính chính kim tiên, chẳng lẽ hắn năm đó hạ phạm thời điểm lưu lại cái gì đối phó pháp bảo của ta? Ngoài ra Trương Bình Chính lời nói bên ngoài thanh âm giống như lần này hắn không phải trộm đi ra, mà là thụ đương nhiệm thiên sư lá phủ phân công rời núi phụ tá Trần Thiến. Chuyện này ta càng suy nghĩ càng cảm giác không thích hợp, phải biết năm đó ta đối Long Hổ Sơn là hạ thủ lưu tình, Trương Đạo Lăng cũng trêu đùa ta một phen, hai hai chống đỡ trên cơ bản coi như hòa nhau, Long Hổ Sơn đương nhiệm thiên sư lá phủ làm sao lại phái người ra đối địch với ta, hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận ta, đưa tới họa diệt môn. Bất quá Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư đều là nhận hoàng gia phong tứ, Long Hổ Sơn ngay tại Trần Quốc cảnh nội, Trần Thiến ra lệnh cho bọn họ rời núi phụ tá hoặc là bảo vệ mình cũng hợp tình hợp lý, lá phủ tại rơi vào đường cùng phái ra Trương Bình Chính ra lừa gạt việc phải làm cũng có khả năng. Nhưng là làm sao lại đưa cho hắn cái gì hàng yêu một gấm, cái này hàng yêu một gấm lại là cái thứ gì? Nghi ngờ cùng một chỗ lập tức cảnh giác lên, nhưng thần thấu thị Trương Bình Chính, quả nhiên tại nó trong ngực phát hiện một tiểu xảo hộp gỗ làm trưởng hình bông, lớn tiểu giống như nghiên mực, trong đó cũng không khác thường khí tức tồn tại, thấu thị phía dưới chỉ có thể thấy trong đó có tấm giống như giấy tuyên sự vận, trừ cái đó ra Trương Bình Chính vẫn chưa mang theo bất kỳ hộp cùng dụng cụ. Cái này cũng không giống là cái gì hàng yêu một gấm nha. Ta nghi ngờ âm thầm nghĩ. Trương Bình Chính trong ngực cất giấu cái hộp nhỏ vô luận từ ngoại hình hay là bên trong cất giữ đồ vật đến xem đều không giống như là có thể đối phó kim tiên pháp bảo. Phải biết pháp bảo loại vật này nói trắng ra chính là tiên nhân linh khí kéo dài, từ trên bản chất đến nói thuộc về điều trùng tiểu kỹ, không lên được nơi thanh nhã, không hề giống thế nhân hiểu lầm như thế thần hồ kỳ thần. Muốn vây khốn hoặc là tổn thương kim tiên, món pháp bảo này chí ít cũng cần là đại la kim tiên lưu lại còn sót lại có linh khí vật gì đó. Trương Đạo Lăng là kim tiên, cùng ta cùng cấp, hắn lưu lại pháp bảo tổn thương không được ta. Chúng chi Trương Bình Chính mang bên trong cái hộp kia bên trong đồ vật có phải là Trương Đạo Lăng lưu lại cũng còn chưa biết. Thiên sư dù khiển quốc sư rời núi, lại nói chi không thể bất phạm, bây giờ quốc sư lực bài chúng nghị tuyên thệ trước khi xuất quân khởi binh, nên có vạn toàn cách đối phó, thẳng vô nắm chắc tất thắng, lúc này thu binh cũng không như vậy. Trần Thiến lời nói đánh gãy suy nghĩ của ta, Trần Thiến lời nói cho thấy Long Hổ Sơn sở dĩ phái Trương Bình Chính ra ngoài cũng không phải là phái hắn ra khởi binh bất phạt, có thể là lá phù bị Trần Thiến mài phiền, đem hắn đẩy ra đình hố. Kết quả Trương Bình Chính rời núi về sau cáo mượn oai hùng lấy Long Hổ Sơn phái ra khâm sai tự xưng, kích động Trần Thiến khởi binh bắc phạt. Hoàng thượng an tâm, bản tọa có pháp bảo ở đây, kia tặc đạo không đến thì đã, nếu như dám can đảm đến phạm, tất nhiên cho hắn có đến mà không có về. Trương Bình Chính cực kỳ cuồng vọng, chỉ là tử khí tu vi vậy mà lấy bản tọa tự xưng. Quốc sư kia pháp bảo có thể lấy ra nhìn qua, cũng an quả nhân thấp thỏm chi tâm. Trần Thiến do dự một chút muốn nhìn pháp bảo. Bản môn thiên sư tại bản tọa trước khi đi tặng lấy một gấm, cũng nói chi không phải thấy Thừa Phong tử không thể bước ném, bây giờ kia tặc đạo chưa đến đây, không được tùy ý xem người. Trương Bình Chính nghe vậy lắc đầu liên tục. Bản tọa đã tới, ngươi ném đi. Chương 764. Pháp bảo vô hiệu chương 764, pháp bảo vô hiệu ta câu nói này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại khiến mọi người ở đây phát ra giống như vỡ tổ đồng dạng kêu sợ hãi, Trần Thiến không ngớt lời la lên hộ giá, nhưng cái kia giả mua văn thần nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ ngăn trở hắn. Thưa phong tử, ngươi nhưng nhận ra bản tọa. Trương Bình Chính thấy ta đột nhiên hiện thân, cũng cực kỳ hoảng sợ, lập tức lấy tay từ trong ngực xuất ra cái kia lấy sáp chạy phong tổn gỗ. Chỉ có thiên tiên trở lên tiên nhân mới có thể lấy bản tọa tự xưng, kim tiên trở lên mới có thể hoàn toàn xứng đáng lấy bản tôn đi nói, ngươi này cầu thí không phải đồ vật cũng dám tự xưng bản tọa. Ta bắt chân liếc xéo, tên chó chết này lúc trước mở miệng một tiếng tặc đạo kêu ta nổi giận. Thưa phong tử, ngươi đừng muốn cuồng vọng, bản tọa hiện hữu pháp bảo nơi tay, đã không sợ ngươi. Trương Bình Chính trong mắt trừng giống như đèn lồng. Đã không sợ bản tọa, ngươi run rẩy cái gì? Ta mở miệng cười nói, Trương Bình Chính xuất ra hộp gỗ về sau ta nhìn càng rõ ràng hơn, trong hộp gỗ chỉ có một trương giấy tuyên, không có bất khác, căn bản cũng không phải là pháp bảo gì. Thừa phong tử, nhận lấy cái chết. Trương Bình Chính nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận, gào thét đem kia hộp gỗ hướng ta ném tới. Ta tùy ý đưa tay lấy linh khí tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở lòng bàn tay nếu mày rõ xét. Trương Bình Chính thấy thế khẩn trương nín hơi mà trông, mật thiết nhìn chăm chú lên hộp gỗ có thể hay không chợt hiện thần dị đem ta chế trụ. Cẩn thận xác nhận hộp gỗ xác thực không có cơ quan về sau, ta đưa tay nổ sạch sáp chảy mở ra hộp gỗ, chính như ta lúc trước sở liệu, bên trong chỉ có một trương giấy tuyên, cầm lấy giấy tuyên lắt thành mà xem, phát hiện giấy tuyên bên trên chỉ có chút ít mấy chữ thâm ý trong đó, chân nhân thần hội. Bởi vì ta lúc trước đã từng thấy qua Trương Đạo Lăng mất tích, cho nên ta lập tức liền đánh giá ra cái này tám chữ là Trương Đạo Lăng viết. Trương Đạo Lăng lúc này tự nhiên không tại thế gian, can cứ trang giấy biến chất trình độ cùng bút tích vết thấm ta có thể đánh giá ra mấy chữ này là nhiều năm trước viết, vô cùng có khả năng chính là Trương Đạo Lăng trêu đùa ta lần kia lưu cho lá phủ. Trương Đạo Lăng cái này tám chữ làm ta hơi cảm thấy nghi hoặc, trong lúc nhất thời không rõ hắn nghĩ biểu đạt cái gì, hắn dưới ngòi bút chân nhân dĩ nhiên là chỉ ta, hắn để ta thần hội cái gì? Tặc đạo đã bị bản tọa pháp bảo định trụ, nhìn bản tọa xuất thủ bắt hắn. Nhưng vào lúc này, Trương Bình Chính thấy tay ta cầm giấy tuyên tĩnh tọa bất động, tự cho là pháp bảo phát huy tác dụng, cao giọng thét lên lấy rút ra trường kiếm hướng ta bắt tới. Cầm cái giám nha, ta hỏi ngươi, cái này hộp gỗ từ đâu mà tới? Ta lấy tay phát bay Trương Bình Chính trường kiếm trong tay, ngược lại nắm chặt đầu bên trên quan châm đem hắn nhấn ngã xuống đất. Thiên linh linh, địa linh linh. Ôi, Trương Bình Chính còn tại ý đồ niệm chú tắc pháp. Đừng hô, hiện tại thiên địa đều mất linh, liền bản tọa linh, nói cho ta, cái này hộp gỗ từ đâu mà tới? Ta dùng sức nắm chặt rắt tóc của hắn. Bản phái thiên sư trước khi đi giao phó tại ta, nói gặp phải chân nhân khi ném ra ngoài hộp này, chân nhân thấy chi tiện không thể gây tổn thương cho ta. Trương Bình Chính gặp một lần việc lớn không tốt, lập tức hô lên chân nhân. Thế là ngươi liền cho rằng vật này chính là hàng ta pháp bảo. Ta dở khóc dở cười nhìn xem Trương Bình Chính, người chim này khả năng hiểu lầm lá phù ý tứ, lá phù bản ý là ta sẽ không giết chết đưa tin sứ, nhưng là Trương Bình Chính lại coi là cái này hộp gỗ bên trong chính là kiểm chế pháp bảo của ta. Chân nhân tha mạng. Trương Bình Chính nghe vậy lập tức muốn giơ đầu, làm sao tóc bị ta nắm chặt, đập không đi xuống. Tránh qua một bên đi, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta đưa tay buông hắn ra quan trầm, ngược lại phong bế nó thiên cương khí huyệt đem hắn ném phiết đến một bên. Trần Thiến bọn người thấy Trương Bình Chính tùy tiện liền bị ta chế trụ, trong khoảnh khắc khuôn mặt xanh lét, sợ hãi ở bên run như run dậy. Ném đi Trương Bình Chính, ta lại lần nữa ngâm nghĩa trong tay tấm kia giấy tuyển, trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc minh bạch trong đó duyên cớ. Trương Đạo Lăng là thiên đỉnh thiên sư, hắn ngày đó lâm phạm rất có thể không đơn thuần là vì trêu đùa ta, đường đường tứ đại thiên sư đứng đầu, vẹn vẹn bởi vì người khác khi nhục mình môn nhân liền hạ phạm trả thù há không lộ ra khí lượng hẹp tiểu chút. Hôm nay xem ra, Trương Đạo Lăng năm đó lâm phạm có thể là gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, trêu đùa ta. Cũng là tại chính sự xong xuôi về sau tiện tay vì đó, mà hắn hạ phạm làm chính sự chính là lưu lại trương này giấy viết thư, cũng nhắc nhở lá phụ tại năm nào tháng nào giao phó người nào. Trương Đạo Lăng chỉ có kim tiên tu vi là không thể liệu biết trước kia hậu thế, cho nên hắn cũng hẳn là nghe lệnh của người, có thể ra lệnh cho kim tiên người tại thiên đình chỉ có hai cái, một cái là vương mẫu, một cái khác chính là đế quân. Đem tất cả manh mối hợp quy tắc bắt đầu, đáp án rốt cục thành hình, Trương Đạo Lăng tụ mệnh hạ phạm lưu lại giấy viết thư, cũng nhắc nhở lá phụ tại hoàng đế mời bọn hắn rời núi bảo hộ thời điểm đem giấy viết thư giao cho Trương Bình Chính. Từ Trương Bình Chính rời núi làm việc, Trương Bình Chính bản thân cũng không biết hắn kỳ thật chỉ là một con cờ, hắn người này thích việc lớn hám công to, cầm tới một gỗ về sau tự cho là cầm tới hàng phục pháp bảo của ta, không có sợ hãi phía dưới liền giận. Dây Trần Thiến xua binh bắc thượng, Trần Thiến thụ hắn lừa dối, mụ dưới thư khởi binh bắc phạt, kể từ đó liền phá năm đó cùng ta ký kết ngưng chiến ước định, ta tự nhiên không cần thực hiện 20 năm sau chu diệt triều Trần hiệp nghị, cuối cùng, thiên đình có người đang thúc giục gấp giúp ta nhất thống thần châu. Về phần thiên đình phía trên là ai trong bóng tối giúp ta, ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng là ta nghĩ hẳn là Tây Vương Mẫu Dương Nguyệt Cấm. Bởi vì Dương Kiên là nàng Dương gia Kim Long, sứ mệnh của ta chính là bảo hộ cũng phụ tá Dương Kiên, Dương Nguyệt Cấm là đại la kim tiên tu vi, nàng có thể đoán trước hậu thế, cho nên nàng mới có thể để Trương Đạo Lăng hạ phạm chấp hành việc này, mà lại nàng cũng ngờ tới không đứng đắn Trương Bình Chính sẽ làm ra việc ngốc, cho ta lấy chu diện. Chiêu Trần lấy cớ. Chuyện này còn có rất nhiều chi tiết ta không rõ ràng, tỉ như nói lá phủ có biết chuyện này hay không trần tướng, cùng hắn tại phái ra Trương Bình Chính thời điểm nói với Trương Bình Chính thứ gì, đến mức để Trương Bình Chính đem hộp gỗ xem như pháp bảo, làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Những chuyện này ta trước mắt đều không rõ ràng, bất quá ta cũng không cần rõ ràng những này dâu dịa không đáng kể, ta chỉ cần biết lúc này ta có thể danh chính ngôn thuận giết Trần Thiến. Trương Bình Chính, bản tọa cùng ngươi Long Hồ Sơn tổ sư Trương Đạo Lăng có duyên gặp mặt một lần, hôm nay liền không làm khó ngươi, chạy trở về Long Hồ Sơn. Ta đưa tay giải khai Trương Bình Chính bị phong khí huyệt, Trương Bình Chính từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ, hắn cũng không biết hắn làm sự tình đối ta sinh ra trợ giúp thật lớn, bất quá hắn căn bản cũng không phải ra ngoài cái gì hảo tâm, cho nên ta sẽ không cho hắn cái gì khen thưởng. Trương Bình Chính nghe vậy trở mình một cái bò lên, lần này không có mạnh miệng, mà là thẹn không thể cản liền xông ra ngoài, vứt xuống trận mắt hốc mồm Trần Thiến cùng những cái kia lão niên văn thần. Ngươi hẳn là hô hộ giá. Ta quay đầu nhìn về phía Trần Thiến, Trần Thiến cùng thúc thúc hắn Trần Bá Tiên là hoàn toàn khác biệt hai loại người, hắn không có Trần Bá Tiên khí khái hào hùng. Hộ giá, nhanh hộ giá. Những cái kia văn thần nhận được ta nhắc nhở về sau mới rắc uống họng hô to hộ giá, ngoài điện quân tốt nghe vậy lập tức hướng tiến cung điện đem Trần Thiến bọn người nghiêm mật vây lại. Trần Thiến, ngươi xua quân Bắc Thượng thôn tính Bắc Chu thành trì đã vi phạm ngày đó ngưng chiến chi nghị, ngươi cũng biết sẽ dẫn đến gì cùng hậu quả. Ta tự nhiên sẽ không đem những này bình thường quân tốt đặt ở mắt bên trong. Chân nhân ở trên, quả nhân cũng là thụ kia gian nhân mê hoặc, quả nhân lập tức triệu hồi đại quân, về sẽ ở triều, tán binh tại giã có thể hay không? Trần Thiến cũng biết hắn những này quân tốt bảo hộ không được hắn. Vô tâm làm ác dù ác không phạt, hữu tâm làm thiện dù thiện không thường, ngươi như không có hùng bá chi tâm, người khác há có thể mê hoặc ngươi? Ta cười lạnh mở miệng, thế nhân đều là như thế, mới ra sự tình liền thích trốn tránh trách nhiệm, ta ghét nhất cũng là loại người này. Trần Thiến nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu không nói không phản bắt được. Đáng tiếc nha, ngươi không phải con của hắn. Ta lắc đầu mở miệng, kiếp trước của ta cùng Trần Bá Tiên có tương đương giao tình thâm hậu, nếu như bây giờ ngồi Giang Sơn chính là Trần Bá Tiên dòng chính cốt đủ, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng là Trần Thiến không phải Trần Bá Tiên nhi tử, hắn chỉ là Trần Bá Tiên chất tử. Tâm niệm cùng một chỗ thuấn di tiến lên, lấy tay nắm qua hoảng sợ không thôi Trần Thiến thuấn di về Tề Châu. Chương 765 Nam Trần Chi Chủ chương 765, Nam Trần Chi Chủ trở lại Tề Châu thời điểm trịnh trọng bọn người ngay tại khua chiêng gõ chống tổ chức thủ thành, trên tường thành đắp lên đại lượng gỗ lăn cùng dầu đen, gỗ lăn tác dụng làm đèn ép ý đổ lấy tường bậc thang leo lên tường thành quân địch, dầu đen nhưng tại thời khắc mấu chốt dẫn đốt cháy quân địch. Chân nhân, người này là ai? Trịnh Trọng thấy ta mang về Trần Thiến nghi ngờ mở miệng đặt câu hỏi, Trần Thiến giờ phút này mặc dù người mặc long bào, nhưng Trịnh Trọng cũng không nhận ra hắn, Trịnh Trọng cũng hoài nghi ta mang về chính là Trần Quốc hoàng đế, cũng không dám khẳng định. Nam triều hoàng đế, tìm kiếm sạch sẽ chỗ, hảo hảo an trí. Ta nghiêm mặt mở miệng, lúc này Trần Quốc quân đội còn không có đạt tới Tây Châu, tạm thời còn không có không dùng đến Trần Thiến. Tuân lệnh, người tới, đem hắn dẫn đi. Trịnh Trọng xoay người tiếp kiến mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại hiếu kỳ đánh giá Trần Thiến, lúc này nhưng không có TV báo chí, hoàng đế ở lâu thâm cung, ngoại giới người biết hắn thật đúng là không nhiều. Lấy lễ để tiếp đón. Ta nhíu mày nhìn Trịnh Trọng một chút, mặc dù Trần Thiến đã thành tù nhân, nhưng ta không hy vọng hắn nhận được đãi. Vâng, chân nhân, quân địch cách nơi đây còn có 2 ngày lộ trình. Trịnh Trọng gật đầu đáp ứng cũng chuyển hướng chủ đề, đại đội nhân mã hành quân tốc độ rất chậm, mỗi ngày đi không được bao xa. Biết, ngươi tự thân vì khách nhân an trí trụ sở. Ta khẽ gật đầu. Trịnh Trọng nghe vậy gật đầu đáp ứng, ngược lại mang theo Trần Thiến đi ra ngoài. Lúc này ta đầu góc bên trong nghĩ là như thế nào xử trí Trần Thiến, là giết là phế một mực do dự, tâm niệm cùng một chỗ liền thuấn di trở lại Trường An Lâm nhất trình chỗ ở, những chuyện này hắn nắm hiểu, hay là nghe một chút ý kiến của hắn. Lúc này đã là nửa đêm về sáng 2-3 điểm, Lâm nhất trình tại sương phòng đi ngủ, ta nghĩ nghĩ hay là đem hắn kêu lên, mặc dù người đang ngủ thời điểm bị quấy rầy sẽ rất bực bội, nhưng là nếu như nghe được là tin tức tốt, vậy liền coi là chuyện khác. Ha ha, cái kia Trương Bình Chính thật là một cái tên dở hơi, sau khi chuyện thành công chúng ta được ban thưởng hắn. Lâm Nhất Trình nghe ta giảng thuật xong tại Kiến Khang Hoàng cung phát sinh sự tình, nhịn không được thoải mái cười to, hắn lúc trước một mực lo lắng Trần Quốc xua binh Bắc Thượng có người âm thầm chủ hạch, hiện tại biết Trần Thiến là bị cái lừa gạt lắc lư, tâm tình lập tức buông lòng xuống. Ha ha, Trần Thiến xử trí như thế nào phù hợp? Ta mỉm cười qua đi quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trình. Lâm Nhất Trình nghe vậy nhíu mày trầm ngâm thật lâu không nói, thật lâu qua đi mới vừa nói ra một cái phế chữ. Ta gật đầu đồng ý Lâm Nhất Trình tác pháp, triều Trần là tại Ôn Khiếu Phong phụ tá phía dưới tạo dựng lên, nếu như giết Trần Thiến, Ôn Khiếu Phong trên mặt mũi không dễ nhìn, ngoài ra Trần Thiến lúc đầu không có bắc phạt chi tâm, sở dĩ xua binh Bắc Thượng là bởi vì nhận Trương Bình Chính lừa dối, mà hắn sở dĩ nghe theo Trương Bình Chính ý kiến có rất lớn một phần là bởi vì Trương Bình Chính là Long Hồ Sơn phái ra người, nói trắng ra, Trần Thiến cũng là một cái người bị hại, hắn trở ngại lịch sử. Tiến trình, tất cả thượng thiên vì hắn thiết kế một cái bẫy. Khi nào? Lúc nào phế tương đối phù hợp? Ta mở miệng hỏi, bởi vì tại Nam Bắc triều sinh sống hơn 20 năm, tiếng nói của ta quen thuộc đã nhận ảnh hưởng rất lớn, không tự chủ liền sẽ nói ra lúc này ngôn ngữ. Càng nhanh càng tốt, thừa dịp ngươi còn ở lại chỗ này bên trong, nhất định phải đem chuyện này xử lý. Lâm Nhất Trình trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, hắn sở dĩ làm này quyết định là bởi vì hắn biết ta hiện tại giống như một viên quả bom nặng ký, có ta ở đây, ai cũng sợ bắt chu, nếu như ta rời đi, liền không ai chấn được Trần Quốc. Được, cứ làm như thế, ngươi mau chóng từ bắt chu điều một chút tin được qua biên, chuẩn bị tiếp thu Trần Quốc về sau xuôi nam nhập trước. Ta gật đầu mở miệng. Trước đó vài ngày trận đại chiến kia đem bắt chu quan viên đều dày vò không sai biệt lắm, chỗ nào còn có cái gì quan viên có thể dùng. Lâm Nhất Trình cười khổ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhíu mày mở miệng, Trúc Cửu Âm cùng Kim Giáp Địa Long đại chiến là tại Trường An tiến hành, đối Trường An tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư, ở trước đó cực địa dị thú công thành cũng khiến Trường An quan viên tử thương vô số, lúc này xác thực không có thể dùng chi thần. Dựa theo lịch sử ghi chép, Trần Quốc là tại Trần Thúc Bảo tay bên trong vương quốc, kia là 2 tháng 3 năm 105 về sau sự tình, nếu không như vậy đi, trước hết để cho Trần Thiến lui hoàng đế vị, tạm cư vương vị, lệ thuộc Bắc Chu, đợi đến cùng lịch sử niên đại tương xứng về sau, lại triệt để phế hắn. Lâm Nhất Trình nói đến chỗ này có chút dừng lại, ngược lại kế tục khai miệng làm như vậy có 2 chỗ tốt, thứ nhất, có thể tạm thời ổn định hỗn loạn thế cục, chỉ cần không để hắn lùng binh, hắn liền lật không nổi sóng lớn, thứ hai, chúng ta trước đó làm những chuyện kia có rất nhiều cùng lịch sử không hợp, ngày sau ngươi tấn thăng đại La Kim Tiên miễn không được muốn xuất thủ sửa đổi cải biến, ta không nghĩ để ngươi quá nhọc lòng, có thể phù hợp lịch sử địa phương tận lực phù hợp lịch sử. Rất tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Ta gật đầu đồng ý, Lâm Nhất Trình hiện tại đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo vì ngày sau dự định. Ừm, đợi đến chiến sự kết thúc, ta sẽ tiêu hủy tất cả không nên tồn tại vũ khí, sẽ mệnh lệnh sử quan dựa theo cố định sách lịch sử viết sử ký, tận lực đừng để hậu nhân biết đoạn lịch sử này chân tướng, đến lúc đó ngươi ta liền làm một cái anh hùng vô danh đi. Lâm Nhất Trình mỉm cười mở miệng. Ta không có vấn đề, ta lại không phải cầu tên, chính là ủy khuất ngươi. Ta thở dài mở miệng, Lâm Nhất Trình ở niên đại này từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tên thật, mà là sử dụng một cái trong lịch sử vốn là tồn tại nhân vật tính danh. Ta cũng không phải cầu tên, ta là cầu tử. Lâm Nhất Trình cười to mở miệng, lúc trước hắn là cái vô năng nam nhân, trở về sau chẳng những cảm nhận được cá nước thân mật còn để lại không thiếu nhi nữ, đôi này hắn đến nói đã là lớn nhất an ủi. Tấm sắt chuẩn bị thế nào? Ta gật đầu đổi chủ đề, huyền thiết tấm sắt là chúng ta mê hoặc Diệp Ngạo Phong đạo cụ. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngươi bây giờ liền có thể hướng cái kia chùa miếu vận, dùng chim đại bàng quấn vận. Lâm Nhất Trình mở miệng nói ra. Vì cái gì dùng kim xí đại bàng vận, đây không phải là quá sớm bại lộ mục tiêu sao? Ta nhíu mày hỏi. Chúng ta hiện tại chính là muốn để Diệp Ngạo Phong biết chúng ta tại thiết trí cả bấy, ngươi nghĩ nếu như Diệp Ngạo Phong cảm giác được kim sĩ đại bằng mấy lần qua lại tại Trường An cùng Miến Điện biên cảnh tòa kia chùa miếu, hắn nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, hắn cùng một chỗ lòng nghi ngờ tự nhiên sẽ quá khứ xem xét đến tận cùng, hắn trôi qua về sau liền sẽ phát hiện chúng ta muốn thiết kế cơ quan giết hắn, hắn nếu biết chúng ta ý nghĩ liền sẽ mật thiết chú ý chúng ta thiết trí cả bấy. Tiến độ, hắn thấy cạm bấy không có thiết trí tốt tình huống dưới hắn liền sẽ không chút do dự đi vào cứu người, trên thực tế ta căn bản là không cần đến thiết trí cơ quan, đến lúc đó Diệp Ngạo Phong đang cùng ngươi đấu pháp thời điểm lại đột nhiên rời đi cứu vớt Thiên Long, khi đó hắn còn tưởng rằng ngươi không biết hắn đi đâu nhỉ, kết quả ngươi biết, nếu như khi đó ngươi thuần di quá khứ giết hắn, liền có 80 năm chắc. Lâm Nhất Trình làm ra giải thích cặn kẽ. Có đạo lý, trước đó phải làm cho hắn biết vị trí cụ thể, không phải hắn còn không có biện pháp thi triển thuần di chi thuật. Ta gật đầu nói, Lâm Nhất Trình phân tích rất có đạo lý. Tiên kỳ chuẩn bị làm đủ, Thiên Long đợi đến cuối cùng trước mắt lại cho quá khứ. Lâm Nhất Trình bổ sung nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi kia chỗ chiến." Ta gật đầu nói, "Ngươi đừng đi, để lão Nưu quá khứ đưa, ngươi về Tề Châu xử lý Trần Tiến sự tình, đoạn thời gian gần nhất tận lực giả ra ngươi bận rộn túi bụi dáng vẻ, chỉ có dạng này, Diệp Ngạo Phong mới có thể cho rằng ngươi là bởi vì cũng không đủ thời gian mới không có thể đem cạm bẫy bố trí xong, đến lúc đó hắn liền lại càng dễ mắc lửa." Lâm Nhất Trình lắc đầu mở miệng, "Vậy thì tốt, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi đến xử lý, ta về Tề Châu." Ta gật đầu qua đi đứng lên, Lâm Nhất Trình đứng dậy đưa tiễn. Trở lại Tề Châu thời điểm trời vẫn không có sáng, đối với không cần nghỉ ngơi Kim Tiên đến nói, sinh hoạt tiết tấu vĩnh viễn sẽ không rất nhanh, bởi vì ta có đầy đủ thời gian xử lý phát sinh sự tình, người khác đi ngủ ăn cơm thời gian ta đều có thể tiết kiệm xuống tới, tăng thêm có thuấn di chi thuật, có thể tùy thời đi bất kỳ địa phương, cho nên mặc kệ xử lý sự tình gì đều là tài giỏi có hơn, mà Lâm Nhất Trình hết lần này tới lần khác để ta giả vờ như bận rộn, cái này có thể để ta làm sao? Trang, ta căn bản liền thông thả. Bắc Chu quân đội lúc trước nghe biết Nam Trần Bắc Thượng, nhao nhao như Lâm đại địch, lúc này gặp ta bắt về Trần Quốc Hoàng Thượng, lập tức an tâm, công sự phòng ngự cũng chậm lại, trạm gác cũng thư giãn xuống. Bọn hắn là an tâm, Trần Tiến hiện tại nhưng lo lắng, vô duyên vô cớ bị Trương Bình Chính lắc lư lấy khởi binh bắc phạm, kết quả chẳng những không thể nhất thống thiên hạ, bây giờ hoàn thành tù binh, gia hỏa này hiện tại nhất định biệt khuất muốn chết. Toàn bộ Tề Châu thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương chính là Trần Tiến ở phủ đệ, bởi vì trước đó từng chiếm được ta căn dặn, cho nên Trần Tiến nhận đãi ngộ coi như không tệ, bất quá cùng Nam Trần Hoàng Cung so sánh, hoàn cảnh nơi này liền kém xa. Thủ vệ quân tốt đều biết ta, thấy ta đến nhao nhao thu qua hành lễ, ngay cả tiếp theo trải qua 6-7 nói cửa ải, mới vừa tới Trần Tiến ở lại phòng chính. Trần Tiến tự nhiên là ngủ không được, ta gõ cửa mà bảo, Trần Tiến vội vàng đứng dậy đón lấy, chẳng những quần áo không có thoát, vỡ giày cũng không có cởi. Tham kiến chân nhân. Trần Tiến phòng bên trong còn ở hai tên thị nữ, hai nữ nhân này dài cao lớn thô kệch, vẻ mặt đầy hung tợn, nói là thị nữ kỳ thật chính là trịnh trọng làm đến trông giữ Trần Tiến nữ nhân. Đi xuống đi. Ta nhíu mày hướng nó khoát tay áo, ta mặc dù không trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng cũng không thích xử nữ, trong mắt của ta nữ nhân có thể không xinh đẹp, lại không thể xấu xí. Hai vị thị nữ nghe vậy lập tức quay người đi ra phòng, nói thật đêm hôm khuya khoắt để các nàng ra ngoài có chút bất cận nhân tình, bất quá các nàng dài rất an toàn, không ngờ bị người khi nhục. Chân nhân, quả nhân biết tội. Trần Tiến quỳ xuống dập đầu, đứng lên mà nói, ta đưa tay mở miệng. Trần Tiến nghe vậy loạn loạn đứng lên, khoanh tay đứng thẳng một bên, bình tĩnh mà xem xét, mặt nam lưng bắc hoàng đế rơi xuống kết cục này đích xác có chút đáng thương, bất quá trong cái loạn thế này so hắn người đáng thương còn có rất nhiều, hắn mặc dù nghèo túng lại cũng không về phần mất đi tính mạng. Trần Tiến, ngươi ngồi xuống, bản tọa có lời muốn nói. Ta đưa tay chỉ đối diện chỗ ngồi, Trần Tiến nghe vậy liên tục khoát tay, không dám an bị. Ngươi cũng đã biết ngươi đã sắp chết đến nơi. Ta trầm ngâm một lát thở dài mở miệng, người đều có tâm lý dự tính, ta trước đem Trần Tiến dọa gần chết, sau đó hắn mới có thể đối ta đề nghị mang ơn. Chân nhân tha mạng, nhìn chân nhân xem ở hoàng thúc chút tình bọn hạ thủ lưu tình, quả nhân nguyện giao ra giang sơn lấy chuộc mình tội. Trần Tiến nghe vậy lại lần nữa quỳ xuống dập đầu không ngừng, chết tử tế không bằng lại còn sống, những lời này là có nhất định đạo lý, người đều có chuyện nhờ sinh bản năng. Trần Tiến quỳ, ta ngồi, hắn đang run rẩy, ta đang nhìn hắn run rẩy. Người thụ gian nhân mê hoặc, sự tình ra có nguyên nhân, bản tọa liền không lấy tính mạng của ngươi, nhưng ngươi vô chủ trưởng thiên giới mệnh số cùng số mệnh, tay cầm trọng binh chỉ có thể vì chính mình thu nhận họa sát thân. Tận lực chờ đợi hồi lâu, bên ta mới lên tiếng lần nữa. Đa tạ chân nhân ân không giết, quả ta nguyện giao ra bình quyền. Chương 766. Vạn thú xâm phạm biên giới. Chương 766. Vạn thú xâm phạm biên giới. Trần Thiến nghe vậy lại lần nữa giật đầu, hắn căn cứ ta bên ngoài thanh âm biết mình mạng nhỏ nhi bảo trụ. Đã như vậy, bản tọa liền lại tin ngươi một lần, lập tức đưa ngươi trở về Nam Trần, trở về sau ngươi khi phát hạ chiếu thư, tán binh tại giã, thần phục bắt chu, tuổi công thuế ruộng, như thế như vậy có thể bảo vệ vương vị. Ta hướng Trần Thiến nói. Chân nhân ân trọng, cô tất nhiên thúi thể tuân theo. Trần Thiến nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tự xưng vương cái từ này chỉ là cổ đại quân vương, cô cùng quả nhân ý tứ không sai biệt lắm, nhưng là muốn thấp hơn nửa cách, cái này Trần Thiến ngược lại là thức thời. Nhắm mắt lại. Ta thấy thế rời ghế đứng lên hướng Trần Thiến mở miệng nói ra, cái sau nghe vậy vội vàng nhắm mắt, ta lấy tay đỡ lên, đem nó tuấn di về kiến khang hoàng cung. Đa tạ chân nhân, đa tạ chân nhân. Trần Tiến mở mắt phát hiện trở lại hoàng cung, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu. Ta thờ ơ lạnh nhạt vẫn chưa xuất thủ nâng. Trần Tiến lúc này chỉ biết mình có thể bảo trụ quốc gia an hưởng tuổi già, nhưng hắn xem nhẹ hắn vốn là hoàng đế, bây giờ chỉ là vương hầu. Trên thực tế hắn nên hận ta, bởi vì ta cướp đoạt nguyên bản thứ thuộc về hắn. Hắn sở dĩ không hận ta là bởi vì hắn đối ta có sợ hãi tâm lý, sợ hãi tâm lý diễn sinh ra phục tùng tâm lý. Loại tình huống này tựa như có chút dâm tà chi đồ. Cầm tù thiếu nữ, nhiều năm về sau thiếu nữ ngược lại sẽ yêu cái này cầm tù mình phạm nhân. Đây chính là từ sợ hãi tâm lý mà diễn sinh ra hoàn toàn phục từ tâm lý, nói trắng ra chính là nhân loại xương bên trong nô tính tại quậy phá. Nên ngươi làm gì mình rõ ràng. Ta nói xong liền thuấn di rời đi, ta không phải thuần thú sư cũng không phải thi ngược cuồng, càng không phải là hình xăm mình trần nghèo lưu manh, ta không hy vọng nhìn thấy có người sợ ta, ta đáng ghét hơn không có cốt khí người. Trở lại Tề Châu về sau dẫn đầu đi tới trịnh trọng chỗ ở quan nha nói cho hắn ta đã thả đi Trần Thiến, Trịnh Trọng mặc dù không rõ ta vì cái gì làm như thế, lại đối ta thông chi hắn một tiếng thụ sủng nhược kinh, cái này biểu thị ta tôn trọng hắn, mà trên thực tế ta cũng không muốn nhiều như vậy, ta chỉ là sợ hắn tìm không thấy Trần Tiến về sau sẽ lo lắng. Trần Tiến cũng đúng cùng Trịnh Trọng thụ sủng nhược kinh đều làm ta cảm nhận được thực lực mang tới tôn nghiêm, bọn hắn đều sợ ta, không chỉ là bọn hắn, chính là Dương Trung cùng Lâm Nhất Trình mấy người cũng là sợ ta, chỉ là bọn hắn không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Dương Trung đem sở thuộc đại quân toàn bộ phó thác ta đến chỉ huy, ta đem 1 triệu đại quân liều sạch về sau, Dương Trung trên mặt thần sắc là chấn nộ, hắn sở dĩ không dám biểu hiện ra ngoài hay là bởi vì sợ ta, Lâm Nhất Trình cùng ta quan hệ tự nhiên không phải Dương Trung có khả năng so sánh, dù sao chúng ta thuộc về quen biết cũ, nhưng là Lâm Nhất Trình cũng sợ ta, từ xưa Minh Nam hạ nhận Bắc Tề cùng Trần Quốc giáp công về sau hắn liền chủ động giao ra quyền chỉ huy, chuyên môn phụ trách sau tiếp theo giải quyết tốt hậu quả, cái này kỳ thật cũng không phải tính cách của hắn, hắn sở dĩ làm như vậy hay là từ đối với ta kính sợ, để chủ cầu lần, sợ gây nên ta đấu kỵ cùng nghi kỵ. Lúc này đã là rạng sáng lúc điểm, buồn bực ngán ngẩm phía dưới liền cùng Trịnh Trọng uống trà nói chuyện phiếm, bất quá trò chuyện một lát ta tiện ý hưng ra rời, Trịnh Trọng một mực tại phụ họa ta nói chuyện, không có ý nghĩa, kém xa tít tóc cùng với kim cương pháo thời điểm nói chuyện thông khoái. Lao bu, kia phá chim chóc lại không để ta cưới, còn có à, ngươi để ta đem những cái kia miếng sắt tử đưa đến nơi đâu à, mau trở lại. Nhớ tới kim cương pháo liền tiếp vào hắn chuyển luôn. Mật thiết quan sát địch tình, nếu như quân địch không lùi, đốt hương báo cho bản tọa. Ta đứng người lên hướng Trịnh Trọng nói. Ta chân nhân coi trọng. Trịnh Trọng nghe vậy lại thi quân lễ. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì không phải mỗi người đều có tư cách đốt hương truyền ngôn nói chuyện với ta. Đốt hương truyền ngôn bản chất cùng thế nhân tại chùa triển cùng đạo quán dâng hương cầu nguyện tình huống cùng loại, khác biệt chính là đốt hương cầu nguyện những người kia đồng dạng đều là cầu viện đại la kim tiên trở lên thần phật, những cái kia thần phật đã có thể huyền hóa vô số phân thân, có thể đồng thời nghe nói vô số người cầu nguyện ngôn tử, cũng có thể đồng thời xử lý rất nhiều khác biệt sự tình, chỉ có những cái kia thần phật mới có thể huyền hóa cùng bản thể tuyệt không hai gây nên. Phân thân, ta bây giờ còn chưa được, nếu như đồng thời đốt hương truyền ngôn, ta liền bận không qua nổi, cũng vô pháp đồng thời nghe xử lý. Trở lại Trường An thời điểm kim cương pháo ngay tại kim sĩ đại bằng cư trú doanh địa cùng kim sĩ đại bằng dây dưa, thấy ta đến, vội vàng bước xuống kim sĩ đại bằng hướng ta chạy tới. Nó lại không nghe lời, ngươi nhanh khuyên nhủ nó. Kim cương pháo đưa tay chỉ vào cách đó không xa kim sĩ đại bằng. Nó là chim, không phải máy bay vận tải. Ta nhíu mày đánh giá hủy thử bên cạnh cái kia to lớn hòm gỗ cao có 3 thước, dài rộng đều có 7 thước, bên trong cất giữ huyền thiết miếng sắt tuyệt đối vượt qua 1,000 cân, nặng như vậy trọng lượng kim sĩ đại bằng là âm 50 vậy. Ta cảm động, chính là mình cong đến. Kim cương pháo xem thường. Ngươi là điệu tiên tu vi, nó chỉ là tử khí tu vi, nó thật sự phụ tải không được nặng như vậy. Ta lắc đầu mở miệng, lúc trước tại Trường An đại chiến thời điểm Hứa Xương Y đi lấy kim sĩ đại bằng mang đi Mai Châu cùng hài tử mà lưu lại mình cùng Lâm Nhất Trình, khi đó ta liền đã biết kim sĩ đại bằng lớn nhất phụ trọng không thể vượt qua 4 người trưởng thành thể trọng. Chắc không được nó mổ ta đây. Kim cương pháo bừng tỉnh đại ngộ. Điểm 3 lần. Ta hướng kim cương pháo nói, điểm 3 lần vận chuyển, có lợi cho để Diệp Ngạo Phong cảm giác hành động của chúng ta. Kim cương pháo nghe vậy lẩm bẩm quá khứ lô hàng, mà ta thì đi hướng kim sĩ đại bằng, hảo nôn ăn đuổi. Nó là Hứa Xương Y Lệ tọa kỵ, không nguyện ý ngồi những người khác, cho nên có đối địch cảm xúc, khuyên giải một phen về sau mới miễn cưỡng đáp ứng để kim cương pháo ngồi cưới. Kia bên trong có một con quỷ cốc kim dương, đi về sau đem phong thư này giao cho nó. Ta biến ra thư phòng viết một phong thư giao cho kim cương pháo, quỷ cốc kim dương cũng không nhận ra kim cương pháo, ta phải báo cho nó kim cương pháo thân phận, những chi tiết này ta phải cân nhắc đến, ngoài ra ta còn ngoài định mức căn dặn nó giấu ở chung quanh chú ý chùa triển động tĩnh, một khi có phát hiện lập tức nói cho ta, sau đó đem chùa miếu vị trí nói cho kim cương pháo. Kim cương pháo mang theo miếng sắt giá bằng lăng không, hướng nam bay đi, kia chùa miếu vị trí mặc dù vắng vẻ. Đối với chúng ta sẽ quan khí thuật đạo nhân đến nói, tìm kiếm cũng không khó khăn. Kim cương pháo sau khi đi ta liền tới đến chế tạo đạn dược tác phường cho hết thời gian, 3 ngày sau tiền tuyến truyền đến chỉ báo, Nam Trần rút quân, cùng lúc đó Nam Triều Trần Đỉnh phái ra sứ thần đi sứ Bắc Chu, tiến cống sứ thần. Nam Triều điều động sứ thần tin tức truyền đến Dương Trung trong thai về sau, Dương Trung đại hỉ, lập tức ở hoàng cung thiết tiến, đại yến quần thần. Dương Trung tại hoàng cung thiết tiến tự nhiên không thiếu được mời ta cùng Lâm Nhất Trình, nhưng là ta cùng Lâm Nhất Trình đều lấy cớ từ chối không có tham gia. Lão Bu a, người đi về sau ta thời gian khả năng không dễ chịu nha. Lâm Nhất Trình lần thứ nhất gọi ta lão Bu, Dương Trung tại hoàng cung thiết tiến cử động khiến nhạy cảm Lâm Nhất Trình cảnh giác lên. Hoàng cung là hoàng đế chỗ ở, hiện tại hoàng đế bù nhìn còn chưa có chết, Dương Trung liền không để ý Lâm Nhất Trình ngăn cản, càn rỡ tại hoàng cung thiết tiến, cái này khiến Lâm Nhất Trình bất mãn lại lo lắng. Ngươi yên tâm đi, hổ chết dư duy tại, hắn không dám đem ngươi thế nào. Ta nghiêm mặt mở miệng, cho dù ta phi thăng chính ngày, Dương Trung cũng không dám đối Lâm Nhất Trình thế nào. Hai người chúng ta vất vả 20 năm, kết quả là hay là vì người khác làm áo cưới. Lâm Nhất Trình thở dài mở miệng, Dương Trung tại hoàng cung thiết tiến, Lâm Nhất Trình lực ngăn không có kết quả, cái này khiến Lâm Nhất Trình cảm thấy có mới nối cũng nguy hiểm. Hắn còn làm ra cử động thất thường gì sao? Ta nhíu mày hỏi. Trước mấy ngày bổ nhiệm một vị tả thừa tướng. Lâm Nhất Trình lắc đầu cười nói, thời cổ thừa tướng có thể một người sống một mình, cũng có thể hai người phân trưởng, cố hữu tả hữu chi phân. Dương Trung hành động này biểu thị không nghĩ để Lâm Nhất Trình một người cầm giữ triều cương. Ngươi yên tâm đi. Ta tấn thăng đại la kim tiên về sau có thể lặp đi lặp lại của kim, ta thượng thiên thụ phong về sau hẳn là có thể hạ phàm đến xử lý bị bắt. Ta nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Hắn không biết tiếp xuống chiến sự nguy hiểm cỡ nào, còn tưởng rằng đã tứ hải thái bình, thiên hạ này có phải là hắn hay không Dương gia còn chưa nhất định đâu. Lâm Nhất Trình nhăn mũi mà cười, lời nói ở đây đột nhiên nghĩ đến cái gì vu khoa trường, ta không phải không tin ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn không dám làm càn. Ta nhíu mày cười lạnh, ta không nhìn được Nhất Tháo cối giết lựa sự tình, Dương Trung nếu là dám bất lợi cho Lâm Nhất Trình, ta liền hung hăng giáo huấn một chút hắn. Hai người trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân này ta quá quen thuộc, Lê Đất thanh âm nghiêm trọng, không cần nhìn khí tức cũng biết là Kim Cương Pháo trở về. Rất nhanh, Kim Cương Pháo liền đẩy cửa vào, một mặt lo lắng thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Ta đứng người lên mở miệng hỏi. Diệp Ngạo Phong muốn tìm chết. Kim Cương Pháo lấy tay nắm lên trên bàn ấm trà một trận mạnh rót. Làm sao? Kim Cương Pháo lời nói làm ta trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn làm một đoàn dã thú tới. Kim Cương Pháo để bình trà xuống, ta trở về thời điểm ở trên trời nhìn thấy, nhiều. Trong dữ liệu, Kim Cương Pháo lời nói làm ta yên lòng, chẳng những không lo lắng, ngược lại có mấy điểm vui sướng, Diệp Ngạo Phong rốt cục muốn phát động sau cùng phản kích. Ngươi đã sớm đoán được. Kim Cương Pháo thấy ta không chút kinh hoàng, nghi hoặc nhìn ta. Đúng vậy, lần này là thứ gì động vật? Ta mở miệng hỏi. Ngươi đều đoán được, ngươi thế nào còn có thể từ chỗ này ngồi đâu, những cái kia động vật cách biên cảnh không đến 300 dặm. Kim Cương Pháo nghi ngờ đảo mắt ta cùng Lâm Nhất Trình. Đều là thứ gì động vật? Ta cười ngồi trở lại hành động. Loạn thất bát tao cái gì đều có, nhìn một cái vô tận đâu. Kim Cương Pháo đưa tay khoa tay. Số lượng có bao nhiêu? Ta nghe vậy nếu mày, nếu như không phải số lượng rất nhiều, Kim Cương Pháo sẽ không dùng nhìn một cái vô tận cái từ này, còn có câu kia nhiều tại chúng ta tiếng địa phương bên trong cũng là số lượng rất nhiều ý tứ. Đồ vật có cái 7-8-100 dặm, Nam Bắc ta bay nửa giờ đầu. Kim Cương Pháo mở miệng trả lời. Cái phạm vi này bên trong tất cả đều là động vật. Kim Cương Pháo trả lời làm ta lại lần nữa từ trên ghế đứng lên. Ừ, ăn thịt nhiều, ăn cỏ cũng có, nhìn xem liền cùng kia kiến ăn thịt người không sai biệt lắm, trùng trùng điệp điệp. Kim Cương Pháo lại dùng một cái trùng trùng điệp điệp. Ngươi không có nói đùa. Ta ngạc nhiên kinh hỏi, nếu như Kim Cương Pháo nói là thật, tiếc như thế rộng lớn phạm vi bên trong động vật số lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, so ngày đó tiến công trường an động vật muốn bao nhiêu ra gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Kim Cương Pháo nhíu mày đáp lại. Ngươi trở về dùng bao lâu thời gian? Ta vội vàng mở miệng hỏi. Không đến một ngày. Kim Cương Pháo mở miệng trả lời. Thời gian một ngày những cái kia động vật không chỉ chạy ra 300 dặm, vì cái gì chúng ta đến bây giờ còn chưa lấy được tin tức? Ta nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhất Trình. Từ khi lên chiến sự về sau biên cảnh tuyến bên trên một mực là sử dụng lệnh tiễn đến truyền đạt tin tức, loại phương pháp này nửa ngày liền có thể truyền đến trường án tới. Không rõ ràng. Lâm Nhất Trình cũng phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể hay không người đều tử vong, ngay cả mang hộ thư đều không có thừa. Kim Cương Pháo ở bên xen vào một câu miệng. Đừng nói, ta đi qua nhìn một chút. Ta lắc đầu mở miệng, ngược lại tuấn di đến tây nam biên cảnh. Đi tới biên cảnh về sau, trước mắt xuất hiện cảnh tượng lập tức làm ta lông mày cao chặt. Kim Cương Pháo nói không đúng, hắn nói ít,